Chương 32, tiểu luyện hồn trận chương 32, tiểu luyện hồn trận bèo tiểu lưu ngả người nhảy qua một bên, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng né tránh mũi tên bay tới, cũng đồng thời cầm lên trường kiếm của Vương Kiến. Vương Kiến, ta mượn ngươi kiếm dùng một lát. Không nghe được Vương Kiến trả lời, tiểu lưu cũng mặc kệ, trực tiếp dùng trường kiếm trong tay lao lên. Hắn linh lực gần như khô kiệt, phải cẩn thận dùng từng chút một, không thể lãng phí. Cũng may, hắn cũng từng trải qua giai đoạn thông mạch cảnh, cũng được gia tộc huấn luyện sơ qua về phần cận chiến. Vung vẩy trong tay trường kiếm, đánh bay đi một mũi tên bắn tới, tiểu U đã tiếp cận Lý Huyền trong vòng 10 mét. Ánh mắt hắn lóe lên sắc lạnh, một tia linh lực trong đan điền chuyển vào trong tay trường kiếm. Kim chi lực bao phủ lưỡi kiếm, khiến nó càng thêm sắc bén, chỉ cần có thể cận thân chém giết, Lý Huyền chắc chắn khó tránh khỏi cái chết. Một bước nhảy qua trái né tránh tiếp theo tên bắn, tiện thể lấy đà bắn vọt giáp sát Lý Huyền. Ý cười đã hiện trên mặt tiểu U, tiểu tử vẫn quá trẻ tuổi, kinh nghiệm còn quá non. Đang lúc trong lòng đắc ý, nghĩ rằng mình đã thắng chắc, bỗng nhiên huyền xà đang quấn trên vai trái của Lý Huyền lại động. Miệng rắn há ra, lại một luồng hàn khí được nó bắn tới. Tiểu U sắc mặt khẽ biến, phi kiếm của hắn chính là bị hàn khí này định trụ, đương nhiên sẽ biết nó lợi hại. Nhưng đã đến sinh tử một bước, cho dù có sợ cũng không thể lùi lại. Hắn cắn răng, trường kiếm trong tay vung ra, ý đồ muốn chặn lại hàn khí. Theo trường kiếm vung dậy, kim khí chi lực bám trên lưỡi kiếm cũng được phóng ra, nhưng làm sao hàn khí có vẻ dũng mãnh hơn. Tiểu U cảm thấy cơ thể mình dần dần bị đông cứng, động tác càng ngày càng chậm, đang lúc nghĩ rằng mình phải chết không nghi ngờ, thì hàn khí đã không còn phun ra. Hắn trong lòng còn may mắn, đột nhiên bèo một tiếng, một mũi tên đã găm thẳng vào giữa trán. Tiểu U biểu cảm ngơ ngác không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Lý Huyền run giọng nói: "Ngươi rồi sẽ chết, không yên lành." Nói xong thân hình cũng đổ sụp xuống, hoàn toàn mất đi hơi thở. Phốc phốc. Lý Huyền lại bắn thêm mấy mũi tên nữa, xác nhận tiểu U không giả chết mới thôi. Hắn lại chú ý đến Lý Thanh Xà cùng Ngô Kiến, cả hai người này tình trạng đều đã rất kém, giống như chất độc càng ngày càng khó đối phó. Trước đó Lý Thanh Xà còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, bây giờ đã hơi thở thoi thóp không cử động được. Lý Huyền vuốt Huyền Xà cái đầu nhỏ: "Đi, giải quyết hết bọn họ." Huyền Xà nghe được chỉ lệnh, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt bò xuống, tới gần hai người thì dừng lại. Há miệng, một đoàn hàn khí lại một lần nữa được nó phóng ra, hoàn toàn bao phủ Lý Thanh Xà cùng Ông Kiến vào trong. Cơ thể hai người lạnh dần, cuối cùng hoàn toàn đông cứng thành tượng băng. Lúc này Huyền Xà mới bò tới, một cái đuôi quất tới liền đánh tan hai người làm mấy mảnh, đã chết không thể chết hơn. Thấy vậy, Lý Huyền ánh mắt lóe sáng, bắt đầu hành động. Hắn gom thi thể của ba người vào một chỗ đã định trước, ngẫm nghĩ một lúc lại kéo thêm xác của Băng Đàm Ngạc Yêu theo luôn. Thấy bốn cỗ thi thể đã cùng một chỗ nằm trên mặt đất, Lý Huyền hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Linh khí rót vào túi trữ vật, lấy bên trong ra 10 viên sáng láng linh thạch đặt chung vào với thi thể. Hai tay hắn bấm pháp quyết, toàn bộ linh khí chứa đựng trong khiếu mạch được rút ra, cùng lúc lấy hắn làm trung tâm, một tòa tiểu trận được hình thành. Tiểu luyện hồn trận lấy âm hồn phiên làm hạch tâm, cùng với 7 khối âm thạch làm phụ trợ, có thể rút ra linh hồn người vừa chết. Linh hồn người chết sau khi rút ra, sẽ được tiểu luyện hồn trận nghiền nát, tinh lọc, sau đó tẩm bổ cho âm hồn phiên. Tiếp đó lấy âm hồn phiên bản mệnh pháp binh, cùng pháp môn của luyện quỷ quyết, có thể gia tăng nội tình sau khi đột phá khai linh cảnh, cùng lúc cũng gia tăng 5 phần đột phá. Lý Huyền nhìn bốn cái bóng mờ ảo không rõ hình dạng, nhìn giống như một đoàn lửa nhỏ màu trắng, bị tiểu luyện hồn trận rút ra. Cùng lúc ngay dưới bốn cỗ thi thể, một cây cờ phiến phá đất bay lên. Lúc này trên mặt phiến đã in hình một con mắt đỏ rực, nhìn rất giận người. Cờ phiến bay lên cao cao, một cái vây liền nhét bốn cái linh hồn tiến vào, tiếp đó cứ lăng không lơ lửng ở trên không trung. Lý Huyền thấy đây, liền biết âm hồn phiến đang tiêu hóa linh hồn. Hắn bắt đầu ngồi đả tọa, lấy ra một viên linh thạch nắm trong tay, trực tiếp hấp thu. Một lúc sau, khiếu mạch của hắn đã có một tia linh khí, liền truyền nó vào trong túi trữ vật, lấy ra một bình đan dược. Khai linh đan đúng vậy, Lý Huyền dự định ngay tại đây đột phá khai linh cảnh. Nhìn âm hồn phiên vẫn ở trên không trung lơ lửng, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục linh khí. Khoảng 5 phút sau, linh khí trong 5 khiếu mạch của Lý Huyền đã tràn đầy, cùng lúc âm hồn phiên cũng sắp hoàn thành thăng cấp. Hai ngón tay chụp lại đặt lên giữa trán, một giọt tinh huyết được hắn lấy ra, sau đó bay lên không trung, dung hợp cùng với âm hồn phiên. Âm hồn phiên sau khi dung hợp tinh huyết, dần dần phát ra màu đỏ quang mang, chiếu sáng khắp hang động. Lý Huyền thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm trọng, chính là lúc này rồi. Bạo thanh âm vang ra, cùng lúc 5 cái khiếu mạch đang xoay chuyển, đồng nhiên không một báo trước đồng thời nổ tung. Muốn bước vào khai linh cảnh, chính là cần phải xây dựng đan điền, mà làm cách nào xây dựng đan điền? Chính là tự bạo khiếu mạch lấy khiếu mạch làm tài liệu, xây dựng một cái đan điền của riêng mình. Chỉ thấy khiếu mạch sau khi nổ tung, từng mảnh vụn lần lượt hóa thành chất lỏng, cùng với nguồn năng lượng của khai linh đan hòa vào một thể. Lý Huyền chứng kiến cảnh này, cảm thấy còn chưa đủ, có thể tốt hơn nữa. Hắn hai tay bấm pháp quyết, âm hồn phiên đang lơ lửng trên không trung dần hạ thấp, đến một trình độ nhất định, từ bên trong nó chảy ra một nguồn năng lượng màu xám, xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, dung hợp với chất lỏng từ việc khiếu mạch tự bạo. Mà chất lỏng theo tâm ý của Lý Huyền đang dần dần lan rộng ra, thành hình dạng của một cái ao. Đến bước này đã coi như bước vào khai linh cảnh, nhưng muốn càng tốt hơn căn cơ, vậy thì phải mở rộng cái ao này ra, để cho nó chứa được nhiều nước hơn. Lúc này hình dung đơn giản đan điền của tu sĩ chính là một cái ao cạn, còn linh lực chính là lượng nước bên trong. Chỉ khi càng mở rộng ao, mới có thể càng chứa đựng được nhiều nước hơn, đây cũng là quá trình tu luyện của khai linh cảnh. Chương 33, đột phá khai linh, thời gian quay ngược. Chương 33, đột phá khai linh, thời gian quay ngược. Dưới sự gia trì của âm hồn thiên, nguồn năng lượng hắc khí không ngừng rót vào trong cơ thể, khiến đan điền của Lý Huyền dần mở rộng. Tốc độ tuy vô cùng chậm chạp, nhưng đích thực đang có chuyển biến. Cứ như vậy, qua vài phút, luồng năng lượng kia dần yếu đi rồi ngừng hẳn. Cùng lúc đó, Lý Huyền cũng dừng lại, lần này coi như đã thành công đột phá khai linh. Ngay khi hắn vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm, ở giữa đan điền mới hình thành lại xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Điểm sáng ấy dường như không có màu sắc, hoặc nói đúng hơn là vượt ngoài khả năng nhận biết của hắn. Cảm giác kinh ngạc chưa kịp lan tỏa, luồng năng lượng thần bí kia đã hòa làm một thể với đan điền. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa tĩnh lặng, thời gian ngừng trôi, toàn bộ thế giới như bị đóng băng, chỉ còn Lý Huyền có thể cử động. Hắn kinh ngạc nhìn quanh. Huyền Sa đang cảnh giới bên cạnh giờ cứng đờ như một pho tượng. Tiểu luyện hồn trận vẫn đang hoạt động, nhưng những sợi linh khí và linh văn lơ lửng ở giữa không trung, vốn đang vận chuyển nay đều đứng im. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Trong lúc kinh ngạc, hắn vô thức đứng dậy, bước tới một bên, đưa tay muốn chạm vào Huyền Sa, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua thân thể nó. Lúc này, hắn mới sững người nhận ra bản thân chỉ còn là một hư ảnh, giống như linh hồn đã xuất hiếu. Thân thể thật của hắn vẫn đang ngồi thiền bất động, ánh mắt khép hở, gương mặt giữ nguyên biểu cảm nghi hoặc ở khoảnh khắc trước. Nhìn chính mình từ một góc độ xa lạ như vậy, cảm giác ấy rất cổ quái. Nhưng dù có kỳ lạ thế nào, so với tình cảnh hiện tại lại chẳng đáng nhắc tới. Bình tĩnh lại, hắn dần ổn định tâm thần, cảm nhận được ý niệm của mình có thể khống chế thế giới này. Hắn khẽ động niệm. Ngay lập tức, thế giới vốn đang tạm ngừng lại bắt đầu chuyển động, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Thời gian đang quay ngược trước mắt hắn, mọi thứ như một cuộn phim vô ngược. Từ cảnh hắn đột phá khai linh cảnh, trở lại lúc tiểu luyện hồn trận vừa mở ra, rồi tiếp tục lùi về khi hắn cùng tiểu Lũ chiến đấu, thậm chí quay lại cả thời điểm nhóm người chiến đấu với băng đàm ngạc yêu. Trong chớp mắt, chỉ còn lại băng đàm ngạc yêu giữa hang động, nhóm người Lý Huyền lúc đó vẫn chưa tiến vào. Tất cả cảnh tượng hắn thấy đều đang bị thời gian đảo ngược, và điều kỳ lạ nhất là, dù không còn tồn tại ở thời điểm đó, hắn vẫn có thể chứng kiến tất cả. Đông nhiên không một báo trước, thế giới vốn đang ngưng động giống như bị ai đó cầm một cục tẩy xóa đi. Cảnh tượng lại quay trở về ban đầu, thời gian đã không còn dừng lại, thế giới tiếp tục vận chuyển. Lý Huyền mở ra hai mắt, ký ức về cảnh tượng vừa diễn ra vẫn còn như in, lại giống như một giấc mơ. Nhìn đến Huyền Sa một bên vẫn đang vì mình nghiêm túc cảnh giới, rồi lại nhìn tiểu luyện hồn trận vẫn đang vận chuyển, từng kia linh khí cùng linh văn di chuyển qua lại, theo một quy tích không thể giải thích. Lúc này hắn thật sự có chút mê mang, không chắc chắn những gì mình vừa trải qua là thật sự tồn tại, hay chỉ là ảo giác của riêng bản thân. Mọi sự bí ẩn giống như không có lời giải, khiến hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Gian vật một lúc, cuối cùng Lý Huyền nín nhịn, hít vào một hơi dài, tiếp đó nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ vậy, ta bây giờ có nghĩ thêm nữa e rằng cũng không có tác dụng gì. Mục tiêu lớn nhất của chuyến này là đột phá khai linh cảnh, đã coi như hoàn thành, những chuyện khác tạm thời gác qua một bên. Cùng lúc đó, từng viên linh thạch đặt trên mặt đất, nguồn năng lượng duy trì của trận pháp cũng đã hao hết linh khí chứa bên trong. Tiểu luyện hồn trận mất đi linh khí duy trì, tự động sụp đổ. Âm hồn phiên theo đó rơi tự do xuống dưới. Lý Huyền đưa tay chụp lấy. Hiện tại, âm hồn phiên đã là bản mệnh pháp binh của hắn, Lý Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái của nó, cũng như cảm nhận được lệ quỷ bên trong. Phẩm cấp của âm hồn phiên đã được đề cao thêm một bậc, từ hạ phẩm pháp binh một đường linh văn, nay đã thăng lên thành hai đường linh văn. Có thể gia tăng thêm một đạo linh văn, điều này hoàn toàn nhờ vào tài liệu luyện chế của âm hồn phiên, vốn dĩ quá cao cấp. Toàn bộ tài liệu chính để luyện chế nó đều là nhị giai tài liệu, vốn dĩ có thể trực tiếp luyện thành trung phẩm pháp binh. Nhưng có lẽ luyện khí sư năm đó cố ý muốn để nó chỉ ở hạ phẩm pháp binh, cũng chỉ có một đường linh văn. Vì sao lại như vậy? Lý Huyền nghĩ sơ qua cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Không gì khác, chắc chắn là do cha mẹ hắn cố ý sắp đặt. Nếu âm hồn phiên có phẩm cấp cao hơn, khi hắn vẫn còn ở thông mạch cảnh thì làm sao có thể cưỡng ép nhận chủ? Có lẽ từ thời điểm ấy, cha mẹ hắn đã yêu cầu luyện khí sư cố ý ép thấp phẩm cấp của pháp binh, để dành tiềm lực cho hắn tự tăng lên sau này. Đây chính là chênh lệch giữa có trưởng bối nâng đỡ và không có trưởng bối nâng đỡ. Người không có hậu thuẫn, kiếm được một kiện pháp binh đã là khó khăn, còn đâu có thể lựa chọn. Còn hắn thì khác, cha mẹ đều là cường giả khai linh cảnh tầng 9, kinh nghiệm tu hành phong phú, tài lực dồi dào, có thể chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho con mình. Ngay từ lúc xuất phát, cả hai bên đã có khoảng cách. Lý Huyền nghĩ tới đây, lại không có chút tự đắc nào. Cha mẹ là khai linh cảnh, đã có thể chuẩn bị như vậy, nhóm người Lý Huyền Vân có trưởng bối là đạp không cảnh, chỉ càng sung túc hơn. Ta so với tán tu hay Lý Thanh Xà, có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhưng trước những người được trọng điểm bồi dưỡng như Lý Huyền Vân, thì tính là gì? Lý Huyền nghĩ đến đây, không tự chủ được bật cười, ta làm sao lại phải so sánh chứ? Tiếp đó, hắn cảm nhận khí tức của lệ quỷ trong âm hồn thiên, ánh mắt không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc. Nhị giai vũ quỷ. Thì ra, trong lúc bốn đoàn linh hồn được tiểu luyện hỗn trận, nghiền nát tinh lọc để tẩm bổ cho âm hồn thiên, lệ quỷ ở trong phiên cũng vô tình được hưởng lợi, vậy mà trực tiếp tiến giai trở thành nhị giai vũ quỷ. Nghĩ thông suốt, Lý Huyền rất nhanh liền lộ ra vẻ vui mừng. Không chút chần chừ, hắn dựa theo pháp môn trong luyện quỷ quyết, lấy ra một đoàn linh hồn tinh thuần cùng một giọt tinh huyết. Theo tay pháp quyết không ngừng bấm, cả hai hợp lại thành một đồ án huyền diệu, xuyên qua âm hồn thiên, cưỡng ép đánh vào bên trong lệ quỷ. Lệ quỷ trong phiên cảm nhận được đồ án muốn cưỡng ép lạc ấn lên bản thân, liền kịch liệt dãy rủa. Một tiếng rít gào mang theo ma âm vang vọng ra ngoài, khiến Lý Huyền đang bấm pháp quyết cũng lảo đảo một cái. Hắn sắc mặt khẽ biến, vội vàng điều khiển âm hồn phiên phối hợp cùng mình trấn áp lệ quỷ đang phản kháng. Dưới sự gia trì của âm hồn phiên, dù đã tiến cấp thành nhị giai vũ quỷ, lệ quỷ vẫn không thể chống lại. Thân thể đang dãy rủa dữ dội dần dần chậm lại, cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục. Làm xong tất cả, Lý Huyền không tự chủ được lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không ngờ lệ quỷ thường ngày yên tĩnh như vậy, khi phản kháng lại mãnh liệt đến thế, suýt chút nữa thì là tuyển. Chương 34, nhị giai vu quỷ chương 34, nhị giai vu quỷ Lý Huyền ý niệm khẽ động, mặt phiên hơi lung lay. Từng luồng âm khí từ trong âm hồn phiên thả ra, cuối cùng bao phủ một khu vực nhỏ. Từ trong màn xương đen đống nhiên hiện ra một con mắt đỏ như máu, âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, rồi từ bên trong đi ra một tôn lệ quỷ. Lệ quỷ cao gần 2 mét, toàn thân được tạo thành từ âm khí, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một con mắt đỏ như máu. Con lệ quỷ này sau khi đột phá đến nhị giai, lực áp bách gia tăng không ít, có phần hung bạo hơn lúc đầu hắn thấy. Quan sát nó một lúc, thấy không sai biệt lắm, hắn liền thu lại vào trong phiên. Lý Huyền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù đã có âm hồn phiên gia trì, nhưng khi khống chế con lệ quỷ một mắt này, hắn vẫn cảm thấy phải cố hết sức. Hắn dự định thời gian sau đó, không để bản mệnh lệ quỷ tiếp tục tiến cấp, nếu không e rằng sẽ bị cắn trả. Mặc dù trong luyện quỷ quyết có nói, chỉ cần bản mệnh quỷ không cao hơn bản thân một tiểu cảnh giới, như khai linh cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, thì không lo cắn trả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá an tâm, cho nên để an toàn, vẫn nên đợi sau khi mình đột phá khai linh cảnh tầng 2 hoặc cao hơn, lúc đó tính chuyện thăng cấp cho lệ quỷ cũng không muộn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Huyền đứng dậy, bước tới thi thể của ba người Lý Thanh Xà cùng Băng Đàm Ngạn Yêu. Thi thể của ba người Lý Thanh Xà thì hắn chất vào một chỗ, sau đó một mùi lửa đốt đi. Còn thi thể của Băng Đàm Ngạn Yêu, Lý Huyền gãi đầu suy nghĩ cách xử lý. Hắn đầu tiên lật ngược thi thể của nó lên, sau đó cầm trường kiếm của Âu Kiến, dùng sức rạch ra một đường dài trên bụng. Mặc dù Băng Đàm Ngạc Yêu đã chết, nhưng lớp da của nó vẫn rất dày, Lý Huyền phải dùng rất nhiều sức mới có thể chém ra một vết rách. Thò tay vào bên trong, mò mẫm một lúc, cuối cùng móc ra một hạt châu màu lam nhạt, chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay của trẻ con. Đây chính là yêu đan. Yêu thú về bản chất cũng giống nhân loại, đều cần linh khí trong thiên địa để tu hành. Chỉ khác ở chỗ, nhân tộc dùng đan điền để thu thập linh khí, còn yêu thú thì có yêu đan, cả hai trên bản chất đều cùng một công dụng. Có điều, đan điền của tu sĩ sau khi chết chỉ trong vài hơi thở liền sẽ tự mình tiêu tán, còn yêu đan thì tồn tại được lâu hơn. Nếu có thêm thủ pháp phong tồn, nó thậm chí có thể giữ được cả trăm năm. Lý Huyền gãi đầu, hắn không có thủ pháp phong cấm yêu đan, nếu muốn không lãng phí thì phải trong thời gian ngắn nhất bán nó đi. Nhưng mà, khẽ lắc đầu, nhìn Huyền Xà một bên đang hướng về yêu đan chạy nước dãi, hắn khẽ cười. Cho ngươi, nhất giai yêu đan, căng lắm cũng chỉ có thể bán được 30 viên linh thạch, không bằng cho Huyền Xà. Huyền Xà thấy yêu đan được đưa tới, đầu tiên là hướng Lý Huyền tỏ vẻ lấy lòng, sau đó một ngụm liền nuốt vào. Băng Đàm Ngạc Yêu cùng Huyền Xà đều là băng thuộc tính yêu thú, yêu đan của Ngạc Yêu đối với nó chính là đại bổ chi vật. Sau khi nuốt lấy yêu đan, Huyền Xà truyền lại cảm giác no bụng, tiếp đó có vẻ mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Lý Huyền thấy vậy cũng không cản nó. Hắn nhìn thi thể Băng Đàm Ngạc Yêu một lúc, trong lòng đã có ý định để lại cho Huyền Xà làm thức ăn dự trữ, sau đó cũng không để ý tới nữa. Đi tới một bên ngồi xuống, trước mặt hắn là túi chứa vật của ba người Lý Thanh Xà, Vương Kiến cùng Tiểu U cầm lên túi chứa vật của Tiểu U, một tia linh lực truyền vào. Bên trong có 12 viên linh thạch hạ phẩm, 2 bình dẫn khí đan, phụ trợ khai linh cảnh sơ kỳ tu hành, cùng với một số đồ lặt vặt không đáng tiền khác. Nếu cộng thêm cả kiện pháp binh là thanh phi kiếm kia nữa, tổng giá trị trên dưới 100 viên linh thạch. Tiếp theo đó là túi chứa vật của Vương Kiến, cũng không khác là mấy so với Tiểu U, bên trong có 17 viên linh thạch hạ phẩm, một bình dẫn khí đan, cùng một chút đồ lặt vặt thường ngày. Cộng cả kiện pháp binh là thanh trường kiếm kia nữa, tổng giá trị cũng ngang Tiểu U, khoảng 100 viên linh thạch. Cuối cùng là của Lý Thanh Xà. Bên trong có gần 200 viên linh thạch hạ phẩm, một bình chữa thương đan, cùng một bình dẫn khí đan. Lý Huyền xem xong, ánh mắt hơi sáng, trên khuôn mặt hiện rõ ý cười. Giàu như vậy còn muốn linh thạch của ta? Nhưng hắn không biết rằng, Lý Thanh Xà trong thời gian này đang chạy ngược chạy xuôi, tích góp tiền mua tiểu phá cảnh đan để chuẩn bị cho việc mình đột phá khai linh trung kỳ. Nhìn một đống đồ trước mặt, Lý Huyền ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ lựa chọn lấy đi linh thạch. Hắn cất lại ba kiện pháp binh cùng đan dược vào một túi trữ vật, còn quần áo lặt vặt thì một mùi lửa nó đi. Pháp binh của ba người này tạm thời không nên đụng tới. Nếu có người phát hiện pháp binh của bọn họ trong tay ta, chuyện sau đó rất khó giải thích. Thu lại hơn 200 viên linh thạch vào trong túi trữ vật của mình, còn những thứ khác, hắn tìm một chỗ trong hang động, sau đó chôn xuống dưới. Tạm thời cứ như vậy đi. Vân Vũ Sơn Mạch, tại một khu vực khác. Nơi đây chỉ có hai người, một là thiếu niên chạc 12 đến 13 tuổi, quần áo rách tả tơi, đang chật vật nằm dài trên mặt đất. Người còn lại dáng vẻ chạc 30 tuổi, một đôi mắt như vực sâu, sống lưng thẳng tắp, mặc một bộ áo bảo màu xám cho. Nếu Lý Huyền ở đây, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra người này, chính là Âm Thiên. Âm Thiên khẽ nở nụ cười tà, giọng điệu hơi chút âm trầm, ngươi thật sự không nghĩ lại à? Thiếu niên dáng vẻ chật vật, nằm trên mặt đất, trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền kiên định lại. Hắn cười dữ tợn, ha ha, ma đầu, muốn ta bán đứng gia tộc, giúp ngươi làm cậu. Nghĩ hay lắm. Ta không phải loại người ham sống sợ chết. Cho dù ma đầu nhà ngươi có giết ta, cũng đừng mơ ông đây sẽ đồng ý. Nói tới đây, thiếu niên nhìn Âm Thiên, ánh mắt tràn đầy sắc ý, ma đầu ngươi sẽ không vui vẻ được bao lâu đâu, gia tộc sẽ vì ta mà. Phúc. Chưa kịp để thiếu niên nói xong, Âm Thiên đã một trường đập xuống, trực tiếp đánh nổ đầu hắn. Trong mắt Âm Thiên lóe lên một tia tức giận, âm trầm nói nhỏ, đúng là kẻ lắm lời. Âm Thiên bình phục lại cơn tức giận vừa lóe lên, cũng bất đắc dĩ thở dài. Ây, thật không thể hiểu nổi đám con cháu đại tộc này, rốt cuộc trong đầu chúng nghĩ cái gì? Hắn thời gian này cũng để ý tới mấy tên đệ tử của Cố gia cùng Triệu gia, muốn dùng chiêu cũ giống với Lý Huyền, cài cắm một vài con cờ vào bên trong đại tộc. Nhưng khổ nỗi, đám này như thể bị tẩy não, cả bọn sống chết không chịu bán đứng tôn nghiêm, thà trước khi chết mắng hắn vài câu, chứ nhất quyết không để hắn gieo xuống linh cấm. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa tán tu và đệ tử đại tộc. Tán tu tuy tài nguyên ít ỏi, nhưng có thể nhất tâm cầu đạo, chỉ vì bản thân mà sống. Còn đệ tử gia tộc hoặc tông môn, dù tài nguyên phong phú, nhưng lại bị chính gia tộc và tông môn trói buộc. Nghĩ đến đây, Âm Thiên không tự chủ được lại nhớ đến Lý Huyền, ta vẫn là thích người thức thời hơn. Chương 35, hồn đăng chương 35, hồn đăng Lý gia trụ sở. Thân hình thiếu niên bước trên con đường đá, lối đi hướng tới công văn điện. Bước vào bên trong, Lý Huyền nhìn ngó xung quanh, thấy nơi đây đang đứng 2-3 tên tộc nhân khác. Tầm mắt hắn chú ý đến một nữ nhân, vẻ ngoài 25 tuổi trên dưới, đang ngồi ở vị trí của Hoán Thành gia lão lần trước. Mục đích Lý Huyền tới đây lần này, chính là để đăng ký cùng xác nhận với gia tộc, rằng bản thân đã đột phá đến khai linh cảnh. Công văn điện ngoài việc ban bố các loại nhiệm vụ lớn nhỏ, ngoài ra còn kiêm thêm việc xử lý các loại sự vụ khác. Lý Hinh Nhi năm nay đã hơn 30 tuổi, cảnh giới đang ở khai linh tầng 6, chức vụ hiện tại là ở công văn điện làm Lý Hoán Thành trợ thủ. Nàng đang tập trung kiểm tra lại sổ sách, cảm nhận được có người đang tiến tới, liền ngẩng đầu lên xem thử. Lý Huyền tiến lại trước bàn, lễ phép chắp tay một cái, sau đó tươi cười nói: "Tộc tỷ khỏe, đệ là Lý Huyền, mới đột phá khai linh ngày hôm qua, hôm nay tới để xác nhận." Lý Hinh Nhi nghe xong, nghiêm túc đánh giá Lý Huyền trên dưới một lượt, sau đó mới nở ra một nụ cười tiêu chuẩn đáp: "Tốt, Huyền đệ đợi ta một chút." Nói xong nàng liền đứng dậy, về phía sau mở ra một cái tủ gỗ, lấy bên trong ra một xấp giấy, giống như muốn lật tìm thứ gì để xác nhận. Cuối cùng lật tới một tờ nhìn sơ qua tên người bên trên, liền cầm theo quay lại bàn ngồi xuống. Nhìn thiếu niên trước mặt, thanh âm dễ nghe vang lên: "Lý Huyền, 12 tuổi, 6 tháng trước mới bắt đầu khai linh, âm thuộc tính 29 điểm, trung phẩm tư chất." Lý Huyền khẽ gật đầu đáp lại: "Đúng vậy tộc tỷ, chính là đệ." Sau vài lần xác nhận qua đi, Lý Hinh Nhi khẽ mỉm cười nói: "Tốt rồi, Huyền đệ đi theo ta." Nàng gây bên cạnh một cái thiếu niên đang sắp xếp đồ vật một bên, nhẹ giọng căn dặn giúp mình xem công văn điện một lúc. Hoán Thành gia lão có trợ thủ là nàng, nàng cũng có trợ thủ chính là thiếu niên này. Lý Huyền theo chân của Lý Hinh Nhi tới trước cửa một tòa đại điện. Hắn vừa nhìn liền đã nhận ra, nơi đây chính là tổ đường Lý gia, cũng là nơi hắn được kiểm tra tư chất. Lý Hinh Nhi nhẹ giọng dặn dò: "Huyền đệ ở đây đợi ta chốc lát." Nói xong nàng bước nhẹ nhàng tiến vào trong. Tổ đường Lý gia không phải ai cũng có thể tiến vào, nếu không có chuyện cùng lý do chính đáng, tùy tiện đi vào sẽ gặp trách phạt. Lúc sau, Lý Hinh Nhi rời đi mà quay lại, cũng kêu Lý Huyền theo phía sau mình. Hắn theo nàng này bước vào bên trong tổ đường, tầm mắt ngay lập tức chú ý đến một vị trung niên nam nhân, dung mạo uy nghiêm, mái tóc đã bạc trắng, sống lưng lại thẳng tắp, đang đứng chắp tay phía sau. Lý Huyền vừa mới nhìn thấy người này, ngay lập tức đã nhận ra là ai. Lý Dư Hàn, là một trong 15 vị gia lão trong tộc, bối phận cực cao. Đừng nhìn người này dung mạo chỉ mới là hơn 40 một chút, nhưng tuổi thật đã hơn trăm. Trong Lý gia, người đặt chân tới khai linh cảnh viên mãn không ít, nhưng bối phận không đủ cao, cũng không được thăng làm gia lão. Vì thế những người có thể ngồi lên chức ghế gia lão, ít nhiều gì cũng đã 70 đến 80 tuổi trở lên. Lý Dư Hàn liếc nhìn hai người vừa mới bước vào, lão ánh mắt khóa chặt Lý Huyền trầm tư một lúc, thanh âm có phần giản mua băng lên: "Lý Huyền Viễn là cha ngươi?" Lý Huyền không lường trước được câu hỏi này, vẻ mặt vô tình để ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng cùng kính đáp: "Bẩm gia lão đại nhân, đúng theo ngài nói." Lý Dư Hàn nghe xong, nhẹ gật đầu một cái, thanh âm cảm thán cũng vang lên: "Huyền Viễn đứa trẻ đó không tệ, đáng tiếc." Nói tới đây, lão khẽ thở dài một hơi tiếc nuối, sau đó liền chuyển chủ đề. Khẽ vây tay cho Lý Hinh Nhi bên cạnh lui ra, sau đó bước chậm tới một bên chỗ để hương, lấy ra một bó, quay lại đặt vào tay Lý Huyền, giọng nói không nhanh không chậm: "Được rồi, ngươi dâng hương cho gia tiên đi." Lý Huyền nhận lấy bó hương, sau đó cẩn thận dâng hương cho từng cái bài vị. Lý gia tộc quy rất nghiêm, luôn phải lấy chữ hiếu làm đầu, cho nên một bước dâng hương này rất quan trọng. Một lúc sau, Lý Huyền đã dâng hương xong, Lý Dư Hàn ra hiệu hắn đi theo, sau đó dẫn đường đi về sân sau, tiến vào một tòa đại điện khác. Tòa đại điện này không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cửa chính là lối đi vào. Bên trong được đặt những kệ cao thấp khác nhau, phía trên đặt từng chiếc đèn dầu đang thắp sáng. Đếm sơ qua số lượng đèn dầu, có lẽ phải hơn 500 cây. Lý Dư Hàn lúc này bắt đầu giải thích: "Nơi đây là chỗ đặt hồn đăng của gia tộc, chỉ cần hồn đăng vẫn còn sáng, tức là người đó vẫn sống, còn hồn đăng dập tắt thì ngược lại. Hồn đăng sắp xếp cũng là có thứ tự, người càng có cống hiến lớn cho gia tộc, hồn đăng lại được đặt ở vị trí càng cao." Nghe xong giải thích, Lý Huyền lúc này mới chú ý đến vị trí sắp xếp của hồn đăng. Ở trên cao nhất là 4 ngọn đèn đang thiêu cháy mãnh liệt, có lẽ là của 4 vị đạp không cảnh trong tộc. Sau đó là 15 ngọn đèn có phần thấp hơn, có lẽ đối ứng với 15 vị gia lão trong tộc, xuống dưới nữa mới đến các ngọn đèn khác. Giải thích xong một câu, lão lấy ra một cây đèn chưa được thắp sáng, thanh âm bình thản vang lên: "Ngươi trích dẫn ra một giọt tinh huyết, cùng một sợi linh hồn rót vào đây." Lý Huyền nghe xong, không chút do dự liền trích xuất ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trong hồn đăng. Nhưng làm xong, hắn hơi ấp úng đối với Lý Dư Hàn nói: "Gia lão đại nhân, ta không biết cách trích xuất linh hồn." Lý Dư Hàn hơi cau mày, tiếp đó ngẫm nghĩ một lúc, liền đưa tay một chỉ, điểm vào Lý Huyền giữa trán. Khi Lý Huyền còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cỗ tin tức được truyền vào trong đầu của hắn, cuối cùng hiện ra một bản thuật pháp. Bản này thuật pháp cũng không khó, ngược lại rất đơn giản, giống như một cái khiếu môn để trích xuất linh hồn thôi. Hắn làm theo pháp môn bên trong, vậy mà thật sự thành công trích xuất ra một sợi linh hồn, cuối cùng dẫn nó tiến vào trong hồn đăng. Vụ ngay sau khi linh hồn được dẫn vào trong hồn đăng, một ngọn lửa xanh trắng bắt đầu nổi lên, chậm chậm cháy sáng. Lý Dư Hàn khẽ gật đầu: "Xong rồi, ngươi có thể rời đi." Chương 36, gia tộc phúc lợi. Chương 36, gia tộc phúc lợi. Lý Huyền theo lối cũ, rời khỏi tổ đường Lý gia. Ra tới ngoài cửa, hắn bắt gặp Lý Hinh Nhi vẫn đang đứng đợi. Nàng này thấy Lý Huyền bước ra, vẻ mặt tươi cười đi tới: "Huyền đệ đã thắp xong hồn đăng rồi chứ?" Lý Huyền nghe xong khẽ gật đầu: "Vâng, đệ đã nhóm lửa hồn đăng rồi." Nghe được câu trả lời chắc chắn, Lý Hinh Nhi đẩy tới một cái túi vải, nhẹ nhàng giải thích: "Sau khi đệ tử trong tộc đột phá đến khai linh cảnh, gia tộc sẽ tăng lên phụ cấp mỗi tháng 5 viên linh thạch cùng một bình dẫn khí đan. Bên trong còn kèm theo đệ thân phận lệnh bài, cầm theo nó đến Lý Bảo Các, đệ có một lần mua pháp binh, sẽ được giảm 50 viên linh thạch. Nếu đệ hiện tại chưa có linh thạch, cũng có thể mua thiếu trước, 6 tháng sau hoàn trả đủ linh thạch cho gia tộc liền được. Với lại gia tộc cũng quy định, mỗi một tộc nhân khi đột phá đến khai linh cảnh, sẽ được một lần miễn phí lên tầng 2 tàng kinh các, lựa chọn một bản công pháp tùy thích. Đệ đem theo lệnh bài tới gặp ánh bà, cũng giải thích rõ ràng, ánh bà sẽ cho phép đệ tiến lên tầng 2. Đây thuần túy đều là phúc lợi, dành cho đệ tử vừa mới đột phá đến khai linh cảnh. Lý Huyền nghe xong vẻ mặt hơi vui, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Thật cảm ơn tộc tỷ, với lại không biết tộc tỷ tên gì. Ta tên Lý Hinh Nhi, cứ gọi ta Hinh Nhi tỷ liền được. Nàng trả lời. Cả hai nói chuyện qua lại vài câu, Lý Hinh Nhi chủ động rời đi trước, còn về phía Lý Huyền ngẫm nghĩ một lúc liền hướng tới Lý Bảo Các. Tại Lý Bảo Các bên trong, Lý Huyền lại một lần nữa tiến vào nơi này. Bước vào bên trong, hắn thấy một người nữ nhân dung mạo quen thuộc đi tới, nàng này vẫn là người lần trước tiếp đón hắn. Vân Giao trí nhớ khá tốt, vừa gặp Lý Huyền liền đã nhận ra, nàng nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tộc đệ lần này là lại muốn mua thứ gì sao? Lý Huyền nghe xong, nở nụ cười khiêm tốn đáp lại, đệ lần này tới đây là muốn mua một thanh pháp binh dùng để chiến đấu. Vân Giao nghe xong, lại để ý thấy Lý Huyền khí tức đã là khai linh cảnh, nàng vẻ mặt bình tĩnh. Không biết tộc đệ cần dạng gì pháp binh, phẩm cấp lại ra sao, đệ cứ nói ra mình yêu cầu, ta cũng dễ lấy đến. Dù sao pháp binh mặc dù Lý Bảo Các không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít, nếu đệ xem từng kiện một sẽ rất mất thời gian. Lý Huyền nghe xong lộ ra biểu tình đã hiểu, sau đó nói ra mình yêu cầu. Đệ muốn pháp binh chiến đấu làm chủ, ngoài ra cũng có thể cho đệ xem qua thử một chút pháp binh phòng ngự để tham khảo. Ngoài ra đệ mới khai linh cảnh tầng 1, cho nên vẫn là lựa chọn pháp binh có một đường linh văn thôi, với lại ưu tiên âm thuộc tính. Nghe xong yêu cầu, Vân Giao trầm tư suy nghĩ một lúc, giống như đang lục lại trong trí nhớ những gì mình biết. Lúc sau nàng khẽ nở nụ cười xinh đẹp, đưa một tay ra hướng hắn mời. Đáp ứng được đệ yêu cầu có không ít, đệ theo ta vào trong phòng ngồi đợi chốc lát, ta sẽ đem pháp binh tới cho đệ xem qua. Lý Huyền nghe xong cũng nở ra nụ cười lịch sự đáp ứng, tiếp đó theo sau Vân Giao tiến vào một căn phòng. Thấy hắn đã ổn định chỗ ngồi rồi, nàng này liền quay người rời đi. Một lúc sau đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc túi trữ vật. Tay ngọc nhẹ chuyển, trên chiếc bàn hư không xuất hiện ba kiện pháp binh, tiếp đó Vân Giao bắt đầu giới thiệu từng loại một. Đầu tiên nàng chỉ vào một cây cốt đao, thanh này cốt đao được luyện từ xương của một con nhị giai đại yêu, lại được luyện khí sư thêm vào một khối nhất giai âm minh thạch, cùng một chút tài liệu phụ trợ khác luyện chế thành, giá bán 100 viên linh thạch. Giới thiệu xong cốt đao, nàng lại chỉ vào kiện pháp binh thứ hai, là một chiếc hồn phiên, nhẹ nhàng giải thích. Kiện này pháp binh là hồn phiên, là một tên đệ tử trong tộc, đánh chết cấp tu có được chiến lợi phẩm, chuyển tay giao cho Lý Bảo Cát. Hồn phiên này đã được trong tộc đại sư giám định qua, có thể đánh ra ở phòng, công kích địch nhân, giá bán 110 viên linh thạch. Tiếp đó nàng lại chỉ vào cái pháp binh cuối cùng, là một kiện trường thương, ở đầu mũi thương còn có khắc đồ án mắt quỷ, nhìn rất dở người. Còn kiện trường thương này, nguyên bản là có hai đường linh văn, nhưng đã tổn hại nhiều, một đường linh văn đã bị hủy. Trong tộc mặc dù đã tu bổ qua, nhưng vẫn không khôi phục lại được hai đường linh văn, cho nên mới đặt ở đây. Nó hiện tại, mặc dù chỉ có thể tính là pháp binh một đường linh văn, nhưng tài liệu luyện chế có phần cao cấp hơn, giá bán 130 viên linh thạch. Giới thiệu xong nàng khẽ mỉm cười nhìn Lý Huyền, sau đó tiếp tục giải thích. Còn pháp binh phòng ngự âm thuộc tính, thì chúng ta cũng không có, nếu để muốn mua, vậy thì có thể xem qua bản giới thiệu này. Nói xong nàng cũng đưa tới một quyển sách, hắn lật ra thì thấy giới thiệu về các loại phòng ngự pháp binh, trong Lý Bảo Các còn tồn kho. Nếu là người ngoài, chắc chắn không được phép tùy tiện như vậy xem, nhưng có lẽ hắn thân phận cùng tộc, cho nên Vân Giao nàng này tính tình cũng hơi thoáng. Lý Huyền lật xem bên trong vài trang, sau đó khẽ lắc đầu đẩy về. Bỏ đi, đệ tạm thời vẫn là chọn công kích pháp binh trước đã. Hắn nhìn ba kiện pháp binh đang đặt trên bàn, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại phía trên, không ngừng phân vân. Cuối cùng khẽ thở dài một hơi, tiếp đó đưa ra quyết định, chỉ vào thanh trường thương kia nói: "Tộc tỷ, đệ chọn cái này đi." Thấy Lý Huyền chọn trường thương, Vân Giao thu lại hai kiện pháp binh khác, tiếp đó nói: "Của đệ 130 viên linh thạch." Lý Huyền lấy ra 80 viên linh thạch, cùng thân phận lệnh bài của mình đặt lên bàn, cười hỏi: "Hinh Nhi tỷ có nói với đệ, sau khi đột phá khai linh cảnh, lần đầu tiên cầm lệnh bài thân phận đến Lý Bảo Các, sẽ được giảm 50 viên linh thạch khi mua pháp binh, không biết có phải như vậy?" Vân Giao nghe xong, lại nhìn lệnh bài trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc của nàng chỉ hơi lóe lên một cái liền biến mất. Lý Huyền hôm nay để lộ ra tu vi của khai linh cảnh, cũng đã đoán được mấy phần, vì thế bây giờ nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Vân Giao mỉm cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu một cái, tiếp đó nói: "Vậy tộc đệ ở đây đợi ta chốc lát, ta cần đem lệnh bài đi xác minh sơ qua mới có thể đệ đem pháp binh đi được." Lý Huyền nghe xong cũng không ý kiến gì. Vân Giao đưa tay khẽ vẫy, trên bàn khối lệnh bài liền bay vào trong tay, sau đó nàng lại một lần nữa rời đi phòng nhỏ. Trước khi đi cũng không có thu lại trường thương, 80 viên linh thạch vẫn đặt trên bàn. Lần này nàng rất nhanh liền quay trở lại, tiếp đó mỉm cười nhẹ gật đầu. "Tốt rồi, đệ có thể cầm theo pháp binh rời đi." Nói xong Vân Giao tay ngọc phất nhẹ, trên bàn 80 viên linh thạch biến mất, lệnh bài cũng được trả lại hắn. Lý Huyền nhận lấy lệnh bài, chắp tay khách khí vài câu liền cầm theo trường thương rời đi. Chương 37, chấp pháp thẩm vấn. Chương 37, chấp pháp thẩm vấn. Lý Huyền vừa mới từ Lý Bảo Các rời đi, hắn về đến trạch viện của mình thì đã thấy một nam một nữ mặc y phục chấp pháp đứng trước cửa. Nam tuổi tầm 30, dung mạo anh tuấn, lông mày hơi rậm, để lộ ra vẻ mặt uy nghiêm, tu vi không có che giấu, ở khai linh cảnh tầng 5. Nữ tuổi tầm 25 đến 26 tuổi, dung mạo xinh đẹp tú lệ, để lộ ra vẻ mặt thành thục, tu vi hoàn toàn thu liễm. Thấy Lý Huyền đi tới, nam nhân vẻ mặt uy nghiêm chủ động bước tới, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, tiếp đó liền trực tiếp vào thẳng vấn đề hỏi: "Ngươi là Lý Huyền?" Lý Huyền nhìn hai người dáng vẻ này, Hắn có chút rụt rè gật đầu một cái, tiếp đó hỏi lại: "Đúng là ta, còn hai vị là?" Nam nhân nhìn Lý Huyền, thanh âm trầm thấp tự giới thiệu: "Ta tên Lý Nhạc Tử, còn vị kia là Lý Hồng Lăng, cả hai chúng ta đều là chấp pháp đệ tử." Lý Hồng Lăng lúc này cũng đã bước tới, ánh mắt sắc lạnh, khóa chặt Lý Huyền, giọng nói chắc chắn: "Là ngươi giết Lý Thanh Xà, Tiểu U cùng ông Kiến ba người?" Lý Huyền nghe xong chất vấn, vẻ mặt sững sờ có chút bối rối trả lời: "Ta không có." Nàng ánh mắt chăm chú, quan sát từng động tác cử chỉ, cùng vẻ mặt có phần bối rối của hắn, trong lòng đã xác nhận, Lý Thanh Xà ba người chết, chắc chắn có liên quan đến Lý Huyền. Nàng vẻ mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng nói một câu: "Ngươi không nên cố gắng chối cãi, chúng ta đều đã có bằng chứng xác thực mới đến đây tìm ngươi." Tới đây nàng hơi ngưng vài hô hấp, để quan sát Lý Huyền biểu tình, rồi mới nói tiếp: "Nói đi, ngươi vì sao muốn giết bọn họ, lại cùng ai cấu kết?" Lý Huyền ấp úng giải thích: "Ta thật sự không có giết Xà huynh, chỉ là tu vi quá thấp, không thể cứu được ba người họ mà thôi." Nghe tới đây, Lý Nhạc Tử bắt lấy trọng điểm, liền lên tiếng hỏi: "Ồ, ngươi nói không thể cứu được ba người họ lại là ý gì, có thể giải thích mọi chuyện sơ qua cho ta nghe được không?" Lý Huyền nghe xong, hắn hơi do dự, sau đó khẽ thở dài một hơi, bắt đầu giảng giải: "Không giấu tộc huynh cùng tộc tỷ, vào lần trước tiến vào Vân Vũ Sơn mạch lịch luyện, ta phát hiện ra một nơi có mấy gốc bất phàm linh dược. Ta mặc dù không nhận ra, nhưng cảm thấy nó chắc chắn đáng giá không ít linh thạch, cho nên mới nổi lên tâm tư. Đáng tiếc nơi đó lại có một con nhất gia yêu thú thủ hộ, ta không cách nào lấy được, chỉ có thể tìm Xà huynh hợp tác. Xà huynh cảm thấy có phần nguy hiểm, để chắc chắn liền dẫn theo Vương Kiến cùng Tiểu U, xong việc chúng ta sẽ chia đều chiến lợi phẩm. Nhưng không nghĩ con yêu thú đó còn ẩn giấu thực lực, ba người họ vậy mà không ai chạy thoát. Ta vì thực lực thấp kém, cho nên chỉ ở nơi xa đứng xem, cũng chính vì vậy mới may mắn thoát nạn." Lý Hồng Lăng nghe xong hơi nhíu mày, nàng lên tiếng chất vấn: "Vậy sau khi con yêu thú kia giết chết ba người Lý Thanh Xà xong, ngươi lại làm cách nào dưới tay nó chạy trốn thành công? Đừng có nói với ta, lúc đó nó không đủ sức để đuổi theo ngươi nha." Lý Huyền tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lại: "Ta cách hơn 100 mét quan sát, nó vốn dĩ không phát hiện ra ta." Lý Hồng Lăng nghe xong lông mày hơi nhíu, nàng không tiếp tục nói thêm gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Lý Huyền thấy vậy cũng chỉ im lặng nhìn lại, dáng vẻ có chút lúng túng. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lý Hồng Lăng, hai mắt dần dần chuyển thành màu đỏ. Hắn vẻ mặt còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơn đau đầu ập đến, làm tinh thần hơi choáng váng, hai mắt dần dần mê ly. Nhưng mà cùng lúc, trong thức hải của hắn, một đóa sen vàng đang cùng với một cái mặt quỷ đối kháng, đột nhiên nở rộ kim quang, chiếu sáng khắp thức hải. Cái năng lượng thần bí tác động lên hắn thoáng chốc bị đánh tan, Lý Huyền cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Hắn trong đáy mắt lóe lên một tia kinh hãi, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng. Hắn đã nhận ra, bản thân vừa rồi là trúng phải một loại tinh thần công kích, cũng may là có sen vàng đánh thức, nếu không phải gặp rắc rối lớn hơn rồi. Lý Hồng Lăng đột ngột lùi lại một bước, hai mắt vừa mới mở rộng, bây giờ đã nhắm chặt lại, không kìm được rơi xuống hai hàng huyết lệ. Lý Nhạc Tử thấy cảnh này, sắc mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, chạy lại đỡ: "Lăng tỷ, đây là có chuyện gì, vì sao?" Hắn còn dự định nói thêm gì nữa, nhưng bị Lý Hồng Lăng đưa tay ngăn lại, nàng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp đó giọng nói không có cảm xúc vang lên: "Hôm nay đến đây thôi. Lý Huyền, chuyện này vẫn chưa có xong đâu, lần tiếp ta sẽ lại đến tìm ngươi." Nói xong nàng trực tiếp quay lưng rời đi. Huyết lệ đã ngừng chảy, hai mắt nàng mặc dù vẫn đang nhắm chặt, nhưng dưới chân bước đi lại không ảnh hưởng chút nào. Lý Huyền im lặng không có trả lời, hắn nhíu mày nhìn bóng lưng nữ nhân rời đi, tiếp đó liền quay người tiến vào trong trại viện. Còn về Lý Nhạc Tử, hắn nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó chạy theo Lý Hồng Lăng rời đi. Rời khỏi trại viện Lý Huyền được một đoạn, Lý Nhạc Tử có chút muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra: "Lăng tỷ, chuyện vừa rồi là?" Lý Hồng Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt, nàng im lặng mấy giây rồi trả lời: "Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng có lẽ Lý Huyền người này không đơn giản như hắn vẫn biểu hiện. Trước khi tới đây, hai người họ đã tìm hiểu sơ qua về Lý Huyền nội tình, cũng biết được Lý Huyền tính cách thể hiện ra hàng ngày. Cha Lý Huyền Viễn, khai linh cảnh viên mãn, mẹ là Giao Nhã, khai linh cảnh tầng 9, vào 7 năm trước, hồn đăng của cả hai cùng lúc dập tắt, nghe đồn ra ngoài tìm cơ duyên mà chết." Lý Nhạc Tử có chút không hiểu, lại tiếp tục hỏi: "Lăng tỷ vì sao nói ra lời này, chẳng lẽ là nhìn ra được gì sao?" Lý Hồng Lăng nghe xong chỉ lắc đầu: "Không có, ngoài việc hắn phá được ta mê hồn thuật ra, thì không có biểu hiện gì khác lạ." Lý Nhạc Tử lại càng không hiểu hỏi: "Vậy vì sao tỷ lại nói hắn không đơn giản?" Lý Hồng Lăng chỉ im lặng vài giây, tiếp đó nói ra hai chữ trực giác với lại: "Ba người Lý Thanh Xà vừa chết, Lý Huyền khi quay trở lại gia tộc đã đột phá khai linh cảnh, đây không phải quá mức trùng hợp hay sao?" Lý Nhạc Tử nghe xong liền tỏ ra không hiểu: "Lăng tỷ, chuyện này cũng có thể là trùng hợp, dù sao trước đó Lý Huyền đã đả thông năm thiếu, lại nhận được khai linh đan, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá khai linh cảnh mà." Lý Hồng Lăng nghe xong hơi nhíu mày, nàng dừng lại bước chân, quay sang nhìn Lý Nhạc Tử, giọng điệu chắc chắn: "Một cái, hai cái có thể là trùng hợp, nhưng ba cái trùng hợp cùng một lúc xảy ra thì chắc chắn không phải trùng hợp có thể giải thích." Lý Tử Nhạc nghe xong cũng có chút hiểu ra, hắn cũng rơi vào suy nghĩ bên trong. Lý Huyền sau khi về đến trong phòng, hắn lông mày nhíu chặt, thần sắc cũng âm trầm đi mấy phần. Trước khi giết chết ba người Lý Thanh Xà, hắn vốn đã nghĩ tới chuyện gia tộc cha xét, cũng tìm cớ rất tốt, nhưng mà lại vấp phải một sai lầm, chính là quá xem thường gia tộc lực lượng, cũng quá chủ quan. Ở tu hành giới này, thủ đoạn nhiều vô số kể, nếu như thật sự muốn truy tra, làm sao lại không có cách chứng thực. Cũng may ám hại chỉ là ba người Lý Thanh Xà, đều là người không có chỗ dựa, nếu không hôm nay đến thẩm vấn hắn, có lẽ không phải hai người Lý Hồng Lăng cùng Lý Nhạc Tử. Nếu như kinh động cấp bậc gia lão, đến dùng mê hồn thuật với hắn thì phải làm thế nào, thậm chí có thể là đạp không cảnh mấy vị kia, thì hắn lại phải như thế nào ứng đối? Hoài, ám hại người nhà mặc dù dễ dàng, nhưng khó ở việc vứt bỏ quan hệ, tương lai muốn làm, nhất định phải khiến để lộ chút sơ hở nào, thậm chí là không nên dính dáng đến tự thân. Chương 38, Quỷ môn quan chương 38, Quỷ môn quan đến đây, Lý Huyền thở ra một hơi nhẹ nhàng, bình ổn lại tinh thần, tiếp đó đã tọa tu hành. Đây là lần tu luyện đầu tiên, kể từ khi hắn đột phá đến khai linh cảnh. Theo luyện quỷ quyết vận hành, từng sợi linh khí trong thiên địa, dưới sự vận hành của công pháp, thông qua hắn từng cái hô hấp, tiến vào trong cơ thể, tiếp đó một mạch đi tới đan điền. Lại dưới sự điều khiển của hắn, bị công pháp luyện hóa từng tí một, linh khí vốn vô hình vô sắc, dần được chuyển hóa thành trạng thái khí sương mù, cứ thế giới hạn ở trong đan điền. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Một lúc sau, Lý Huyền ngừng lại việc tu luyện, trong mắt cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tốc độ quá chậm. Cứ tiếp tục thế này, khả năng cao phải hơn 3 năm nữa mới có thể tu đến khai linh cảnh tầng một đỉnh. Mặc dù như vậy đã không tệ, nhưng theo hắn thấy vẫn có chút chậm. Hắn ý niệm khẽ động, lấy ra âm hồn phiên, dựa theo pháp môn trong luyện quỷ quyết, bắt đầu thử tu luyện lại. Âm hồn phiên rời khỏi tay, cứ thế lăng không lơ lửng phía sau lưng, một sợi tơ nhỏ theo hắn ý niệm, từ trong phiên kéo dài ra, kết nối với đan điền. Theo luyện quỷ quyết một lần nữa được vận chuyển, linh khí trong thiên địa bây giờ không còn trực tiếp tiến vào hắn thể nội, mà cứ thế được âm hồn phiên hấp thu. Tiếp đó trải qua lệ quỷ bên trong hỗ trợ, được sơ bộ chuyển hóa thành âm khí, rồi lại thông qua sợi tơ nhỏ mới tiến vào đan điền của Lý Huyền. Hắn chỉ khẽ động ý niệm, âm khí này đã bị dễ dàng luyện hóa thành linh lực. Một lúc sau, hắn ngừng lại việc tu luyện, trên vẻ mặt đã hiện rõ ý cười. Thông qua bản mệnh quỷ bên trong âm hồn phiên phụ trợ tu hành, tốc độ của hắn ít nhất để cao thêm 3 thành, nếu có đan dược phụ trợ, thời gian còn có thể rút ngắn nữa. Vui mừng qua đi, Lý Huyền lại trầm tư suy nghĩ, nếu có thể để Huyền Thiên cải tạo lại một chút, khiến nó hợp với ta hơn, vậy tốc độ liệu có thể tăng thêm chút nữa. Nghĩ đến liền làm, hắn niệm cái hai chữ Huyền Thiên nhoáng cái ý thức lại đi đến thần bí không gian. Không có chậm trễ, theo ý niệm của Lý Huyền, sương mù trắng dần được hiện ra, bên trong sáng lên mấy chục viên ngôi sao. Nhưng theo hắn ý muốn nói ra tới, kết quả lại khiến hắn trầm mặc. Không phải Huyền Thiên không thể thôi diễn ra, mà số lượng ngôi sao cần để thôi diễn là 500, hắn bây giờ không đủ. Ý thức hắn không có cảm xúc, trực tiếp thối lui ra khỏi thần bí không gian, quay trở về bản thể, cảm xúc hào hứng của hắn rất nhanh liền bị làm nguội lại. Hôm sau, trong tàng kinh các, Lý Huyền đưa ra lệnh bài thân phận, vẻ mặt tươi cười nói: "Ánh bà, ta vừa mới đột phá đến khai linh cảnh, lần này đến đây là để chọn công pháp." Hoàng Ánh đánh giá trên dưới Lý Huyền một lúc, tiếp đó khẽ gật đầu nói: "Không tệ, mới đó đã đột phá rồi." Nói xong cũng đưa ra bàn tay đầy nếp nhăn của mình nhận lấy lệnh bài, khẽ thi pháp quét qua bên trên lệnh bài, sau đó liền quăng trở lại. "Tốt rồi, ngươi tự mình lên tầng 2 chọn đi, bà lão này cũng không bồi ngươi." Lý Huyền chụp lại lệnh bài, tươi cười nói đúng, tiếp đó hắn như suy tư gì đó, lại hỏi lên: "Ánh bà, nếu lên tầng 2 chọn công pháp, ta có thể lấy đi nhiều hơn mấy quyển không?" Nói đến đây hắn sợ Ánh bà hiểu lầm, lại vội vàng giải thích: "Ngài yên tâm, đệ tử sẽ trả đủ linh thạch." Hoàng Ánh nhìn hắn một cái, tiếp đó giọng nói bình thản vang lên: "Gia tộc sưu tầm công pháp vốn là để đệ tử trong tộc dùng, nếu không phải sợ các ngươi không biết tiết chế, bỏ bê tu hành, thậm chí công pháp trên lầu 2 cho các ngươi học miễn phí đều được. Cho nên muốn chọn bộ nào thì cứ chọn đi thôi. Ừm, nhớ trả đủ linh thạch là được, trên kệ sách có ghi rõ giá cả." Lý Huyền nghe xong có chút trầm mặc, hắn nghe những lời này có phần cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết phải phản bác làm sao. Với lại, cho dù biết phản bác như thế nào, hắn cũng không dám làm. Hắn chỉ gãi đầu cười hì hì, cung kính chào một tiếng, rồi tự mình tiến vào lầu 2. Theo lầu thang tiến vào lầu 2, cũng xuyên qua một tầng màn chắn, đây có lẽ là trận pháp bảo vệ. Tầng 2 số lượng kệ sách không nhiều như tầng 1, công pháp cũng không ghi lại vào sách, mà khắc vào trong quyển trục. Ở đây ghi nhận thấp nhất đều là tam giai công pháp, hoặc nhập giai thuật pháp, phẩm cấp thấp hơn thì tùy ý trưng bày ở tầng 1. Lý Huyền đưa tay thử cầm lên một quyển mở ra xem thử, nhưng kéo hết sức cũng chỉ có thể đọc được phần giới thiệu, còn nội dung phía sau làm cách nào cũng không thể mở ra hết. Có lẽ là cấm chế bảo mật, khiến người khác không cách nào học trộm. Tổng số lượng công pháp ở đây, hắn đếm sơ qua, có trên dưới 500 bộ, mỗi một nơi đặt quyển trục, bên cạnh đều có ghi rõ giá cả. Tất cả các bộ công pháp cùng thuật pháp mà gia tộc sưu tầm được, đa phần đều lấy giá thị trường làm tham khảo, sau đó giảm 80 cho đệ tử trong tộc lựa chọn. Một bộ tam giai công pháp, ở ngoài thị trường bán hơn 200 viên linh thạch, ở tàng kinh các chỉ lấy 400 điểm công hiến, hoặc 40 viên linh thạch bán ra cho đệ tử. Bỏ qua những kệ đặt công pháp không liên quan, hắn tầm mắt chú ý đến ma đạo công pháp. Ma đạo công pháp ở tầng 2 cũng rất ít, chỉ có hơn chục bộ được đặt trên kệ, trong đó bắt mắt nhất là một quyển trục đặt phía trên cùng, có ghi bảng giá 4000 điểm công hiến. 4000 điểm công hiến tương đương 400 linh thạch, mà theo hắn biết trong tàng kinh các gia tộc đều đã giảm 80 giá. Nếu tính như vậy, trong tộc đánh giá bộ công pháp này có giá 2000 viên linh thạch. Lý Huyền nghĩ tới đây cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cùng lúc tâm trạng cũng hưng phấn không ít. Hắn không có nghĩ thêm, cầm lấy quyển trục này, kéo ra xem thử nội dung giới thiệu. Tên thuật pháp Quỷ Môn Quan, ngưng tụ âm khí quỷ khí, triệu hồi quỷ môn, có thể tạo thành một bức tường làm phòng ngự. Thuật pháp rất khó tu thành, có yêu cầu về người tu luyện phải là âm hệ tư chất. Phẩm giai tinh phẩm, ít nhất khai linh cảnh tầng 6 mới có thể miễn cưỡng thi triển. Chương 39. Thu thập tình báo chương 39. Thu thập tình báo thuật pháp nhập giai đối ứng mới, khai linh, huyền giai đối ứng mới, đặc công, linh giai đối ứng mới, hợp thần. Ở trong lại được phân chia ra phổ thông cùng tinh phẩm thường có uy lực cao hơn phổ thông 50 đến 80 thậm chí là gấp đôi. Giá bán của thuật pháp tinh phẩm thường cao hơn gấp 10 lần so với phổ thông, thậm chí còn có tiền cũng không mua được, đa số chỉ xuất hiện trong những buổi bán đấu giá lớn. quận lại quyền chủ, Lý Huyền quyết định sẽ chọn bộ thuật pháp này. Hắn có âm hệ thuộc tính tư chất, trời sinh chính là phù hợp quỷ môn quan, nếu không chọn thì thật là phí phạm. Cho dù hiện tại không thể ngay lập tức tu luyện, nhưng không quan trọng, có thể đem về cho Huyền Thiên tôi diễn, cải tiến thử lại, còn nếu vẫn không được, có thể đợi đến khai linh cảnh tầng 6, rồi tu luyện cũng không thiệt thòi. Quyết định xong, hắn mới chậm rãi xem các bộ công pháp còn lại. Những quyển trục tiếp theo ghi chép là: Luyện âm quyết bản đầy đủ, tam giai công pháp, có thể tu luyện đến khai linh cảnh viên mãn. Huyết độ thuật, có thể thiêu đốt trong thân thể khí huyết, lấy đó làm năng lượng để tăng tốc độ di chuyển, phẩm cấp nhập giai phổ thông. Bảng giá 350 điểm cống hiến. Ủy quan tài, có thể ngưng tụ âm khí, tạo thành hình dạng một chiếc quan tài, nhốt bản thân ở bên trong, gián tiếp làm đến phòng ngự. Ủy quan tài còn có công dụng giam cầm địch nhân, tùy vào cách chủ thuật pháp sử dụng có linh hoạt hay không. Bảng giá 400 điểm cống hiến. Thuật pháp là cứng nhắc, nhưng tu sĩ mới là người thi triển, thuật pháp có thể phát huy đến đâu, vẫn là phải dựa vào chủ nhân của thuật pháp. Lý Huyền đọc hết toàn bộ, lại sau một hồi phân vân không chắc, cuối cùng lựa chọn quỷ môn quan, huyết độ thuật, cùng quỷ quan tài, ba bộ thuật pháp này. Hắn vốn đã có luyện quỷ quyết, một bộ tứ giai công pháp, có thể tu luyện trực chỉ đạp không cảnh, cho nên không cần ngoài định mức lựa chọn thêm luyện âm quyết. Chọn xong công pháp, Lý Huyền cũng không có ở lại thêm, tiến xuống tầng 1 đưa công pháp đến cho Hoàng Ánh ghi chép. Hoàng Ánh nhìn ba bộ thuật pháp cầm trên tay, hơi nhíu mày một cái, tiếp đó rất nhanh liền giãn ra. Thằng nhóc ngươi là âm thuộc tính tư chất, tu luyện quỷ môn quan quả thật rất hợp. Lai lịch của bộ thuật pháp này, theo bà già này nhớ không lầm, chính là do Vạn Hải lão tổ đánh chết một tên ma tu mà có được. Lý Huyền nghe xong ánh mắt khẽ động, gãi đầu cười lúng túng nói: "Đệ tử chỉ nghĩ rằng bộ thuật pháp này có giá trị cao như thế, bản thân lại vừa bận là âm thuộc tính tư chất, không chọn nó sẽ rất lãng phí." Hoàng Ánh nghe xong khẽ gật đầu, tiếp đó lại đánh giá sơ qua hai bộ thuật pháp còn lại, sau đó nói: "Sau khi các ngươi đột phá đến khai linh cảnh, gia tộc sẽ miễn phí cho chọn một bộ công pháp tùy thích, cho nên bộ quỷ môn quan này không có tính tiền. Hai bộ còn lại, tổng cộng 750 điểm cống hiến, chuyển đổi thành linh thạch là 75 viên." Lý Huyền lấy ra 75 viên linh thạch, vẻ mặt tươi cười đẩy tới, rồi nhận lấy công pháp, lễ phép chào một tiếng, tiếp đó mới rời đi. Vân Vũ sơn mạch, tại một hẻm núi bên trong. Âm Thiên mặc một bộ y phục màu đen xám, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Trước mặt hắn đang có một thiếu niên chạc 12 đến 13 tuổi, hơi cúi đầu, đang quỳ một chân trên mặt đất. Âm Thiên nhìn Lý Huyền đã khai linh cảnh, lại vẫn đối với mình cung kính có thừa, không nhịn được khẽ gật đầu hài lòng. "Không tệ, nhanh như vậy đã đột phá khai linh, thật không làm bản tọa thất vọng." Lý Huyền vẫn giữ nguyên dáng vẻ quỳ một chân, vẻ mặt cung kính như trước nói. "Vẫn là nhờ có chủ thượng nâng đỡ." Âm Thiên nghe xong hơi hiện ý cười, khẽ phất tay áo. "Người có tu vi hiện tại vẫn là dựa vào chính mình, không cần phải khiêm tốn." Nói xong hắn lại nhìn thiếu niên trước mặt, vẫn không có chút cử động nào, lại nói tiếp: "Nếu ngươi hiện tại đã đột phá đến khai linh cảnh rồi, như vậy bản tọa cũng có chuyện phải giao cho ngươi." Lý Huyền nghe xong trong lòng hơi áp lực, nhưng mặt ngoài không chút nào chậm trễ, ngay lập tức tỏ ra thái độ nhất mực trung thành. "Chủ thượng cần thuộc hạ làm chuyện gì, thuộc hạ bằng mọi giá nhất định hoàn thành, giúp chủ thượng phân ưu." Thấy Lý Huyền bày tỏ trung tâm như vậy, Âm Thiên nộ ra nụ cười nói: "Rất tốt, bản tọa muốn biết toàn bộ tình báo về Lý gia, ngươi chuyến này về, hãy sưu tầm, sau đó gửi qua ngọc phủ truyền tin cho ta." Lý Huyền nghe xong trong lòng âm thầm thả lỏng, cũng may không phải chuyện gì khó. Hắn đội vàng biểu thị chắc chắn: "Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành." Nói xong, hắn lại hơi do dự, trên nét mặt có phần muốn nói rồi lại thôi. Âm Thiên thấy vậy liền nhíu mày, giọng điệu bình thản băng lên: "Ồ, ngươi có chuyện gì khó xử cứ việc nói thẳng." Vài giây qua đi, Lý Huyền mới có chút lúng túng nói: "Chủ thượng, thật ra hoàn cảnh của thuộc hạ ở trong tộc cũng không quá tốt, ta kiểm tra ra âm thuộc tính tư chất, xác định phải tu luyện ma đạo công pháp. Cũng vì nguyên nhân này, bạn bè cùng trang lứa giống như cố ý hay vô tình cô lập thuộc hạ. Nếu một chút chuyện bình thường, thuộc hạ còn có thể nói bóng nói gió nghe ngóng được, nhưng nếu xâm nhập sâu sợ là có phần khó khăn." Nói đến đây, hắn đã để lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng thấp thỏm. Âm Thiên nghe xong Lý Huyền bày tỏ, sắc mặt đã có phần không tốt, hắn im lặng một lúc lâu mới nói: "Vậy những lão giả trong tộc của ngươi, có cái nhìn thế nào?" Lý Huyền nghe được câu hỏi, ngay lập tức biết được Âm Thiên ý tứ, hắn không có biểu lộ cảm xúc trả lời: "Các vị gia lão, hoặc mấy vị trưởng bối thái độ vẫn bình thường, bọn họ biết thuộc hạ kiểm tra ra âm thuộc tính tư chất, cũng không có bày tỏ chán ghét, đơn giản biểu thị không quan trọng chuyện nhỏ. Chỉ cần là Lý gia tộc nhân, cho dù có tu luyện ma đạo công pháp, gia tộc cũng có thể vì ta che mưa che nắng." Nghe đến đây, Âm Thiên lông mày mới hơi giãn ra, hắn nhìn Lý Huyền, mỉm cười nói: "Từ giờ trở đi, cứ mỗi tháng, ngươi lại thu thập tình báo, chuyện lớn nhỏ xảy ra trong tộc, sau đó tổng kết lại gửi cho bản tọa. Ngoài ra không có chuyện quan trọng, không cần tự ý liên lạc với bản tọa, khi cần ta sẽ tự liên lạc với ngươi." Lý Huyền nghe xong liền cung kính đồng ý, hắn lúc này mới đứng dậy, tiếp đó hơi thi lễ một cái: "Vậy thuộc hạ xin được cáo lui." "Ừm, đi đi." Chương 40, Thủy Lang, ngày mai một chương. Câu cất giữ cùng đề cử. Chương 40, Thủy Lang, ngày mai một chương. Câu cất giữ cùng đề cử. Nghe xong Âm Thiên đồng ý, Lý Huyền quay người rời đi hẻm núi, nhưng cũng không cứ thế mà về thẳng gia tộc ngay, mà thiện thể ở trong Vân Vũ Sơn mạch săn yêu. Hắn dù sao vừa mới đột phá khai linh, vẫn chưa được thử sức mạnh mới của mình lần nào, nhân tiện hôm nay liền làm một mạch. Băng qua những dãy núi cùng cổ thụ san sát nhau, một lúc sau, Lý Huyền đã ở cạnh một hồ nước có phần quen thuộc. Chờ đợi không bao lâu, một cái đầu rắn từ từ thò lên mặt nước, nhìn thấy thân hình quen thuộc liền bỏ tới. Trước kia, nơi đây từng là lãnh thổ của Băng Đàm Ngạc Yêu, bây giờ đã bị Huyền Xà chiếm cứ. Huyền Xà bởi vì sau khi nuốt yêu đan của Băng Đàm Ngạc Yêu, lại ăn hết thi thể của nó, kèm thêm Hàn Anh Thảo hiệu quả, tu vi đã mạnh hơn trước rất nhiều. thân hình cũng dài gần 4 mét, trọng lượng cũng tăng thêm không ít, không còn phù hợp quấn quanh bên người. Cũng vì không muốn bất tiện, hắn quyết định để nó cư trú ở đây, đợi sau này lại nghĩ cách khác. Dẫn theo Huyền Xà, Lý Huyền bắt đầu tìm kiếm yêu thú để săn giết. Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng hắn bắt gặp một con nhất giai thủy lang, lạc đàn. Thủy lang thường sống theo bầy đàn, từ vài con cho đến vài chục con đều có thể, trời sinh chúng nó đã có thiên phú khống thủy. Ở trên bờ chúng nó có thể hơi yếu so với những loài khác, nhưng trên mặt nước thì chúng nó lại là cường giả trong đồng cấp. Còn vì sao lại là trên mặt nước chứ không phải trong nước, cái này cũng là do thiên phú của thủy lang có giới hạn. Chúng nó có thể điều khiển dòng nước trong tự nhiên để chiến đấu, bản thân cũng có năng lực đứng trên mặt nước. Nhưng chúng nó lại không có khả năng hít thở dưới nước giống như loài cá, khi ngâm mình trong nước, nó cùng những loài trên cạn không khác biệt. Thủy lang thân cao gần 2 mét, được bao phủ bởi một bộ lông, nửa là màu lam nhạt, một nửa lại là màu trắng như tuyết. Tứ chi phát lực, thân hình nó thoáng ẩn thoáng hiện, xuyên qua những gốc cổ thụ trong sơn mạch. Đông nhiên vèo một tiếng, ở bên trái nó, sau một gốc cổ thụ, một cây hắc thương không có báo trước liền phóng tới. Hắc thương quấn quanh màu xám âm khí, lại lấy tốc độ cực nhanh lao tới, trên đường đi còn tạo ra những tiếng không khí nổ vang. Mắt thấy đòn tập kích đã đến gần, thủy lang lại đang ở trạng thái nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Đông nhiên từng tầng gợn sóng hư không xuất hiện, hình thành một lớp lá chắn bằng nước, đón đỡ lấy hắc thương. Đòn tập kích phải nói là rất nhanh, nhưng thủy lang phản ứng cũng không chậm. Cuối cùng hắc thương vẫn có thể đâm xuyên thủy chắn, tạo thành một vết thương phía sau đùi phải nó, nhưng không sâu. Thủy lang sau khi hạ xuống mặt đất, nó ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cuối cùng khóa chặt tại một gốc cổ thụ gần đó, há miệng liền phóng ra một đoàn thủy cầu. Âm thủy cầu đánh tới, ngay lập tức phá hủy gốc cổ thụ, mảnh gỗ bay toán loạn khắp nơi. Cùng lúc, một thân hình ở phía sau đó cũng bắn vọt ra ngoài, tiếp đất ở một nơi khác. Lý Huyền nhìn thủy lang đang gầm gừ nhìn mình, hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái này không giống với dự tính. Hắn lần trước nhìn Lý Thanh Xà cùng băng đàm ngạc yêu chiến đấu, mở màn bằng một chiêu phóng ra trường thương, kết quả cũng rất tốt. Cảm thấy có thể áp dụng đánh lén, liền học theo. Ai ngờ được bây giờ đánh lén thì thành công rồi đó, nhưng trường thương ném ra ngoài rồi cũng không có cách thu hồi. Lý Huyền nhìn hắc thương của mình đang cắm ở trên mặt đất, vị trí cách hơn 100 mét xa, hắn trong lòng thán khẽ, nhưng không có vì thế mà mất cảnh giác. Thủy lang lại một lần nữa há ra cái miệng đầy răng nhọn, bắn ra một đóa thủy cầu đánh tới. Lý Huyền từ lâu đã chú ý nó toàn bộ cử chỉ vừa mới thấy chút động tĩnh nhỏ, đã ngay lập tức thi triển ra vu quỷ trảo tầng thứ 2. Chỉ trong nháy mắt, âm khí tại trước người hắn đã hình thành bàn tay của lệ quỷ phong tới, nên đón thủy cầu. Âm đòn công kích va chạm, tạo ra một lớp hơi nước nhẹ che lại Lý Huyền tầm mắt, khi hắn phát hiện ra không ổn thì đã muộn. Thân cao gần 2 mét thủy lang, mang theo lực áp bách cực lớn đã áp sát trong vòng 10 mét, nếu để nó tiếp cận lại gần, Lý Huyền chắc chắn phải gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lần này cũng không có đến một mình. Ngay lúc thủy lang gần tiếp cận được Lý Huyền, ngay bên phải hắn, cách rất gần, một luồng hàn khí được bắn ra. Huyền Xà thời gian này tu vi tiến triển không ít, hàn khí cũng mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Thủy lang thân thể vừa tiếp xúc với hàn khí, bên ngoài bộ lông đã dần dần bị kết một lớp băng mỏng, tốc độ di chuyển cũng chậm lại rất nhiều. Lý Huyền thấy cảnh này, ánh mắt sắc lạnh, ngay lập tức bắt chuẩn thời cơ liền lao lên. Cả hai cánh tay hắn đều hóa thành quỷ trảo, khi tiếp cận lại gần, tay phải phát huy toàn bộ lực lượng, móng vuốt đâm xuyên qua lớp da bên ngoài của thủy lang, tiến sâu vào bên trong. Đau đớn làm thủy lang làm ra phản ứng quá khích, nó gầm lên một tiếng ngao ô, tiếp đó một móng vuốt vung xuống. Lý Huyền giơ ra cánh tay còn lại cũng hóa thành quỷ trảo để đỡ đòn. Âm vang Lý Huyền trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Còn thủy lang cũng đã rút lui thành công, rời khỏi phạm vi hàn khí bao phủ. Nó chân phải bị một thương xuyên qua, vừa rồi lại bị cánh tay của Lý Huyền đã hóa quỷ trảo công kích ngay phần bụng, hiện trạng bây giờ đã rất tệ. Nó nhìn Lý Huyền bị đánh văng ra xa, còn chưa kịp đứng dậy, tiếp đó liền quay người bỏ chạy. Vài giây sau, Lý Huyền loạn choạng đứng dậy, bình ổn lại trạng thái liền nhìn về hướng thủy lang bỏ chạy. Hắn nở ra một nụ cười nói nhỏ, sát yêu đúng là không dễ. Tiếp đó đi tới lấy lại mình hắc thương, sau đó cùng Huyền Xà đuổi theo. Con thủy lang này đã trọng thương rất nặng, chỉ cần có thể một lần nữa bắt kịp, chắc chắn có thể cầm xuống. Mang theo tâm thái chắc thắng, Lý Huyền lần theo dấu vết cùng khí tức để lại, truy đuổi thêm trạng đường tầm 700-800 mét nữa, liền dừng lại. Trước mặt hắn là một cái hồ nhỏ, bán kính chỉ khoảng vài chục mét, nước cũng không sâu, thủy lang thì đã đứng thẳng trên mặt nước, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác nhìn lại. Lý Huyền chứng kiến cảnh này hơi trầm mặc, trong lòng đã có ý lùi bước. Giao chiến trên cạn hắn thật sự không sợ con thủy lang này, nhưng dưới nước thì có phần do dự. Hắn cũng không biết thuật pháp có thể giúp bản thân đạp trên mặt nước mà không rơi xuống, còn ngâm mình trong hồ, cùng nó chiến đấu thì lại quá thiệt thòi. Khẽ thở dài, ngay khi Lý Huyền định quay người rời đi, thì Huyền Xà bên cạnh đã động thủ trước. Huyền Xà lại một lần nữa há miệng, phóng ra hàn khí. Chỉ thấy hàn khí cùng mặt nước tiếp xúc, hơi lạnh ngay lập tức làm mặt hồ kết một lớp băng dày. Bình thường Huyền Xà chỉ duy trì phóng ra hàn khí ở thời gian 30 giây, nhưng lần này nó liên tục phóng ra hàn khí, duy trì gần 3 phút đồng hồ. Lý Huyền chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không biết Huyền Xà còn có bản lĩnh này. Ở đây duy nhất kinh ngạc không chỉ có Lý Huyền, thủy lang chứng kiến mặt nước dưới chân mình hoàn toàn bị đóng băng, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ bối rối, trong lòng ý rút lui đã rất mãnh liệt. Nhưng chứng kiến tất cả đây, Lý Huyền làm sao lại để chuyện này xảy ra thêm một lần? Hắn vừa chạy vừa bấm pháp quyết, vu quỷ trảo tầng thứ 2 lại một lần nữa được thi triển. Đi theo phía sau là thân hình Lý Huyền, cầm theo trường thương bắn vào tới. Thủy lang thấy thế công đánh tới, bất đắc dĩ phải nên đón. Nó há miệng bắn ra một đoàn thủy cầu cùng với quỷ trảo va chạm, rồi lại cùng Lý Huyền cận thân chém giết. Hắn nếu là tay không cận thân chiến đấu, chắc chắn không phải thủy lang đối thủ, nhưng cầm trong tay hắc thương pháp binh thì lại khác. Kèm theo thủy lang đã bị thương nặng trước đó, trận chiến đấu này chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Cuối cùng vốc một tiếng, hắc thương xuyên qua đầu lâu của Thủy Lang, kết thúc chiến đấu. Chương 41, Nhiếp Tuấn chương 41, Nhiếp Tuấn Lý Huyền thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm tình cao chặt cũng hơi buông lỏng. Thông qua trận chiến này, hắn mới biết mình còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm. Cũng may là có Huyền Xà phát huy tác dụng, nếu không phải thật sự để linh thạch sắp tới tay chạy mất. Nhìn Huyền Xà đã bỏ lại bên cạnh, hắn vuốt ve nó cái đầu nhỏ, yên tâm, yêu đan của nó sẽ giữ lại cho ngươi. Đang lúc Lý Huyền định thu thập chiến lợi phẩm, đột nhiên hắn cảm nhận được phía trước có nguy hiểm đang tiếp cận gần. Tu sĩ khi đột phá khai linh cảnh, ngũ giác mở rộng, giác quan thứ 6 càng thêm tinh chuẩn, mặc dù linh thức chưa thể ngoại phóng, nhưng cảm nhận khí tức nguy hiểm gần người đã không thành vấn đề. Xoạt xoạt. Bên trong bụi cây lao ra hai con thủy lang khác, khí tức so với con thủy lang vừa rồi chỉ càng mạnh hơn. Lý Huyền thấy vậy trong lòng nặng nề, mặc dù cả hai con thủy lang trước mặt đều chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng khí tức không hề thua kém khai linh cảnh tầng 2. Cao hơn Huyền Xà cùng con vừa nãy một bậc, đạt tới nhất giai trung kỳ. Hắn lúc này trong lòng suy nghĩ, đánh chắc chắn là không lại, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Huyền Xà để nó ở lại cầm chân, cho mình có cơ hội chạy thoát. Hay là tế ra âm hồn tiền, triệu ra bên trong lệ quỷ để nó ở lại cầm chân, còn mình cùng Huyền Xà bỏ chạy. Hay là dứt khoát để cả hai ở lại giúp mình cầm chân, như vậy bản thân có tỷ lệ sống sót càng cao. Còn ở lại từ chiến, Lý Huyền chưa từng nghĩ đến chuyện đó, linh lực trong đan điền hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Tế ra âm hồn phiên lại phải tiêu hao thêm không ít, chiến đấu trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng kéo dài thêm chút nữa, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lý Huyền chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc, liền quyết định để cả hai ở lại giúp mình cầm chân, trong lòng bàn tay hắn đã chuẩn bị nhấc lên tế ra âm hồn phiên. Đông Dương, một tiếng nói ở xa vọng lại, khiến hắn kìm nén lại tâm tư. Đạo hữu không cần phải sợ, tại hạ đến trợ giúp ngươi một tay. Thanh âm vừa truyền đến, một người nam nhân, bề ngoài chạc 20 tuổi, thân hình cường tráng, đã đáp xuống ở khoảng cách 10 mét, bên cạnh Lý Huyền. Người này hướng Lý Huyền lộ ra nụ cười có phần ôn hòa, chắp tay chào hỏi. Tại hạ Nhất Tuấn, không biết đạo hữu đại danh. Lý Huyền thấy người này không có ý xấu, cũng hướng lại hắn chắp tay chào hỏi. Ta là Lý Huyền, gặp qua Nhất Tuấn đạo hữu. Đa tạ đạo hữu đã tương trợ, nếu có thể thoát khỏi lần nguy cơ này, tương lai nhất định hồi báo. Nhất Tuấn khẽ xoa tay, dáng vẻ không thèm để ý tươi cười trả lời. Chúng ta tu sĩ thấy đồng đạo gặp nạn đưa tay tương trợ là chuyện bình thường, đạo hữu không cần khách sáo. Với lại có chuyện gì thì để sau rồi nói, hai chúng ta hợp lực, tạm thời giải quyết hai con nghiệt xúc này trước đã. Nhiếp Tuấn dáng vẻ tràn đầy tự tin, giống như chém giết hai con thủy lang trước mặt không phải chuyện gì to tát. Lý Huyền thấy vậy cũng nở ra nụ cười đáp lại. Tuấn đạo hữu nói đúng, vậy chúng ta hợp lực giải quyết hai con thủy lang trước vậy. Nhiếp Tuấn cười sang sảng đáp lại một chữ tốt. Tiếp đó hư không lấy ra một thanh đại đao, nhe răng cười tươi rói, nhìn hai con thủy lang trước mặt, trực tiếp lao lên. Huyền đạo hữu, ngươi cùng mình linh thú cầm chân một con thủy lang trước, ta sẽ nhanh chóng giải quyết một con, sau đó quay lại trợ giúp ngươi. Lời nói vừa truyền tới thai Lý Huyền, thân hình cường tráng đã lao lên, cùng với một con thủy lang chiến đấu. Lý Huyền thấy vậy cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cùng Huyền Xà hướng tới một con thủy lang còn lại. Bởi vì chỉ là cầm chân, Lý Huyền vừa chiến đấu, lại còn có thời gian dư lực quan sát Lục Tuấn một bên. Nhiếp Tuấn người này quả thật không phải khoác lác, khí tức bùng nổ ra đã chạm tới khai linh cảnh tầng 3, một thân luyện thể cũng không tầm thường, e rằng cũng đã nhập giai. Hai tay phát lực, đại đao trong tay được nhuộm đẫm bởi một màu vàng nhạt, Nhiếp Tuấn chém ra một chiêu. Một đường đao khí giống như vầng trăng khuyết bung ra, cùng với một tầng màn nước va chạm. Thủy lang liên tục tạo ra những trụ nước xung quanh thân thể, để ép bắn tới Nhiếp Tuấn, nhưng đều bị trong tay hắn đại đao cưỡng ép đánh tan. Trong lúc hai bên chiến đấu, cho dù có bất cẩn chúng phải vài chiêu, thì với cấp độ luyện thể đã nhập giai của hắn, thân thể hoàn toàn không một vết thương. Trận chiến nổ ra, Nhiếp Tuấn hoàn toàn là nghiền ép trạng thái, sau vài chục chiêu qua lại, cuối cùng hắn nắm bắt cơ hội, một đao liền chặt xuống thủy lang đầu lâu. Nhìn thủy lang đã một phân làm hai ở dưới đất, hắn tầm mắt hướng tới một chiến trường khác. Thấy Lý Huyền cùng linh sủng của mình đang cùng một con thủy lang khác có đi có về chiến đấu, hắn nở ra một nụ cười lớn, tiếp đó thân hình liền bắn gọn, lao thẳng tới chiến trường. Huyền đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Dưới sự trợ giúp của Nhiếp Tuấn, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Lý Huyền thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn trong lòng để cao cảnh giác, nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra biểu tình cảm kích. Tuấn đạo hữu, lần này thật sự may mắn mà có ngươi, nếu không cái mạng nhỏ của ta e rằng là không giữ được. Nhiếp Tuấn nghe xong khẽ phất tay không thèm để ý, đều là đồng đạo, chuyện nhỏ không cần phải khách sáo. Lý Huyền nghe xong lại không chút nào để thấp cảnh giác, hắn nở ra một nụ cười biết ơn nói. Tuấn đạo hữu, nếu có thể hai chúng ta trao đổi ngọc phù truyền tin đi, khi trở về tiên thành, ta mời đạo hữu uống rượu. Nhiếp Tuấn lần này nghe xong cũng không từ chối, tươi cười gật đầu. Báo đáp gì thì không cần, nhưng thêm một bằng hữu chắc chắn là chuyện tốt, vậy thì cứ theo lời đạo hữu nói. Nói xong hắn lấy ra một viên ngọc phù truyền tin. Lý Huyền thấy vậy cũng không có chậm trễ, cũng lấy trong túi chứa vật ra ngọc phù truyền tin của mình. Hai người làm sơ kết nối xong, hắn liền chắp tay nói: "Ân cứu mạng lần này tại hạ nhớ kỹ, khi nào rảnh nhất định mời Tuấn đạo hữu đến uống một chén." Chuyện ở đây đã xong, tại hạ còn muốn bay trở về gia tộc chữa thương, không tiếp tục quấy rầy đạo hữu. Nói xong Lý Huyền cũng rất biết điều, chỉ thu lại thi thể của con thủy lang của mình đã đánh giết, còn hai con thủy lang kia không hề động chạm tới. Nhiếp Tuấn chỉ hơi chút khách sáo vài câu, thấy không lay chuyển được mới bất đắc dĩ đồng ý mai cho đến khi Lý Huyền đã hoàn toàn rời đi, mới thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sâu xa nhìn hai cô thi thể yêu thú. Hắn giúp Lý Huyền đương nhiên không phải phát thiện tâm, chẳng qua là coi trọng Lý Huyền đại gia tộc đệ tử thân phận. Có cái cứu mạng giao tình này, tương lai mình không may có chuyện cần giúp đỡ, biết đâu lại có thể làm ra tác dụng. Chương 42, Lương Thanh, Lý gia khó khăn. Chương 42, Lương Thanh, Lý gia khó khăn. Rời khỏi chiến trường, đi thêm được một đoạn, Lý Huyền chuyển đổi phương hướng, nhắm chuẩn tổ của băng đàm ngạc yêu chạy tới. xuyên qua màn nước có phần lạnh giá, tiến vào bên trong hang động, đến lúc này rồi hắn mới triệt để thả lỏng thân thể. Ừm, tạm thời ở đây khôi phục linh lực trước đã. Tiến sâu vào bên trong, Lý Huyền đầu tiên là lướt qua chỗ 5 gốc Hàn Anh thảo, bây giờ chỉ còn 3 gốc, tiếp đó lấy ra thi thể của Thủy Lang, móc ra yêu đan. Cầm yêu đan trong tay, hắn có chút đắn đo. Nếu như có thể thu thập lại khá khá, sau đó đem cho luyện đan sư của gia tộc, nhờ luyện chế thành dưỡng linh đan. Tới đây Lý Huyền không nhịn được lắc đầu, phí luyện đan quá cao, không đáng giá. Tiện tay vứt yêu đan cho Huyền Xà, còn mình thì lấy ra linh thạch, đi tới một bên khôi phục linh lực, vừa khôi phục linh lực hắn vừa suy nghĩ miên man. San yêu ích lợi quá ít, ta mặc dù cùng Thủy Lang liều mạng chém giết, nhưng tính cảm yêu đan, giá trị không đến 10 viên linh thạch. Lý Huyền lúc này nghĩ đến, không bằng đi làm cấp tu, nhưng rồi lại lắc đầu từ bỏ. Ta quá yếu. Theo hắn thấy, cấp tu ích lợi rất lớn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí vượt xa San yêu. Nhưng cũng không có nghĩa Lý Huyền sẽ không làm giết người đoạt bảo chuyện này. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hoặc ích lợi đủ lớn, mạo hiểm một chút thì có sao? Ở giữa trung tâm Thanh Vân Tiên Thành, sừng sững một ngọn núi cao vút, chạm phá tầng mây. Không chỉ như vậy, cuốn quanh đỉnh ngọn núi vẫn luôn có lôi vân vần quanh, mặc dù không có uy áp nào tỏa ra, nhưng chỉ cảnh tượng này thôi cũng khiến người thường nhìn vào cảm thấy run sợ. Mà ở phía trên đỉnh ngọn núi, nơi quanh năm vẫn luôn bị lôi vân bao phủ, tồn tại một căn nhà tranh hai tầng. Phía trước cửa là một cái lôi trì, nơi đây cũng chính là nơi ở của thành chủ Thanh Vân Tiên Thành, Tử Lôi thượng nhân. Mà ngay lúc này, ở dưới chân ngọn núi, một người nam nhân tuổi chạc 27, 28 tuổi trên dưới, dung mạo tuấn tú lịch sự, mặc trên người một bộ bạch y liễu, sống lưng thẳng tắp, đang ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên gương mặt nam nhân nộ ra nụ cười, tiếp đó một bước chân bước ra, mặt đất dưới chân hoa cỏ đâm chồi lẩy mầm. Nhoáng một cái, thân hình người này đã biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Xung quanh được bao phủ bởi sấm chớp lôi vân, không làm hắn có mảy may phản ứng. Kéo kẹt cửa của ngôi nhà tranh giống như bị gió thổi, vô tình bị đẩy ra. Âm ầm sấm chớp nổ vang, một tia lôi điện theo khe cửa bắn ra. Trong một cái nháy mắt, trên đỉnh núi đã xuất hiện thêm một thân hình thứ hai, đang đứng đối diện với nam nhân vẻ ngoài tuấn tú lịch sự. Người vừa xuất hiện có dáng vẻ của một trung niên nhân, tuổi trạc 40, gương mặt hào sảng, khoác trên người một bộ y phục màu tím, phía trên được thêu họa tiết lôi vân. Tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha, thanh sư đệ lặn lội đường xa mà đến, sao không báo trước sư minh một tiếng, ta cũng tiện tiếp đón. Ngay sau khi trung niên nhân xuất hiện, Lương Thanh Vốn đang ẩn chứa ý cười bỗng nhiên tắt hẳn, gương mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn quan sát trung niên nhân một lúc, cuối cùng thở khẽ một hơi, thanh âm có phần bất đắc dĩ vang lên. Thử lôi sư minh, lôi pháp của ngươi đã tiến thêm một bậc rồi đi. Thanh âm bất đắc dĩ vang lên, tiếp sau đó là tiếng cười sang sảng lại đáp lại. Ha ha, sư đệ quá khen rồi. Một lúc sau trên đỉnh núi có thêm một chiếc bàn trà, Tử Lôi thượng nhân cùng Lương Thanh lẫn nhau ngồi đối diện. Thanh sư đệ, không biết lần này lặn lội đường xa mà đến, là có chuyện gì muốn nhắn đủ ạ? Lương Thanh cầm chén trà uống một ngụm, tiếp đó khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì to tát, lần này ta đến Thanh Vân Tiên Hành, mục đích chính vẫn là cùng Lý gia nói chuyện về linh mạch, tranh thủ tiện đường gặp Luân sư huynh một mặt. Tử Lôi nghe xong, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ồ, cùng Lý gia nói chuyện linh mạch là ý gì, thanh sư đệ có thể nói rõ hơn được không? Lương Thanh giọng điệu không quan trọng nói, không có chuyện gì lớn, chủ yếu là Lý gia ngại ở Thanh Vân Tiên Thành nguy hiểm, muốn có một cái linh mạch ở địa phương an toàn, làm gia tộc một chỗ an cư thôi. Tử Lôi nghe xong lông mày hơi nhíu, giọng nói thăm dò vang lên, vậy không biết trong tông có phản ứng gì? Lương Thanh cười khẽ, trong tông đã đồng ý, chịu bỏ ra một tòa trung phẩm linh mạch cho Lý gia làm trụ sở, nhưng cũng kèm theo điều kiện. Lý gia từ nay chỉ có thể phụ thuộc tông ta, nếu có chiến tranh xảy ra, phải vô điều kiện đáp ứng hiệu triệu. Tử Lôi thượng nhân nghe xong, trên gương mặt để lộ ra chút hứng thú. Lại còn có chuyện này, vậy mấy tên kia đã đáp ứng chưa? Lương Thanh tươi cười lắc đầu, ta cũng không biết, vì thế mới có chuyến đi này. Đến đây, trên gương mặt của hắn lại để lộ ra chút thâm ý, nhưng mà Lý gia có sự lựa chọn sao? Lý gia mặc dù ở Thanh Vân Tiên Thành có chút danh tiếng, nhưng xuất phát điểm trong mắt Lương Thanh quả thật quá kém. Hắn đọc qua lịch sử Lý gia, cũng biết vì sao năm đó lao tổ Lý gia muốn cả tộc di rời vào trong tiến hành. Đương nhiên không phải cái gì tính toán sâu xa, chẳng qua Lý gia lúc đó hoàn cảnh đang rất khó xử mà thôi. Cả gia tộc hơn trăm tu sĩ, lại không có một tòa linh mạch để đặt chân, bất đắc dĩ mới phải thành lập trụ sở bên trong tiến hành. Vì thế muốn thay đổi hiện trạng, Lý gia chỉ có một con đường duy nhất, đó là hoàn toàn đầu nhập Thanh Dương Tông. Còn nếu không đồng ý đầu nhập Thanh Dương Tông, Lý gia cho dù có cố gắng gấp trăm lần, cũng đừng mong gia tộc có thể tiếp tục phát triển thêm. Muốn ở địa bàn của ta phát triển, ngươi lại một mực không tỏ rõ thái độ, chẳng lẽ có ý đồ chân đạp hai thuyền? Câu cất giữ cùng đề cử, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cùng theo dõi chương 43, Quỷ vực. Chương 43, Quỷ vực. 3 ngày sau, trong trạch viện của Lý gia. Giữa sân, âm khí dày đặc lan tràn phủ kín một vùng, khiến nơi đây giống như một mảnh địa ngục nhân gian. Lý Huyền đứng giữa trung tâm, trước mặt là âm hồn phiên đang lơ lửng, từng luồng âm khí từ trong đó tỏa ra cuồn cuộn. Dưới sự gia trì của pháp binh, hắn khẽ bấm pháp quyết, vu quỷ trảo tầng thứ 2 lập tức được thi triển, lao thẳng về phía người sắt được dựng giữa sân. Thế nhưng, khi bàn tay quỷ còn chưa kịp đánh tới, Lý Huyền khẽ mấp máy môi, năm ngón tay co lại, rồi nắm chặt. Âm khí trong thiên địa lập tức rung chuyển, dưới chân hình nhân kim thiết, khí đen buốc lên dày đặc, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ quan tài đang dần khép nắp. Trước khi đòn công kích giáng xuống, nắp quan tài đã đóng chặt, hóa thành một lớp lá chắn bảo vệ hình nhân. Âm ầm vu quỷ trảo và quỷ quan tài va chạm dữ dội, tạo nên chấn động không nhỏ. Lý Huyền chăm chú quan sát, sau đòn va chạm, quỷ quan tài vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ hơi tổn hại một chút. Âm khí trong thiên địa nhanh chóng bao phủ lấy quan tài, khiến nó dần khôi phục, chỉ trong chốc lát lại như mới. Thấy vậy, Lý Huyền khẽ nhíu mày, đưa tay thu lại âm hồn phiên đang lơ lửng trước người. Mặt phiên khẽ rung, toàn bộ âm khí giữa trời đất liền thuận theo mà rút về. Thu pháp khí vào túi trữ vật, hắn rơi vào trầm tư. Âm hồn phiên vốn là một loại pháp binh phụ trợ, ngoài việc giam giữ lệ quỷ rồi điều khiển chúng, hắn còn phát hiện ra một năng lực khác. Bên trong âm hồn phiên tồn tại một không gian riêng, vốn chứa đầy âm khí. Nếu thả âm khí ấy ra ngoài, có thể hình thành một mảnh quỷ vực. Dựa vào sợi liên kết giữa pháp binh và bản thân, Lý Huyền có thể gián tiếp khống chế quỷ vực này. Tuy uy lực không đạt tới cực hạn, nhưng trong phạm vi quỷ vực, thuật pháp của hắn tiêu hao ít hơn, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn đáng kể. Đương nhiên, thi triển ra quỷ vực cũng không như vậy hoàn mỹ. Âm khí cùng âm hồn phiên có sự liên kết chặt chẽ, có thể nói, nó chính là sức mạnh của âm hồn phiên. Nếu không có âm khí, âm hồn phiên cũng không thể giam cầm lệ quỷ hay điều khiển chúng nó. Cho nên, nếu thi triển ra quỷ vực trong lúc chiến đấu, hao tổn quá nhiều âm khí mà không được bổ sung, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến âm hồn phiên. Nhưng vấn đề không lớn, Lý Huyền biết cách có thể bổ sung âm khí cho âm hồn phiên. Chỉ cần sau khi giết chết tu sĩ hoặc yêu thú, tiếp đó thu hồn phách của bọn họ vào trong phiên để luyện, liền có thể chuyển hóa thành âm khí. Chuyện này đối với hắn tương đối đơn giản, không có chút gánh nặng nào. Sau khi giết chết kẻ địch, có thể không bỏ sót chiến lợi phẩm, chính là chuyện tốt. Tận dụng tốt, cho dù không dựa vào huyền xà, ta cũng có thể cùng khai linh cảnh tầng 2 một trận chiến đi. Sau khi đã xác nhận xong thực lực bản thân, Lý Huyền quyết định đến Công Vân Điện một chuyến. Bên trong Công Vân Điện, Lý Huyền bước vào, nhìn ngó xung quanh thấy một bóng lưng của thiếu niên có phần quen thuộc, đang cùng Lý Hinh Nhi nói chuyện. Công Vân Điện cũng không quá lớn, hai người kia nói chuyện lại không cố gắng nhỏ giọng, hắn có thể loáng thoáng nghe được thanh âm truyền tới. "Vâng, đệ đã đả thông năm mạch, lần này tới là để nhận khai linh đan, chuẩn bị sắp tới đột phá khai linh cảnh." Lý Hinh Nhi sau khi xác nhận sơ qua, đối chiếu thấy thông tin không có sai, liền đi lại mở ra ngăn tủ, lấy ra một bình đan dược đặt lên bàn, hơi mỉm cười nói: "Đan dược của đệ đây, ta tin rằng với thượng phẩm tư chất của đệ, đột phá khai linh đã là chuyện chắc chắn." Lý Huyền nghe loáng thoáng mấy câu, cũng đoán được người thiếu niên kia là ai. Cũng đúng, Lý Cửu trọng thượng phẩm tư chất, tính toán một chút, thời gian này đã thông năm mạch cũng không sai biệt nhiều. Hắn trong lòng suy nghĩ thoáng qua, cùng lúc Lý Cửu trọng cũng đã nhận lấy đan dược, quay người lại đã nhìn thấy hắn. Thấy Lý Huyền cảnh giới đã khai linh, Lý Cửu trọng gương mặt để lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Hắn có chút kinh ngạc hỏi thăm: "Huyền huynh, ngươi đột phá khai linh rồi?" Lý Huyền nghe xong cũng tươi cười đáp lại: "Ừm, ta đột phá cách đây một tuần." Nói xong hắn cũng đánh giá Lý Cửu Trọng, giọng nói vui vẻ: "Cửu Trọng đệ sợ rằng cũng phải sắp đột phá rồi." Lý Cửu Trọng lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng nở một nụ cười trả lời: "Đúng vậy, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng mà Huyền huynh, ngươi tu hành cũng thật nhanh." Lý Huyền nghe xong đầu tiên là chúc Lý Cửu Trọng đột phá thuận lợi, tiếp đó gãi đầu cười xấu hổ nói: "Thật ra tu vi của ta có thể tiến nhanh như vậy, vẫn là dựa vào tài nguyên bù đắp, ta bỏ ra hơn 100 viên linh thạch để mua tẩy kinh linh dịch phụ trợ, chính vì vậy mới có thể đột phá sớm hơn đệ." Lý Cửu Trọng nghe xong, trên nét mặt hiện rõ biểu tình hâm mộ. Nếu hắn cũng có thể giống Lý Huyền, có thể kinh linh dịch phụ trợ, e rằng phải đột phá khai linh từ mấy tháng trước rồi. Hai người nói chuyện vài câu qua lại, cuối cùng Lý Cửu Trọng lựa chọn rời đi trước, còn Lý Huyền cũng tiến lại bảng treo tường, quan sát nhiệm vụ đang được ban bố. Hắn bỏ qua những nhiệm vụ quá khó, chủ yếu vẫn là nhiệm vụ công bố cho khai linh cảnh sơ kỳ. Đọc sơ qua, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại ở một bảng có ghi, cần 100 cân lá lục văn thụ, giá 100 điểm cống hiến. Bên dưới còn có miêu tả cùng tranh minh họa. Ngay lập tức, Lý Huyền nhớ đến một lần mình vào Vân Vũ Sơn Mạch, từng phát hiện ra một cây cổ thụ tương đối đặc biệt, lá cây của nó giống với miêu tả trong này. Hắn còn đang nghĩ không biết có phải mình vô tình nhặt được bảo hay không, thì những dòng chữ phía dưới cùng đã giúp hắn giải quyết nghi hoặc. Bên dưới người đưa ra nhiệm vụ còn rất chú đáo, đã chỉ rõ: "Lục văn thụ, một loài ngụy linh mục, không có tác dụng gì, nhưng lá của nó lại là thức ăn yêu thích của một loại linh tằm. Khi hái xuống, tốt nhất trong vòng 2 ngày đem về bàn giao nhiệm vụ, hoặc phải biết bảo quản, nếu lá lục văn thụ bị héo sẽ từ chối nhận." Lý Huyền hơi ngẫm nghĩ, liền chọn nhiệm vụ này. Chương 44, Kim Văn Long chương 44, Kim Văn Long Vân Vũ Sơn Mạch. Lý Huyền chậm rãi tiến lên phía trên một ngọn đồi. Khi tiến gần tới đỉnh đồi, hắn triệt để dừng lại bước chân, thân hình cũng ẩn nấp thật kỹ. Cách Lý Huyền ngoài 100 mét, một gốc cổ thụ thân cao có 3-40 mét nhiều, hiên ngang sinh trưởng tán lá của nó vươn ra, bao phủ một khu vực rộng lớn. Mặc dù có một vùng bóng râm rộng lớn như vậy, nhưng lại không có một con yêu thú hay hung thú nào trú ngụ bên dưới. Tầm mắt Lý Huyền chú ý đến một mô đất đang treo ngược trên cành cây, thỉnh thoảng sẽ có những con ong bay ra bay vào. Kim Văn Ong, một loài linh trùng có tính sát thương cao, một cá thể bình thường chỉ ở cao cấp hung thú chiến lực. Nhưng nếu tổ ong đủ lớn, số lượng ong sinh ra đủ nhiều, bên trong những cá thể này vẫn có thể sinh ra những con ong mạnh hơn, có thể đạt tới nhất giai yêu thú, ong chúa thậm chí có thể đạt tới nhị giai. Mặc dù ngoại trừ ong chúa ra, những cá thể kim văn ong còn lại, cảnh giới có đột phá đến yêu thú đi chăng nữa, tuổi thọ tối đa chỉ có 15 năm, lại không thể ngưng kết yêu đan, xếp trong hàng ngũ yêu thú được coi là yếu nhất. Nhưng dù sao sức chiến đấu vẫn chạm đến yêu thú bậc cửa, chỉ cần số lượng đủ nhiều, chúng nó hoàn toàn có thể cùng khai linh cảnh trung kỳ chiến đấu. Lục văn thụ mặc dù không thể kết quả, nhưng lại có thể sinh hoa. Mật hoa của nó có sức hút rất lớn đối với kim văn ong, cũng chính vì vậy, ở mỗi một gốc lục văn thụ sinh trưởng, thường sẽ có một tổ kim văn ong. Cũng may, theo Lý Huyền quan sát, tổ ong này cũng không quá lớn, có lẽ số lượng của chúng cũng không quá nhiều. Hắn dự đoán, số lượng kim văn ong có thể rơi vào 100 con, số lượng kim văn ong có thể đạt tới yêu thú cấp chiến lực, e rằng không vượt quá 5 con, ong chúa có thể hơi mạnh hơn, nhưng chắc chắn không nhiều. Hắn trầm tư suy nghĩ, thiết kế phương án có thể áp dụng, làm sao để thành công hái được 100 cân lục văn lá dâu. Lý Huyền lấy ra âm hồn phiên. Mặt phiên khẽ lung lay, âm khí chậm rãi lan rộng, tạo thành một tòa quỷ vực nhỏ bao phủ xung quanh. Quỷ vực bao phủ toàn bộ khu vực tán cây của Lục Văn Thụ vào trong, hắn tâm thần nhất định, khẽ niệm cầu quyết. Âm khí xung quanh tổ ong lưu chuyển, dần dần ngưng kết thành một cỗ quan tài đang đóng nắp. Bên trong kim văn ong giống như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hơn chục con ong to bằng nắm tay bay ra. Dẫn đầu là con kim văn ong to gần bằng đầu người, khí tức tỏa ra cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang nhất giai yêu thú, nhìn rất giống một tiểu đội được dẫn dắt bởi một chỉ huy, bay ra ngoài điều tra tình hình. Nhưng chúng nó vừa mới bay ra, cũng không kịp quay trở lại báo cáo, nắp quan tài đã triệt để đóng chặt, cắt đứt đường quát trở lại. Đến lúc này rồi, đàn ong triệt để bạo động, bên trong tổ ong lần lượt bay ra hàng trăm con khác, cùng hai con kim văn ong có thể sánh ngang nhất giai yêu thú, đang điên cuồng công kích quỷ quan tài. Hơn 10 con ong vừa mới bay ra ngoài, giống như nhận được tín hiệu, cũng phối hợp cùng với đàn ong, tạo thành cảnh tượng trong ngoài giáp công. Lý Huyền nghiêm túc, tất cả những này đều nằm trong dự đoán, nếu tiếp tục diễn ra, hắn sẽ có 3 phút thời gian để đi hái lá lục văn thụ. Nếu lâu hơn, âm khí tiêu hao quá nhiều, âm hồn tiên rất có thể chịu ảnh hưởng, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Lý Huyền thân hình bắt đầu di chuyển, hắn dùng tốc độ cực nhanh, lướt qua những tán cây, bên trên lá đều bị hắn thuận lợi thu lấy. Hắn vừa hái lá, cũng không quên chú ý đến động tĩnh trong tổ ong. Kim văn ong có chứa độc tính, nếu chúng nó công kích là sinh vật sống, chất độc này sẽ có tác dụng không nhẹ. Nhưng quỷ quan tài hoàn toàn do âm khí tạo thành, cũng gián tiếp coi như khắc chế chúng nó. Hàng trăm con ong liên tục công kích quỷ quan tài, cũng tạo thành hiệu quả nhất định, nhưng rất nhanh liền bị âm khí tu bổ hoàn tất. Lý Huyền chứng kiến tất cả, nhưng trong lòng lại không hề có chút thả lỏng nào. Ong chúa, chiến lược mạnh nhất của đàn ong vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Ý nghĩ vừa dứt, giống như để chứng thực ý nghĩ của hắn, một cỗ khí tức mạnh hơn những con ong trước đó rất nhiều, cuối cùng cũng xuất hiện. 3 con ong có thể so sánh với nhất giai yêu thú, thân hình chúng nó đã rất lớn, ngang ngửa một cái đầu người rồi. Thân hình của ong chúa còn to hơn gấp 3 lần, thể hình quái dị cùng khí tức của nó tạo ra lực áp bách rất lớn. Lý Huyền tăng thêm duy trì cho quỷ quan tài, tốc độ hái lá lục văn thụ càng thêm nhanh. Thủ đoạn công kích của ong chúa cũng rất khác, nó chỉ lơ lửng tại một chỗ, chĩa đuôi về phía nắp của quỷ quan tài. Từng mũi kim châm giống như tên bắn, liên thanh công kích. Lý Huyền thấy một màn này cũng không nhịn được tức giận chửi thầm, làm sao nó lại có thể liên tục phóng ra kim châm? Kim châm của nó từ đâu ra mà nhiều vậy? Hắn chia thêm ra tinh thần, chú ý nhất cử nhất động của quỷ quan tài, bản thân thì càng thêm ra tốc để hái lục văn lá dâu. Thâm tâm cũng không nhịn được có phần đau lòng. Âm khí tiêu hao cũng quá nhiều rồi, đúng là kiếm tiền không hề dễ dàng mà. Thời gian tiếp tục trôi qua thêm 30 giây, cảm thấy đã đủ chỉ tiêu, Lý Huyền ngay lập tức đáp xuống dưới đất. Trong tay âm hồn phiên hơi lưng lay, âm khí bao phủ xung quanh tán cây được thu lại. Hoàn thành xong tất cả, hắn không chần chừ thêm một giây lát nào, trực tiếp bỏ chạy. Không có âm khí bổ sung, quỷ quan tài duy trì không được mấy giây liền bị phá hủy, nhưng cũng may Lý Huyền đã hoàn toàn tẩu thoát. Để lại một gốc lục văn thụ đã trơ trụi gần hết lá, cùng một đàn ong đang ở trạng thái phẫn nộ. Chạy được một đoạn, cảm thấy đã an toàn, Lý Huyền liền dừng lại bước chân. Hắn chống tay thở dồn dập, mồ hôi cũng chảy ra như mưa, nhưng ý cười trên gương mặt lại hiện rõ. Kim văn ong có lẽ là không thể đuổi theo đi. Dù sao chúng nó cũng phải ở lại canh giữ tổ mà. Lý Huyền trong lòng tự an ủi một chút, tiếp đó liền nhìn ngó xung quanh, kiếm một chỗ khôi phục linh lực trước đã. Khoảng nửa canh giờ sau, linh lực bị tiêu hao cũng đã khôi phục tràn đầy, liền lên đường xuống dưới đồi. Vân Vũ Sơn mạch rất rộng lớn, mặc dù chỉ là khu vực rìa ngoài cùng, cũng có thể kéo dài trăm dặm phạm vi. Đồi núi cao ngút, sông hồ chảy dài, thậm chí hắn từng nghe cha mẹ nhắc qua, đi sâu vào bên trong, còn có thể xuất hiện vô biên sa mạc hay địa phương quanh năm tuyết rơi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn, dù sao cho dù là cha mẹ hắn, cũng không dám thâm nhập sâu vào trong. Chương 45, HT Zắc chương 45, HT Zắc Mon theo đường dốc, Lý Huyền dần rời khỏi khu vực đồi núi. Khi hắn từ trên cao đi ngang qua một khu vực vách đồi, đột nhiên nghe được bên dưới giống như có tiếng người đang chiến đấu. Hắn tâm tư hơi xoay chuyển, cuối cùng vẫn quyết định tiến tới xem thử. Thu lại tự thân khí tức, Lý Huyền thuận theo những mỏm đá nhô ra, trèo dần xuống dưới. Dừng lại ở một mỏm đá, cách mặt đất vài chục mét, hắn ngưng thần quan sát kỹ. Bên dưới có hai tu sĩ, cảnh giới ở khai linh cảnh tầng 1, đang cùng với một con HT Zắc chiến đấu. Cảnh giới của con tê giác kia cũng chỉ là nhất giai sơ kỳ, nhưng bởi vì hai người kia trong tay không có pháp binh, thuật pháp thi triển cũng rất tầm thường, thành ra mãi vẫn chưa thể cầm xuống HT Zắc. Được gọi họ cao tu sĩ, thân hình hơi lùn, dung mạo chạc 20 tuổi. Người còn lại được gọi họ trí tu sĩ, dáng vẻ bình thường, dung mạo trẻ trung, chạc 18 tuổi. HT Zắc thân cao hơn 2 mét, bên ngoài lớp da dày lại được phủ thêm một lớp đất đá, khiến lực phòng ngự của nó đạt tới cực hạn. Mặc dù không có kỹ năng nào khác, nhưng với thể trọng khổng lồ như này, lại kèm thêm lớp giáp dày, nó chỉ cần đâm thẳng vào thôi, cũng đủ khiến hai người kia phải chật vật chống đỡ. HT Zắc cậy vào thân thể to lớn, cùng lớp phòng ngự chắc chắn, phối hợp cùng với chiếc sừng sắc nhọn, cứ thế một đường thẳng tiến không lùi. Cây cối hay đất đá cản đường nó, chỉ vừa mới va chạm liền bị phá tan, ngay cả thuật pháp của hai người thi triển, đánh vào lớp da dày của nó, có vẻ cũng không có hiệu quả gì. Họ cao tu sĩ vừa lùi về phía sau, né tránh HT Zắc tới, lại vừa thi triển ra thuật pháp. Chỉ thấy hắn khép hai ngón tay vào với nhau, sau đó chỉ thẳng vào thân hình to lớn đang lao tới, tiếp đó từng viên hỏa đạn liên tục được bắn ra, liên hoàn hỏa đạn thuật. Chiêu này dùng để đối đầu tu sĩ hoặc yêu thú khác có lẽ sẽ phát huy được tác dụng không nhỏ, nhưng khi bắn vào tầng đất đá được ngưng tụ trên da của HT Zắc, lại không để lại chút hiệu quả nào, ngoài việc tạo ra những đốm lửa nổ lách cách giống như pháo hoa. Tận mắt chứng kiến thuật pháp của mình bất lực trước phòng ngự của kẻ địch ra sao, họ cao tu sĩ vẻ mặt cau có, tức giận cắn răng. Trong lòng hắn cực kỳ bất khuất, cái loại trời sinh phòng ngự châu bò này chính là khắc tinh của hắn. thuật pháp thiên hướng liên hoàn tấn công, cùng dây dưa kẻ địch là chính, lại không có pháp binh để phối hợp, gặp phải loại phòng ngự tuyệt đối, không sợ tiêu hao như này, thật sự hết cách. Hắn nghiến răng ken két, tức giận hô: "Chí đạo hữu, mau nghĩ cách đi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, e rằng cả hai chúng ta chỉ có con đường bỏ chạy." Họ Chí tu sĩ gương mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt. Hắn thử tung ra vài chiêu tấn công HT giáp thử xem, nhưng kết quả cùng với họ Cao tu sĩ không khác. Đừng nói là gây vết thương, ngay cả một vết rách còn không làm được. Trong lòng hắn đắn đo không chắc, chẳng lẽ phải dùng đến chiêu kia? Lý Huyền ở trên cao nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Hắn không coi trọng hai người kia, một kiện pháp binh cũng không có, lại không có đại chiêu gì đủ mạnh để làm trọng thương HT giáp. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hai người này chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí nếu không chạy nhanh, còn có thể sẽ mất mạng. Lý Huyền chứng kiến khả năng phòng ngự của HT giáp, cũng không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Hắn đang thử đặt mình vào tình huống của hai người kia, nếu bản thân phải chiến đấu với con yêu thú này thì phải làm sao? Sau khi chứng kiến sức mạnh của HT giác, Lý Huyền đã có câu trả lời. Nếu hắn không dùng âm hồn phiên phụ trợ, tỷ lệ chiến thắng HT giác là 50, còn có âm hồn phiên phụ trợ, khả năng diện sát thì là 80. Đây cũng không đại biểu một mình hắn mạnh hơn hai người kia hợp lại, chẳng qua bản thân hắn có biện pháp xuyên phá lớp giáp của HT giác mà thôi. Nếu cả hai người này đều chết hết thì tốt, đến lúc đó chỉ cần chờ HT giác bỏ đi, ta liền có thể ung dung thu hai người túi trữ vật. Còn về việc sẽ ra tay trợ giúp hai người, đừng có nói dỡ chứ, hắn cầu mong hai người này chết để nhặt của hời còn chưa kịp, làm sao còn sẽ ra tay tương trợ. Họ Chí tu sĩ, sau khi tung ra thêm một đòn vào thân hình to lớn của HT giác, hắn lui lại về phía sau một khoảng cách, đã hơi chút thở dốc. Đột nhiên thanh âm của họ Cao tu sĩ chuyển tới: "Chí đạo hữu, hay là chúng ta rút lui thôi, lớp giáp của con xúc sinh này quá mức chắc chắn, thuật pháp của hai ta hoàn toàn không thể công phá." Họ Chí tu sĩ cau mày, cuối cùng khẽ thở dài, trong lòng cũng đưa ra quyết định, hắn nói: "Cao đạo hữu, ta có một chiêu sát thương rất lớn, nhưng sau khi thi triển sẽ hao tổn nguyên khí. Nếu có thể một kích giết địch, hy vọng đạo hữu đáp ứng chia ra thêm hai thành chiến lợi phẩm, còn nếu không thể giết nó, vậy chúng ta chỉ đành bỏ cuộc vậy." Hắn vừa nói xong, thanh âm có phần chứa ý mừng của họ Cao tu sĩ đã truyền tới: "Ha ha, Chí đạo hữu có đại chiêu tại sao không dùng ngay từ đầu? Tốt thôi, ta đáp ứng yêu cầu của đạo hữu ngươi." Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, họ Chí tu sĩ rút lui thân hình về phía sau, giọng nói của hắn tiếp tục vang lên: "Cao đạo hữu, ngươi giúp ta cầm chân nó một lúc." Nói xong liền từ bỏ tấn công, hắn chắp hai tay lại trước ngực, làm ra một cái thủ ấn. Dần dần, giữa hai lòng bàn tay của đàn chắp lại, hiện lên những tia kim quang chiếu rọi ra tứ phương. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kim châm dài một tấc, thỉnh thoảng còn sáng lên những tia kim quang quấn quanh tại đầu châm. Kim châm lơ lửng trong lòng bàn tay phải, hắn vất tay lên, cho kim châm lơ lửng ở trên không trung, tiếp đó chỉ vào HT giác đang điên cuồng đâm húc bên dưới. Bèo một tiếng, kim châm lấy tốc độ cực nhanh, mang theo nguy hiểm chết người, xé gió lao tới. Lý Huyền ở trên mô đá chỉ kịp nhìn thấy họ Chí tu sĩ điểm ra một chỉ, tiếp đó kim châm đang lơ lửng trong không trung liền biến mất, khi kịp phản ứng lại, kim châm đã xuyên thủng HT giác đầu lâu. Chứng kiến một màn này, trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của hắn cũng không nhịn được lóe qua một tia kinh sợ. Nếu đòn đánh vừa rồi mục tiêu là hắn, e rằng kết cục cũng không tốt hơn HT giác là bao. Lý Huyền nhịp tim đập mạnh hơn không ít, ánh mắt hắn nhìn về phía họ Chí tu sĩ đã thêm mấy phần cảnh giác. Người này, chương 46, đánh lén họ Cao tu sĩ đang cùng HT giác đối chiều, đột nhiên nghe được một thanh âm xé gió lao tới, khi hắn kịp phản ứng đã thấy đầu lâu của HT giác bị xuyên thủng. Hắn sững sờ trong chớp mắt, tiếp đó ánh mắt mở lớn bay qua nhìn họ Chí tu sĩ. "Chí đạo hữu, Chí huynh đệ, ngươi cái này cũng quá mạnh rồi." Họ Chí tu sĩ sắc mặt đã tái nhợt, mặc dù vẫn duy trì đứng vững, nhưng trong cơ thể của hắn đã cực kỳ hỗn loạn. Một chiêu vừa rồi gần như tiêu hao hết toàn bộ linh lực trong đan điền của hắn, lại phải kèm thêm hao tổn khí huyết mới có thể tung ra một chiêu khiến người kinh diễm như vậy. Hắn trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn để lộ ra một bộ thong dong không quan trọng, khẽ phất tay mỉm cười nói: "Cũng không thể tính là gì lợi hại, tại hạ khổ tu chiêu này đã rất lâu, cho dù là hiện tại có chút thành thạo rồi, nhưng vẫn chỉ tung ra được hai đòn." Hắn lời nói này vừa có chút khách sáo, lại ẩn ẩn uy hiếp họ Cao tu sĩ: "Ta đây mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn còn có thể liều chết, tốt nhất ngươi không nên làm vậy." Họ Cao tu sĩ vội tươi cười xua tay: "Ê, Chí huynh đệ quả thật là khiêm tốn rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Theo ta thấy, cho dù so với đám đệ tử đại tộc trong Thanh Vân Tiên Thành, cũng không hề thua kém mảy may." Họ Cao tu sĩ nghe xong, mặc dù ngoài mặt xua tay khách sáo, nhưng ý cười vui vẻ làm sao cũng không thể che giấu hết. "Ê, Cao đạo hữu quá." Hắn chưa kịp nói xong mấy câu khách sáo, đột nhiên nghe thấy một thanh âm thê lương rít gào, giống như có một con lệ quỷ từ dưới 18 tầng địa ngục đang hướng hắn gào thét. Tiếng rít như ma âm truyền vào tai, khiến họ Chí tu sĩ tâm thần mê mẩn trong một cái mắt. Ánh mắt hắn mở to, khi cảm thấy không ổn thì đã mượn. Thanh âm vật thể xé gió, đang lao vun vút hướng thẳng tới mình phóng tới. Phúc họ Chí tu sĩ cảm nhận được một cơn đau cực lớn dưới ngực, khi hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, đã thấy cơ thể mình bị đâm xuyên ra một lỗ thủng. Hắn ngơ ngác nhìn hung thủ đã gây ra vết thương, chính là một thanh hắc thương vẫn đang quấn quanh hắc khí, vừa mới xuyên thủng qua cơ thể hắn, thế đi không giảm găm thẳng xuống đất. "Ta, đây là..." Lời nói chưa xong, họ Chí tu sĩ đã hoàn toàn tắt thở, thân hình không có chống đỡ, cũng ngã sấp trên mặt đất. Họ Cao tu sĩ còn đang dự định nói mấy câu tâng bốc đồng bạn, thì một giây sau đã thấy đồng bạn vừa mới không gì sánh được uy phong của mình, bây giờ đã tắt thở nằm trên mặt đất. "Đây là..." Hắn mắt mở thật to, phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh, ngay lập tức quay người bỏ chạy. "Đáng chết, còn có chim sẻ nuốt đằng sau." Họ Cao tu sĩ phản ứng rất nhanh, khi phát hiện không đúng liền ngay lập tức bỏ chạy, nhưng mọi chuyện cũng đã muộn. Phía sau lưng hắn truyền tới âm thanh xé gió, báo hiệu cho công kích đã đánh tới, bất đắc dĩ chỉ có thể quay lại đỡ đòn. Hắn quay người lại, trong lòng bàn tay cấp tốc hình thành một đoàn hỏa cầu vung ra, chặn lại một bàn tay lệ quỷ đang đánh tới. Khi hắn muốn tiếp tục bỏ chạy, thì một luồng âm khí đã lan rộng ra, bao phủ hắn lại bên trong. Thấy một màn này, họ Cao tu sĩ biết bản thân không thể tiếp tục chạy nữa. Hắn cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, giọng nói ẩn chứa một chút run rẩy vang lên. Không biết là vị đạo hữu nào, chúng ta không thù không oán, cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt? Nếu đạo hữu chịu bỏ qua, tại hạ chắc chắn chuyện hôm nay sẽ nuốt vào trong bụng, không tiết lộ nửa chữ. Thanh âm hắn vang vọng ở trong quỷ vực, nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng rùng rợn. Một bàn tay lệ quỷ được ngưng tụ bằng âm khí lại bay tới. Họ Cao tu sĩ ánh mắt khóa chặt bên trái một gốc cây, ngay lập tức cũng vung ra một đoàn hỏa cầu đánh trả. Ầm. Hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ của người đã đánh lén, là một người thân hình hơi nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi một bộ hắc y, trên mặt cũng được che đậy bởi một chiếc mặt nạ, trong tay xách theo một thanh hắc thương. Chính là hung thủ trực tiếp đâm xuyên qua thân hình họ Chí tu sĩ, cũng là một kiện pháp binh. Khẽ thở dài trong lòng, chẳng lẽ là cấp tu? Nếu vậy, hôm nay sợ rằng phải thật sự liều mạng rồi. Hắn bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, vừa nãy hung thủ ra tay, trong vô tình cũng thả ra khí tức của mình, chỉ là khai linh cảnh tầng 1. Mặc dù đối phương có pháp binh, nhưng bản thân chưa chắc đã không thể một trận chiến. Hai tay hắn bấm pháp quyết, một đoàn hỏa cầu to bằng đầu người đánh ra. Lý Huyền nhìn thấy hỏa cầu đánh tới, bình tĩnh không nói gì, trong tay trường thương vung ra, bịch trực tiếp đánh tan hỏa cầu. Chứng kiến thuật pháp của mình bị hắc thương đánh tan, họ Cao tu sĩ nhíu mày nói: "Đạo hữu chẳng lẽ muốn cùng ta cá chết lưới rách, ngươi cũng chỉ là khai linh cảnh tầng 1, mặc dù cầm trong tay pháp binh, nhưng muốn cầm xuống ta e rằng còn không đủ." Nhưng đáp trả hắn chỉ có một thanh âm hờ hững vang lên: "Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách." Họ Cao tu sĩ lúc này giận quá mà cười: "Ha ha ha, đều là khai linh cảnh tầng 1, ngươi dựa vào đâu lại có thể ngông cuồng như vậy? Rất tốt, hôm nay ta cũng phải xem thử, ngươi là cái thá gì mà muốn giết ta." Nói xong hắn định ngưng tụ ra thuật pháp đánh tới, đột nhiên một đoàn hàn khí từ bên phải bắn tới. Họ Cao tu sĩ ánh mắt mở lớn: "Từ khi nào?" Thì ra Huyền Xà đã tiếp cận rất gần hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện. Trong miệng nó phun ra hàn khí, khiến cơ thể của họ Cao tu sĩ cảm giác chậm chạp chưa từng có. Cơ bắp cùng máu trong cơ thể giống như muốn đóng băng vậy. Hắn tức giận cố gắng ngưng tụ một đoàn hỏa cầu, dự định cùng hàn khí đối kháng. Nhưng mà, thanh âm vật thể bay xé gió lại tới, hắn đã phát hiện ra đòn tấn công, cơ thể muốn ngay lập tức né tránh. Nhưng làm sao hàn khí đóng băng hiệu quả thật sự quá tốt, cơ thể di chuyển vô cùng chậm chạp. Một cây hắc thương cứ thế lao cú tới, xuyên thủng lồng ngực của hắn, kết cục không khác họ Chí tu sĩ là bao. Cuối cùng tất cả tức giận, hắn chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: không cam lòng. Thấy họ Cao tu sĩ đã không còn sinh cơ, Lý Huyền bấm pháp quyết, âm hồn phiên đang lơ lửng một bên nhẹ nhàng bay tới. Mặt phiên lay động, ấm phong rích đảo, ba đoàn thuần trắng linh hồn, giống như ngọn lửa từ thi thể của hai tên tu sĩ, cùng với hắc tê giác bay lên, bị âm hồn phiên luyện hóa. Cảm nhận được âm khí trong phiên được bổ sung, trên gương mặt hắn ý cười khẽ hiện, nhẹ bấm pháp quyết, thu lại quỷ vực, thu dọn chiến lợi phẩm liền rời đi. Đến nơi an toàn, Lý Huyền kiểm tra thu hoạch lần này, phát hiện cả hai người này đều rất nghèo, tổng giá trị cả hai không vượt qua 30 viên linh thạch, nếu tính thêm cả hắc tê giác, có thể đạt tới 40 viên linh thạch. Trong trận chiến vừa rồi, hắn bị kiêng kỵ thực lực của họ Chí tu sĩ, cho nên mới phối hợp cùng bản mệnh lệ quỷ, đánh lén thành công, cũng kết liễu người này trong một đòn. Còn lại họ Cao tu sĩ, hắn đã mở ra quỷ vực, lại câu đủ thời gian cho Huyền Xà đánh lén, kết hợp với bản thân, tự tin giết chết người này nắm chắc hơn 70. Chương 47, lấy thế ép người chương 47, lấy thế ép người về đến Lý gia, trong công huấn điện. Lý Huyền tươi cười bước tới trước mặt Lý Hinh Nhi, hắn đưa ra lệnh bài treo thưởng cùng 100 cân lá lục văn thụ. "Hinh Nhi tỷ, ta tới để bàn giao nhiệm vụ." Lý Hinh Nhi nhìn chừng 100 cân lá lục văn thụ bên cạnh, nàng đánh giá sơ qua một lúc rồi mỉm cười nói: "Cái này, phiền đệ đợi chốc lát, phải đợi người đến xác nhận ta mới có thể cho rằng đệ đã hoàn thành nhiệm vụ." Lý Huyền tươi cười gật đầu: "Vâng." Chờ thêm một lúc, bên ngoài đi đến một người nam nhân, bề ngoài chạc 25 tuổi, tu vi ở khai linh cảnh tầng 5. Người này vừa tới liền cười chào hỏi Lý Hinh Nhi: "Hinh Nhi tộc muội vẫn khỏe chứ? Chẳng lẽ nhiệm vụ ta treo đã có người nào nhận rồi chăng?" Lý Hinh Nhi nở nụ cười lịch sự đáp lại: "Đúng vậy, nhiệm vụ của tộc huynh ban bố, vị tộc đệ này đã hoàn thành rồi, lần này gọi huynh đến là để xác nhận lại một lần." Nam nhân nghe xong lúc này mới quay sang nhìn Lý Huyền một bên, khẽ mỉm cười nói: "Ta tên Lý Tế Nguyên, không biết nên xưng hô với tộc đệ thế nào?" Lý Huyền nghe xong sờ đầu, cười hì hì đáp: "Tế Nguyên huynh có thể gọi ta Lý Huyền." Lý Tế Nguyên nghe được hai chữ Lý Huyền, trong đầu đã tìm kiếm cái tên này, xem có cùng vị đại nhân vật trong tộc nào dính dáng quan hệ không. Sau một lúc, hắn đã có câu trả lời cho mình, cũng đánh giá Lý Huyền là không có bối cảnh gì. Ý cười đang niềm nở trên gương mặt dịu đi mấy phần, có chút hờ hững khẽ gật đầu, tiếp đó quay sang đánh giá lá lục văn thụ. Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu, giọng nói không hài lòng vang lên: "Lá lục văn thụ này không đạt đủ yêu cầu, chất lượng quá kém rồi, một vài phần đã bị dập nát, với lại, trọng lượng này có đủ không vậy?" Lý Huyền nghe người này đánh giá, hai hàng lông mày của hắn đã cau chặt, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục nghe. Sau một lúc xem xét, Lý Tề Nguyên quay sang Lý Hinh Nhi, đổi một bộ sắc mặt, mỉm cười nói với nàng: "Hinh Nhi muội, lá lục văn thụ này không đạt đủ yêu cầu, ta chỉ có thể trả 50 điểm công hiến, hoặc 5 viên linh thạch cho 100 cân." Lý Hinh Nhi nghe xong, nụ cười lịch sự vẫn luôn nở trên môi chợt tắt, nàng lạnh lùng nói: "Tề Nguyên huynh, cái này không đúng quy định của công huấn điện, những thứ ngươi nói cũng không có ghi rõ trên bảng treo thưởng nhiệm vụ, cho nên yêu cầu giảm bớt của huynh bị từ chối." Lý Tề Nguyên nghe xong, hắn khẽ lắc đầu nói, như vậy không được, lá lục văn thụ hái đến không đạt đủ chất lượng, ta không đồng ý trả đủ tiền thưởng. Trong lòng hắn đã nắm chắc, bởi vì lá lục văn thụ chỉ có duy nhất một mình hắn cần, đồ vật cũng đã hái về, vậy thì quyết định giá trị không phải tùy ý hắn có thể định đoạt hay sao? Hắn còn quay sang nhìn Lý Huyền một cái, thấy người này dáng vẻ lúng túng, không biết phải làm sao, trong lòng càng thêm khẳng định, người này không có bối cảnh gì, có thể tùy ý chèn ép. Nhưng khi Lý Hinh Nhi nghe xong, sắc mặt đã triệt để trầm xuống, giọng nói của nàng trở lên nghiêm nghị. Lý Tề Nguyên, Công Vân Điện không phải là chỗ ngươi có thể tùy tiện ra vai, quy định của Công Vân Điện chính là do Vạn Hải lão tổ đích thân đặt ra. Nếu ngươi vẫn chắc chắn rằng mình đúng, Công Vân Điện có thể trực tiếp điều tra làm rõ, nếu phát hiện có người muốn lợi dụng lỗ hổng quy tắc để trục lợi, chúng ta có quyền trực tiếp phế bỏ tu vi. Đến lúc đó, cho dù là cái thân phận cháu của gia chủ, cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lý Tề Nguyên ý cười đang hiện trên môi, sau khi nghe được những lời nói lạnh lùng này, sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Hắn nhíu mày, muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn Lý Hinh Nhi sắc mặt lạnh tanh, đang nhìn chằm chằm bản thân, liền không kìm được nuốt lại lời muốn nói vào trong. Hắn lại quay sang Lý Huyền, ý cười hơi hiện, nhưng giọng nói lại ẩn chứa mấy phần uy hiếp. Huyền đệ thấy thế nào? Hay là đệ trực tiếp kiểm tra lại chất lượng của lá lục văn thụ đi, lúc đó chúng ta đưa ra kết luận cũng không muộn. Hắn đã quyết định chuyển mục tiêu qua uy hiếp Lý Huyền, ta không thể làm gì Lý Hinh Nhi, chẳng lẽ còn không thể làm gì được ngươi? Lý Huyền lúc này có chút đắn đo, ngoài mặt hắn lộ ra biểu tình lúng túng, có chút sợ sệt, nhưng trong lòng đã phân tích được mất. Hắn chú ý người này đã có tu vi ở khai linh cảnh tầng 5, vừa nãy lại vô tình để lộ ra thân phận cháu của gia chủ. Có lên vì 5 viên linh thạch mà đắc tội một cái khai linh cảnh tầng 5 hay không? Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lý Huyền vẫn quyết định lựa chọn thỏa hiệp, bỏ đi, vì 5 viên linh thạch không đáng. Với lại loại người này, bây giờ Lý Huyền từ chối bị hắn uy hiếp, thì chuyện sẽ không đơn giản chỉ là 5 viên linh thạch như vậy, mà hắn sẽ tự phụ cho rằng mình là đang đánh mặt hắn, là đang không cho hắn mặt mũi. Có những thể loại ngươi không thể cùng hắn nói lý, trừ khi ngươi là người hắn không thể chơi vào. Lý Huyền có phần lúng túng, lại để lộ ra biểu tình có phần rụt rè nói: "Hinh Nhi tộc tỷ, ta cảm thấy Tề Nguyên huynh nói rất đúng, một phần trách nhiệm cũng là do ta làm ẩu, chỉ nhận 5 viên linh thạch tiền thù lao cũng là đúng." Lý Hinh Nhi nghe xong, nàng tỏ rõ vẻ không vui: "Ngươi không cần sợ, nếu có bất mãn cứ trực tiếp nói thẳng, Công Vân Điện sẽ đứng ra làm chủ giúp ngươi." Nàng giọng nói chắc chắn, nhưng nhìn thấy Lý Huyền vẫn không chịu thay đổi ý định liền hơi lắc đầu. Đột nhiên một tiếng kiếm reo, kèm theo một đoàn hàn khí bùng nổ vành tới. Lý Tề Nguyên cảm nhận được một cỗ sát ý khóa chặt lấy mình, sắc mặt ngay lập tức lại biến. Ai lại dám ở trong Công Vân Điện ra tay với ta? Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời ngưng tụ một đoàn cương khí màu băng đất, bảo vệ bản thân. Ngay khi cương khí vừa ngưng tụ xong, một đường kiếm khí màu băng lam hình trăng khuyết tuyệt đẹp đã chém tới. Kiếm khí trực tiếp đánh tan cương khí, thế đi không giảm chỉ thẳng đầu lâu của Lý Tề Nguyên. Lạch cạch. Một chiếc ngọc bội đeo ở bên hông hắn nứt toác, vỡ vụn rơi xuống đất, cùng lúc băng lam kiếm khí cũng bị triệt tiêu. Ngay sau khi kiếm khí bị triệt tiêu, Lý Tề Nguyên đã cực tốc lấy ra một kiện pháp binh mộc thuẫn, bảo vệ lại bản thân. Ánh mắt cảnh giác khóa chặt lấy một bóng người xinh đẹp đang đứng ngay cửa ra vào. Nhìn thấy dung mạo người tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hô lên: "Lý Huyền Vân, đồ điên nhà ngươi đây là đang muốn làm gì?" Hắn mặc dù ngoài mặt phẫn nộ chỉ trích, nhưng phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con đàn bà đáng chết này, vừa nãy cả thật sự muốn giết mình. Nếu không phải có ngọc bội phòng ngự, ta thực sự sẽ phải chết. Càng nghĩ, Lý Tề Nguyên đối với Lý Huyền Vân càng thêm tức giận phẫn nộ, nhưng ở trong thâm tâm sâu thẳm cũng đã ẩn chứa một tia sợ hãi. Chương 48, nổ lớn, đặc khung cảnh chương 48, nổ lớn. Đặc khung cảnh Lý Uyên Vân nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, nàng giọng điệu hờ hững lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì xảy ra. "Không có gì, chỉ là thấy ngươi đáng ghét cho nên muốn chém ngươi, nếu không phục ngươi cũng có thể lấy ra pháp binh, cùng ta chiến đấu một trận." Lý Tề Nguyên nghe xong hơi nghẹn họng, sự tức giận của hắn đã vơi đi hơn phân nửa. Mặc dù cả hai đều là khai linh cảnh tầng 5, nhưng thực lực chênh lệch lại cách biệt một trời một vực. Nàng này từng có chiến tích cùng khai linh cảnh hậu kỳ đấu ngang tay, hắn đi lên e rằng không đỡ được mấy chiêu liền bị chém đầu. Nhưng rất nhanh Lý Tề Nguyên lại nghĩ tới tộc Phi Lý gia, liền hướng Lý Uyên Vân chỉ trích: "Trong tộc cấm việc đệ tử nội chiến, ngươi đây là vi phạm tộc quy, ta sẽ báo cáo lên chấp pháp đội." Nghe được hắn khiêu khích, Lý Uyên Vân lại không chút nào tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn có vẻ khinh thường nói: "Thì đã sao? Bọn họ chẳng lẽ còn có thể đánh ta một trận, hay là trực tiếp theo tộc quy phế bỏ tu vi của ta?" Nói đến đây trên gương mặt hờ hững của nàng lại hiện lên nụ cười lạnh: "Hay là ngươi có thể cáo trạng đến chủ tử của ngươi, là Lý Thế Phong tên kia?" "Không sao cả, gọi hắn cùng đến, ta đánh cả hai người các ngươi." Lý Thế Phong là một trong ba đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Lý gia, cùng với Lý Uyên Vân xếp ngang hàng, cũng là con trai của gia chủ Lý gia, Lý Thế Dung. Lý Tề Nguyên nghe xong liền nghẹn họng, hắn muốn nói thêm gì nhưng rồi lại chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong. Hắn tức đỏ mặt, nhìn Lý Huyền bên cạnh, liền hư lạnh một cái, lấy ra 10 viên linh thạch vứt lăn lóc dưới sàn nhà, tiếp đó thu lại 100 cân lá lục văn thụ liền rời đi. Hắn đã không muốn tiếp tục ở lại đây để tự rước thêm lục. Ngay sau khi Lý Huyền Vân chém ra một kiếm kia đến bây giờ, thời gian mới chỉ trôi qua không bao lâu. Trên biểu cảm của Lý Huyền vẫn còn nét kinh ngạc chưa tiêu tan, nhưng khi 10 viên linh thạch rơi xuống đất, phát ra những tiếng lạch cạch cũng để hắn lấy lại tinh thần. Hắn không ngay lập tức túi xuống nhặt linh thạch, mà khẽ chắp tay, vẻ mặt cung kính hướng Lý Uyên Vân nói cảm ơn. "Cảm ơn Uyên Vân tộc tỷ đã giúp đệ đòi lại công bằng, ân tình này tương lai đệ nhất định báo đáp." Nhưng Lý Uyên Vân cũng không có chú ý, trực tiếp phất lờ hắn, đi thẳng tới Lý Hinh Nhi chỗ, mỉm cười nói chuyện. Lý Huyền rơi vào hoàn cảnh này, có chút lúng túng, gãi đầu xấu hổ liền túi xuống nhặt lấy linh thạch. Nhặt xong linh thạch, hắn nhìn về hai người thiếu nữ đang nói chuyện, có chút ấp úng nói: "Nếu không còn chuyện của đệ nữa, vậy đệ xin phép đi trước." Nói xong cũng không thấy ai phản ứng mình, Lý Huyền chỉ có thể gượng cười, rời đi công huân điện trong lúng túng. Vài tên đệ tử khác ở đó, chứng kiến hết thảy, có người chỉ trỏ trỏ, có người xì xào nói nhỏ. Sau khi Lý Huyền rời đi, Lý Hinh Nhi nhìn Lý Uyên Vân, tò mò hỏi: "Uyên Vân muội, sao muội lại ra tay giúp tên kia?" Lý Uyên Vân lắc đầu nhẹ nói: "Muội cũng không có hứng thú giúp một kẻ không có chí tiến thủ, người này quá mức luồn túi, ý chí mềm yếu, không có cường giả chi tâm, tiền đồ không cao. Vì thế, vừa nãy muội chém ra một kiếm kia, đơn giản chỉ vì thấy Lý Tề Nguyên trước mắt, một phần nữa là giúp tỷ chút giận." Lý Hinh Nhi nghe xong, trên nét mặt cũng nộ ra ý cười, nàng lại tiếp tục nói: "Thế chẳng lẽ muội thật sự không sợ chấp pháp điện? Phải biết, bọn họ xử lý nội quy rất nghiêm nha." Lý Uyên Vân nghe xong lúc này mới nở ra nụ cười hiếm có, hơi túi người nói nhỏ: "Muội đúng là không sợ, cho dù bọn họ có nghiêm khắc đến mấy, cùng lắm cũng chỉ có thể phạt muội chút linh thạch thôi. Hoặc cho dù có cáo trạng đến ra ra, cùng lắm thì bị cấm túc một thời gian, không phải vấn đề gì lớn." Lý Hinh Nhi nghe xong, cũng chỉ có thể biểu hiện ra gương mặt bất đắc dĩ, nàng cũng biết Lý Uyên Vân nói không sai. Phải biết, ra ra của Lý Uyên Vân chính là Lý Thái An, tu vi đã đạt tới đạp không cảnh, ngoài Vạn Hải lão tổ tự thân xuất trận. Nếu không, đúng là toàn bộ gia tộc, không ai làm gì được cô nàng này thật. Lý Uyên bước ra công huấn điện, khẽ thở dài, vẻ mặt ủ rũ đi về trạch viện của mình. Nhưng khi hắn vừa mới nhấc lên bước chân, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ lớn từ hướng tây truyền đến. Kèm theo đó là một ngọn lửa bắn thẳng lên trời, giống như muốn trực chỉ 9 tầng mây, nhưng ngọn lửa bay lên đến một độ cao nhất định, liền bị một tầng màn chắn hiện ra chặn lại, là hộ tộc đại trận. Lý Huyền nhíu mày, việc đầu tiên hắn nghĩ đến lúc này chính là có địch nhân đã tấn công vào Lý gia. Trong khi hắn còn đang do dự, không biết lên lùi xa hay tiến lại gần xem thử, thì hai bóng hình đã vượt qua hắn, trước một bước phóng đi. Là Lý Uyên Vân cùng Lý Hinh Nhi. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, Lý Huyền liền quyết định tiến tới xem thử, dù sao ít nhất cũng cần biết chuyện gì xảy ra mới có thể an tâm được. Hắn càng tiến lên, càng có thể xác định vụ nổ cùng ngọn lửa đang phun trào kia là từ hướng của ký túc xá truyền đến. Khi tới nơi, Lý Huyền thấy ở đây đã đứng rất nhiều người khác, đều là đệ tử Lý gia, tu vi cao thấp khác nhau. Hắn quan sát xung quanh, cảm thấy đây có vẻ không giống như có địch nhân đánh vào, giống một vụ ngoài ý muốn hơn. Đột nhiên có thanh âm hô lên: "Nhìn kia, kia có phải Vạn Hải lão tổ?" Lý Huyền theo người vừa kinh hô kia chỉ lên trên bầu trời, cũng ngẩng đầu lên xem thử. Thì thấy có năm bóng người đang lơ lửng trên bầu trời, hai chân hoàn toàn đạp trên hư không mà đứng. Đạp không cảnh. Lý Huyền hít vào một hơi kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến đạp không cảnh. Mặc dù cả năm người đều không thả ra tự thân khí tức, nhưng tại giữa thiên địa ngao du, không dựa vào bất kỳ thứ gì phụ trợ, có thể giống như chân đạp thực địa, lơ lửng trên không trung, chính là đại diện cho thân phận của đạp không cảnh cường giả. Nhưng Lý Huyền rất nhanh liền lấy lại tinh thần, suy nghĩ vận chuyển tới. Tại sao lại có năm người? Vài phút trước, tại sơn đông trụ sở Lý gia, nơi đây có một tòa nhà gỗ đơn sơ, trước mặt là một rừng trúc, ở sau lại là một thác nước, phong cảnh xung quanh phải nói là tuyệt đẹp. Địa phương này mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng là cấm địa của đệ tử Lý gia, gần như chỉ có gia lão mới có thể tiến vào trong. Cũng bởi vì nơi đây là chỗ bế quan của Vạn Hải lão tổ, ông mặc dù thường ngày không lộ diện, đã xem như về ở ẩn. Nhưng quyền uy của ông lại chưa từng giảm xuống, chính vì xét bối phận hay tu vi, ông đều là người đứng đầu Lý gia hiện tại. Lời ông nói ra, hoàn toàn có thể đè ép ba vị đạp không cảnh còn lại, cùng 15 gia lão trong tộc, chính là có 102. Ngay lúc này, bên trong căn nhà gỗ có phần đơn sơ đó, cảnh tượng bên trong lại là Vạn Hải lão tổ, cùng ba người nữa có tu vi đạp không cảnh, đang tiếp đón một người nam nhân, có dáng vẻ trẻ tuổi, bề ngoài chỉ chạc 25. Người này chính là Lương Thanh, cũng đại diện cho Thanh Dương Tông, cùng Lý gia nói chuyện phân chia linh mạch. Lương Thanh cho dù là dung mạo hay tuổi đời đều rất trẻ, bất kỳ ai ở đây so về độ tuổi đều lớn hơn hắn một bậc. Nhưng ở tu hành giới, chỉ so tu vi, không so tuổi tác, mặc dù hắn chưa đến 50 tuổi, nhưng tu vi đã là đạp không cảnh trung kỳ, lại đại diện cho Thanh Dương Tông mà đến. Đừng nói Vạn Hải lão tổ chỉ là đạp không cảnh trung kỳ, cho dù là đạp không cảnh hậu kỳ, cũng phải bị Lương Thanh ép một đầu. Lương Thanh dáng vẻ ung dung không nổi, chỉ im lặng nịch tách trà trên tay. Nhưng đối diện hắn, Lý Vạn Hải lại không ung dung được như vậy, mái tóc của ông đã hoàn toàn chuyển thành bạc trắng, gương mặt lưu lại rất nhiều nếp nhăn, đại biểu cho năm tháng đi qua. Ông hiện tại đang ngửa người về sau, tựa vào lưng ghế, mắt hơi nhắm, hai hàng lông mày khẽ nhíu, dáng vẻ đắn đo không chắc. Ngồi tại bên tay là Lý Thái An, đã hơn 150 tuổi, dáng vẻ là một ông lão trạc 60 tuổi, trên gương mặt cũng lưu lại vài đường nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại sáng tỏ có thần. Ở Lý gia, bối phận cùng tuổi tác của ông chỉ đứng sau Lý Vạn Hải, những người cùng thế hệ hầu hết đều đã chết rồi. Chương 49, từ chối chương 49, từ chối vài phút trước. Tại sân đông trụ sở Lý gia, nơi đây có một tòa nhà gỗ đơn sơ, trước mặt là một rừng trúc, ở sau lại là một thác nước, phong cảnh xung quanh phải nói là tuyệt đẹp. Địa phương này mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng là cấm địa của đệ tử Lý gia, gần như chỉ có gia lão mới có thể tiến vào trong. Cũng bởi vì nơi đây là chỗ bế quan của Vạn Hải lão tổ, ông mặc dù thường ngày không lộ diện, đã xem như về ở ẩn. Nhưng quyền uy của ông lại chưa từng giảm xuống, chính vì xét bối phận hay tu vi, ông đều là người đứng đầu Lý gia hiện tại. Lời ông nói ra, hoàn toàn có thể đè ép ba vị đạp không cảnh còn lại, cùng 15 gia lão trong tộc, chính là có 102. Ngay lúc này, bên trong căn nhà gỗ có phần đơn sơ đó, cảnh tượng bên trong lại là Vạn Hải lão tổ cùng ba người nữa có tu vi đạp không cảnh, đang tiếp đón một người nam nhân có dáng vẻ trẻ tuổi, bề ngoài chỉ chạc 25. Người này chính là Lương Thanh, cũng đại diện cho Thanh Dương Tông, cùng Lý Gia nói chuyện phân chia linh mạch. Lương Thanh cho dù là dung mạo hay tuổi đời đều rất trẻ, bất kỳ ai ở đây so về độ tuổi đều lớn hơn hắn một bậc. Nhưng ở tu hành giới, chỉ so tu vi, không so tuổi tác, mặc dù hắn chưa đến 50 tuổi, nhưng tu vi đã là đạp không cảnh trung kỳ, lại đại diện cho Thanh Dương Tông mà đến. Đừng nói Vạn Hải lão tổ chỉ là đạp không cảnh trung kỳ, cho dù là đạp không cảnh hậu kỳ, cũng phải bị Lương Thanh ép một đầu. Lương Thanh dáng vẻ ung dung không đổi, chỉ im lặng nịch tách trà trên tay. Nhưng đối diện hắn, Lý Vạn Hải lại không ung dung được như vậy, mái tóc của ông đã hoàn toàn chuyển thành bạc trắng, gương mặt lưu lại rất nhiều nếp nhăn, đại biểu cho năm tháng đi qua. Ông hiện tại đang ngửa người về sau, tựa vào lưng ghế, mắt hơi nhắm, hai hàng lông mày khẽ nhíu, dáng vẻ đắn đo không chắc. Ngồi tại bên tay phải là Lý Thái An, đã hơn 150 tuổi, dáng vẻ là một ông lão trạc 60 tuổi, trên gương mặt cũng lưu lại vài đường nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại sáng tỏ có thần. Ở Lý gia, bối phận cùng tuổi tác của ông chỉ đứng sau Lý Vạn Hải, những người cùng thế hệ hầu hết đều đã chết rồi. Còn bên tay trái là Lý Thế Dung, tuổi thật chạc 100, dáng vẻ trung nhân, vẻ mặt uy nghiêm, toát ra khí thế của người lâu ngày ngồi trên cao. Hắn đã tu tới đạt không cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đang đảm nhiệm chức vụ gia chủ Lý gia, được đánh giá sẽ là trụ cột vững chắc của gia tộc sau này. Người còn lại là Lý Bách Cường, tuổi thật chỉ mới hơn 70, 10 năm trước mới đột phá đạt không cảnh. Bởi vì mới đột phá gần đây nguyên nhân, trong tộc lực hiệu triệu không được quá tốt, số lượng gia lão ủng hộ cũng kém xa hai người còn lại. Lý Vạn Hải mở ra hai mắt, biểu cảm cười khổ vang lên. Thanh đạo hữu cũng thấy, Lý gia tộc nhân hơn 500, đạt không cảnh cũng có 4 người, một tòa trung phẩm linh mạch, có phải hay không hơi? Lão không nói thẳng ra, nhưng Lương Thanh vừa nghe liền đã hiểu ý hắn, cũng lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, dáng vẻ muốn giúp mà không đủ lực. Lý gia khốn cảnh tại hạ cũng rất hiểu, nhưng linh mạch chỉ có nhiêu đó, số lượng tông tộc quy thuộc tông ta lại rất nhiều. Lý gia mới đầu nhập, nếu chúng ta cho ra linh mạch cao hơn, vậy những thế lực khác sẽ nghĩ sao? Với lại đây là quy củ của Thanh Dương Tông đã truyền thừa vào năm, một cái nho nhỏ chấp sự như ta sao dám vi phạm? Lương Thanh lời này là có hai cái ám chỉ. Một là các ngươi mới đầu nhập, chưa có công chẳng gì, chia cho các ngươi một cái trung phẩm linh mạch, đã coi như ân huệ không nhỏ. Hai chính là nhắc nhở Lý gia biết mình đang sống ở đâu. Đây là Thanh Dương vực, chính là Thanh Dương Tông nói 102, các ngươi vốn dĩ không được phép lựa chọn. Lần này hắn đích thân tới để nói chuyện, đã coi như cho đủ mặt mũi, đừng có mà không biết điều. Ở đây đều là lão cáo giả, đương nhiên hiểu được Lương Thanh nhận ý, bọn họ đương nhiên cũng hiểu. Nhưng hiểu được thì hiểu được, không có nghĩa là chấp nhận được. Lý Bách Cường lộ ra không vui, Thanh đạo hữu, đại tông làm sao lại thiếu chút? Không để hắn nói xong, Lý Vạn Hải đã đưa tay ra ngăn cản. Thấy lão tổ khẽ lắc đầu, ra hiệu mình đừng có tiếp tục nói, Lý Bách Cường chỉ đành nín nhịn một hơi, nuốt lời định nói vào trong bụng. Lý Vạn Hải trên gương mặt giàn mua để lộ ra nụ cười lấy lòng, đồng thời đặt lên mặt bàn một chiếc túi chứa vật căng phồng. "Ê, xem lão phu tuổi già hay quên, lần đầu chứng kiến thanh đạo hữu tuổi trẻ phi phàm, ở đây là một chút quà, coi như chúng ta kết giao bằng hữu." Lương Thanh nhìn túi chứa vật đẩy tới, linh thức quét qua, nhìn thấy số lượng linh thạch được cất bên trong, hai mắt không nhịn được lóe lên một tia dao động. Ở bên trong chứa đựng 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch đối với Lương Thanh cũng là một con số không nhỏ, cho dù là hắn giờ phút này cũng có phần do dự. Nhưng chỉ là do dự trong chốc lát, Lương Thanh rất nhanh liền rời đi tầm mắt, ý cười khẽ hiện. "Vạn Hải đạo hữu, quà này quá quý trọng, ta không thể nhận." 10 vạn linh thạch mặc dù đúng là mê người thật, nhưng hắn cũng không muốn mở ngoại lệ này. Thấy Lương Thanh từ chối, Lý Vạn Hải biểu cảm sức sở, giống như ngay cả lão cũng không nghĩ đến sẽ bị từ chối. Phải biết, 10 vạn linh thạch đã là mấy chục năm Lý gia thu vào lợi ích, cho dù đối với toàn bộ Lý gia cũng là một con số không nhỏ, chứ đừng nói đây vẫn là tặng riêng cho một người. Lão lại không biết, 10 vạn linh thạch người khác có thể động tâm, nhưng Lương Thanh lại là ai? 50 tuổi tu đến đạp không cảnh trung kỳ, tương lai rất có thể trước 100 tuổi tu đến hậu kỳ, lúc đó chính là hợp thần hạt giống. Đây còn chưa nói đến, sư phụ hắn vẫn là Vân Hỏa Thần Quân, trưởng lão của Thanh Dương Tông. Nếu Lương Thanh muốn nhận hối lộ, có lẽ ngay cả 100 vạn linh thạch cũng có người bằng lòng đem ra. Khi Lý Vạn Hải còn đang chần chừ lo nghĩ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ Lý gia. Ngoài Lương Thanh trên biểu cảm có chút kinh ngạc ra, sắc mặt bốn người Lý Vạn Hải đều đã biến đổi. Lý Thế Dung đứng phát dậy, lông mày nhíu chặt, giọng điệu âm trầm băng lên. Chẳng lẽ là có địch nhân xông vào tộc ta làm cản? Hắn sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, nãy giờ đều đang kìm nén một bụng tức giận đối với Lương Thanh, nhưng không dám phát tác, bây giờ có kẻ địch chạy tới, làm sao cũng phải xả cơn tức này mới được. Nhưng Lý Thế Dung lại không để ý tới, trên nét mặt của Lý Vạn Hải cùng Lương Thanh đều toát ra nghi ngờ không chắc. Thân hình giàn mua của Lý Vạn Hải chậm rãi đứng dậy, hai hàng lông mày vẫn hơi cao chặt, thanh âm giàn mua phiêu định băng lên. "Đi xem thử." Nói xong thân hình lão giống như một mũi tên rời cùng, trong nháy mắt liền biến mất khỏi nhà gỗ. Lương Thanh khẽ cười nói, "Nếu không ngại vậy tại hạ cũng đến xem thử." Nói xong thân hình hắn cũng lập tức biến mất trong nhà gỗ. Chỉ để lại ba người Lý Thế Dung, Lý Thái An, cùng Lý Bách Cường nhìn nhau không hiểu, nhưng rồi tất cả đều ăn ý đuổi theo sau. Chương 50, đạp không cảnh uy thế chương 50, đạp không cảnh uy thế quay lại hiện tại, Lý Vạn Hải đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt giản mua nhìn chằm chằm vào ký túc xá đang bốc cháy. Theo phía sau là Lương Thanh cùng nhóm người Lý Thế Dung cũng đến. Lý Bách Cường nhìn ký túc xá đang bốc cháy, thanh âm không quá chắc chắn vang lên. Nhìn chiến trận này, hình như không giống có địch nhân đánh tới cửa cho lắm. Nhưng đáp lại hắn chỉ là im lặng. Lý Thế Dung cùng Lý Thái An cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên không thể trả lời. Còn Lý Vạn Hải dáng vẻ này giống như đoán ra chuyện gì, nhưng lại chỉ cao mày nhìn chằm chằm vào ký túc xá. Một cỗ linh thức mạnh mẽ từ Lý Vạn Hải phóng ra, cưỡng ép muốn tiến vào trong biển lửa quan sát, nhưng lại bị một cỗ năng lượng nóng rực bắn ngược trở lại. Cùng lúc, trong ký túc xá cũng xuất hiện động tĩnh, tất cả người ở đây đều cảm nhận được có thứ gì đó muốn ra tới. Bình bình bình. Từng bước đi chậm rãi, một thiếu niên từ biển lửa đang bốc cháy dữ dội đi ra, xung quanh những ngọn lửa như có ý chí của riêng mình, lại giống như đang hoan nghênh chủ nhân. Lý Huyền nhìn dáng vẻ người đi ra có chút quen thuộc, mãi lúc sau mới nhớ ra tới, trong lòng hắn không nhịn được suy đoán, là Lý Cửu Trọng. Người nhận ra không chỉ riêng Lý Huyền, rất nhanh xung quanh lần lượt có người nhận ra, đều kinh hô lên. Là Lý Cửu Trọng, hắn tại sao lại biến thành thế này? Lý Cửu Trọng từ trong ký túc xá bước ra, toàn thân trần truồng không một mảnh vải, hoặc có thể do ngọn lửa xung quanh quá mức nóng bỏng, đã thiêu rụi toàn bộ y phục của hắn. Mái tóc, lông mày đều đã không còn, thay vào đó là những ngọn lửa đang ngốn lượn. Hai mắt của Lý Cửu Trọng đã đỏ như máu, giống như hoàn toàn đánh mất thần trí. Lý Bách Cường nghe được phía dưới tộc nhân bàn tán, hắn khẽ nhíu mày hỏi: "Lão tổ, có cần ta ra tay tạm thời khống chế lại người này trước không?" Lý Vạn Hải nhìn thiếu niên giống như đã mất đi thần trí, cặp mắt đỏ như máu cũng đã khóa chặt đám người họ, lao khẽ gật đầu. "Ừm, có vẻ như hắn đã mất khống chế, tạm thời khống chế lại trước đi, nhưng nhớ lấy, không nên làm hắn bị thương." Lý Bách Cường tràn đầy tự tin, tươi cười đáp lại: "Vâng, thưa lão tổ." Nói xong thân hình hắn nhoáng cái liền biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau lưng Lý Cửu Trọng, một tay đưa ra định chụp lấy thiếu niên. Trước mắt thiếu niên chỉ là khai linh cảnh tầng 1, mặc dù khí tức có chút quỷ dị, nhưng trung quy vẫn là khai linh tầng 1. Lý Bách Cường biểu cảm cực kỳ hơi hận, đối với hắn chuyện này cũng bắt một con gà không khác. Nhưng khi bàn tay sắp nắm lấy gáy của thiếu niên, lại bị một bàn tay khác từ ngọn lửa hóa thành chặn lại. Lý Bách Cường sững sờ, hơi chút phát lực muốn đánh tan ngọn lửa, nhưng hắn khẽ biến sắc. Cái này sức lực không quá đúng. Hắn nhìn thấy, thiếu niên quay người lại, hai mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm mình, trên gương mặt lộ ra nụ cười có phần điên cuồng. Lý Bách Cường chứng kiến đây, hơi nhíu mày không vui, muốn điều khiển linh lực trong đan điền. Nhưng mà chưa kịp để hắn phản ứng, một nắm đấm đã phóng đại ngay trước mắt. Cú đấm quá nhanh, Lý Bách Cường hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Ầm. Chịu phải một đấm ngay mặt, thân hình Lý Bách Cường như mũi tên rời cùng, bay ngược trở lại, đâm sầm vào ký túc xá đang bốc cháy. Đột nhiên, lấy ký túc xá làm trung tâm, cuồn cuộn màu vàng nhạt cương khí như cuồng phong vũ bão nổi lên, ngay lập tức xua tan ngọn lửa đang cháy rừng rực. Ở trong đống đổ nát bay lên không trung, Lý Bách Cường ở trên cao nhìn xuống khóa chặt lấy Lý Cửu Trọng, ánh mắt đã lộ rõ vẻ tức giận. Hắn là ai? Đường đường một đạp không cảnh cường giả, vậy mà bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đánh bay đi. Mọi ánh mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng tại những tên tộc nhân đang quan sát bên dưới, hay là bốn cặp mắt đang ở xa xa nhìn hắn, đều giống như một cây dao đâm thẳng vào tim Lý Bách Cường. Trong mắt hắn, đây chính là chuyện nhục nhã nhất từ trước đến giờ mình gặp phải, bị một cái khai linh cảnh tầng một sâu kiến đấm thẳng vào mặt, đây không phải là nhục nhã thì là gì? Nhìn Lý Cửu Trọng được những ngọn lửa vờn quanh người, hai mắt đỏ rực thì đang nhìn chằm chằm vào mình, Lý Bách Cường một đôi con mắt cao cao tại thượng quét xuống, một tay đưa ra như muốn cách không nắm lấy thiếu niên. Cùng lúc, giống như có động đất xảy ra, địa hình xung quanh giống như sống lại, vô số trụ đất đá mọc lên cao cao, kết nối với nhau như muốn nuốt Lý Cửu Trọng bên trong. Lý Cửu Trọng đống nhiên nghe răng cười, đôi mắt đỏ rực nhìn bóng người đang lơ lửng trên bầu trời. Thân hình hắn lại toát ra vô số ngọn lửa, rất nhanh liền thăng cấp thành biển lửa. Hai chân phát lực, một tay giơ lên cao, biển lửa phía dưới như có linh tính, chủ động cùng Lý Cửu Trọng hòa vào làm một. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, biển lửa đã hóa thành hình một con hỏa long, nuốt trọn Lý Cửu Trọng vào bên trong. Ngục giam được dựng bằng vô số trụ đá vừa được hoàn thành, đã bị hỏa long phá tan, thế đi không giảm gào thét lao tới. Mặc dù Lý Cửu Trọng nhìn chiến trận rất lớn, nhưng gương mặt của Lý Bách Cường lại rất bình tĩnh. Vừa nãy hắn ăn thiệt thòi là do bất cẩn, bây giờ thì không giống. Thân hình Lý Bách Cường nhoáng cái liền biến mất tại chỗ, ngay lúc mọi người ở đây không hiểu chuyện gì xảy ra lúc. Đột nhiên tầng mây trên đỉnh đầu bị xé tan, một bàn tay khổng lồ rộng 200-300 mét được tạo thành hoàn toàn bởi đất đá, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Hỏa long đang lao lên lúc này, dưới sự áp bách của bàn tay cự nhân, hoàn toàn giống như một con giun đất hơn là một đầu uy vũ hỏa long. Chứng kiến hết thảy, Lý Huyền hai mắt mở lớn, tâm linh hoàn toàn bị rung động. Hắn còn không kịp hiểu vì sao Lý Cửu Trọng đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế, có thể một đấm liền đánh bay đạp không cảnh cường giả, thì lúc này đã bị một bàn tay giống như bao phủ thiên địa này làm sức sở. Lúc này hắn đã hoàn toàn cảm nhận được giữa đạp không cảnh cùng khai linh cảnh khoảng cách. Từng nhiều lần cảm nhận được uy áp từ các gia lão, từng loáng thoáng thấy được hoàng minh cùng nhóm người thần bí chiến đấu. Trong mắt Lý Huyền, thực lực của những người đó đã là sâu không lường được, nhưng so sánh cùng với đạp không cảnh, đây không phải giống như sâu kiến tồn tại sao? Thậm chí còn không bằng sâu kiến. Nhưng sững sờ chỉ trong một cái chớp mắt, Lý Huyền liền lấy lại tinh thần tới, hắn ngay lập tức quay người bỏ chạy, trong lòng cũng không nhịn được kinh hô. Điên rồi, tên ngu xuẩn Lý Bách Cường kia không biết bên dưới vẫn còn rất nhiều đệ tử đang đứng quan sát sao? Hắn đây chẳng lẽ là muốn giết hết toàn bộ đám người? Lý Huyền không hề nghi ngờ, nếu bàn tay kia đánh xuống, dư chấn của nó cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Lúc này những người khác cũng đã kịp phản ứng lại, tất cả đều hoảng hốt bỏ chạy, không ai còn có tâm tư tiếp tục quan chiến. Ầm ầm, một cỗ lực áp bách đè lên thân mọi người, mặc dù chỉ là dư chấn từ đòn đánh thôi, cũng khiến đám người bước đi gian nan. Lý Huyền gần như là người làm ra phản ứng nhanh nhất, vừa mới cảm nhận được rung động, trong nháy mắt liền đã lấy lại tinh thần, cũng dẫn đầu bỏ chạy. Đông nhiên cảm giác nặng nề đè ép lên thân hắn biến mất, thay vào đó là một cỗ mềm dịu năng lượng phủ lên, khiến người ta bất chi bất giác tâm tình thoải mái. Khi Lý Huyền lấy lại tinh thần, quay người về phía sau muốn xem thử chuyện gì vừa mới xảy ra, thì không thấy gì hết. Chỉ có một thanh âm giản mua nhưng ôn hòa vang vọng bên tai. Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, người nào trái lệnh nghiêm trị theo tộc uy. Bên dưới, Lý Huyền cùng đám người cung kính hô một câu đệ tử nghe rõ, tiếp đó lần lượt rời đi. Chương 51, lại một lần nữa, thời gian quay ngược chương 51, lại một lần nữa, thời gian quay ngược về tới trạch viện của mình, Lý Huyền nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lý Cửu Trọng thực lực đột nhiên tăng vọt, thậm chí còn có thể cùng đạp không cảnh chiến đấu? Trầm tư một lúc rất lâu, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân, hắn quyết định tạm thời gác lại chuyện này qua một bên, suy nghĩ đến việc có nên thông báo cho Âm Thiên biết hay không. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Huyền lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, gửi vào trong một đoạn tin nhắn. Để chắc chắn, vẫn đoàn hoàng gửi đi thì tốt hơn. Làm xong, hắn gác lại tạp niệm, lấy ra âm hồn phiên bắt đầu tu luyện. Màn đêm phủ xuống, khi 9 phần 10 tộc nhân Lý gia đang nghỉ ngơi hoặc tu luyện, Lý Huyền giống như kẻ trộm, cẩn thận tiến tới ký túc xá, địa điểm trận chiến xảy ra vào trưa nay. Lúc này hắn mới có tâm tư quan sát kỹ nơi này một chút. Chỉ thấy phạm vi 200-300 mét xung quanh đều đã bị dư ba của trận chiến đánh thành một bãi đổ nát. Ký túc xá là trung tâm chiến trường, thậm chí hoàn toàn bị thổi bay, để lại một mảnh đất trống trơ trụi. Lý Huyền hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay không để ý đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cặp mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, thiên địa trong mắt hắn lúc này như bị đảo ngược. Bên ngoài cảnh tượng không hề thay đổi, nhưng trong mắt Lý Huyền, thế giới giống như bị nghiền nát bởi một mảnh hỗn độn, xoay ngược lại chiều kim đồng hồ. Đến một quỹ tích nhất định, theo tâm ý của Lý Huyền mọi thứ ngưng động, tiếp đó dần dần diễn sinh ra một mảnh thiên địa hoàn chỉnh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt, ký túc xá vẫn hoàn chỉnh, ngọn lửa sông phá trời mây chưa xuất hiện, kiến trúc xung quanh cũng chưa chịu dư ba từ trận chiến mà sụp đổ, nơi đây vẫn rất bình thường. Đây là năng lực sau khi Lý Huyền đột phá đến khai linh cảnh có được. Ngày đó sau khi hắn bước vào khai linh, từng vô thức dùng đến thời gian quay ngược, từ đó về sau Lý Huyền không hiểu liền có thêm một cái năng lực. Có thể xem lại cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ, năng lực này đáng sợ ở chỗ, cho dù lúc đó Lý Huyền không có mặt tại hiện trường, vẫn có thể dùng đến năng lực của mình, xem lại một đoạn lịch sử đã trải qua, ở một khu vực nào đó. Hắn không biết đây là gì, vì sao mình lại thức tỉnh được nó cũng giống như huyền thiên vậy, đột nhiên xuất hiện, không hề có lý do hay sự báo trước. Đồng nhiên, lấy căn phòng Lý Cửu Trọng đang tu luyện làm trung tâm, từ ngọn lửa giống như vô biên vô hạn lan rộng ra, nuốt chửng toàn bộ ký túc xá vào trong. May mắn bây giờ đang là giữa trưa, hầu hết đệ tử có tu vi thông mạch cảnh đều đang ở sân huấn luyện, lần này thiêu đốt cũng không gây ra thiệt hại về người. Nếu không, dưới sức nóng của ngọn lửa này, sợ rằng cho dù là khai linh cảnh cũng phải bị thiêu thành tro. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, trực tiếp tạo thành một cột hỏa trụ uy lực lớn, xông phá thẳng lên tầng mây. Sau khi hỏa trụ dâng đến một độ cao nhất định, va chạm cùng hộ tộc trận pháp, tạo thành một vụ xung chấn mạnh mẽ, vang vọng đất trời. Tiếp đó là một ông lão có mái tóc bạc trắng xuất hiện đầu tiên, sau đó là một người nam nhân tuổi chạc 26, 27 tuổi, tiếp nữa lại thêm ba bóng người xuất hiện. Lý Huyền ở bên dưới rất khó quan sát được dung mạo cùng dáng vẻ của năm bóng người, nhưng hắn cũng có nhất định suy đoán. Chậm lại phía sau năm người, chính là nhóm người Lý Uyên Vân cùng Lý Hinh Nhi. Đột nhiên, Lý Huyền chú ý đến bên cạnh chỗ Lý Uyên Vân đang đứng, có một bóng người mờ ảo hiện lên. Hắn không thể quan sát rõ người này dung mạo, thậm chí là nam hay nữ cũng không thể phân biệt. Chỉ thấy nơi đó ngay bên cạnh Lý Uyên Vân, có một bóng người được tạo thành hoàn toàn bởi sương mù. Khi hắn định bước tới gần quan sát người này, thì cảm giác tim đập nhanh liên tục hiện lên, giống như muốn nhắc nhở hắn sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đến khi dừng lại bước chân, cảm giác tim đập nhanh liền biến mất. Lý Huyền lúc này không dám nhìn thẳng bóng hình mơ hồ này, thậm chí tiếp tục suy nghĩ về nó cũng không dám. Cùng lúc, trận chiến giữa Lý Cửu Trọng cùng Lý Bách Cường đã xảy ra. Một bàn tay khổng lồ được tạo thành bởi đất đá, xé toạc tầng mây từ bầu trời giáng xuống. Lực áp bách nó tạo ra, khiến đám người dưới đất cảm nhận được như có cả một ngọn núi đè lên lưng. Nhưng Lý Huyền với thân phận là người đứng xem, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, một mặt nghiêm trọng quan sát trên bầu trời cảnh tượng. Khi bàn tay khổng lồ trên bầu trời còn cách hỏa long chục mét, đột nhiên một lão già xuất hiện, đứng chắn giữa hai bên ông không cử động, chỉ có trong thân thể ông phát ra một đoàn năng lượng màu lam nhạt. Khi đoàn năng lượng lam nhạt tiếp xúc với hỏa long cùng bàn tay khổng lồ, tất cả đều dừng lại không thể di chuyển thêm. Bàn tay khổng lồ được tạo thành bằng đất đá dần tan rã, hóa thành từng mảnh đá vụn rơi xuống bên dưới. Còn hỏa long ngay khi tiếp xúc với đoàn năng lượng màu lam nhạt, trực tiếp tan biến không còn gì cả, để lộ ra thân hình thiếu niên đang trần truồng bên trong. Cặp mắt đỏ như máu của Lý Cửu Trọng giống như hiện lên một tia bối rối, khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Vạn Hải đã xuất hiện trước mặt. Bàn tay giản mua đưa ra dễ dàng bắt lấy bả vai của thiếu niên, một đoàn thủy lưu theo lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể Lý Cửu Trọng. Rất nhanh hai mắt đang đỏ rực như máu của hắn dần mất đi ý thức, thân hình hơi loạn choạng liền ngất xỉu. Lý Vạn Hải lơ lửng giữa không trung, nhìn Lý Bách Cường bay tới bên cạnh mình, ông nhíu mày liếc hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Người muốn giết hắn? Mặc dù thanh âm vô cùng lạnh nhạt, nhưng Lý Bách Cường không tự chủ được hơi dùng mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, gắng gượng nở một nụ cười giải thích. Lão tổ, đây cũng không thể trách ta, ai mà ngờ được thằng nhóc này đột nhiên lại mạnh như thế. Lý Vạn Hải chỉ lặng lặng nhìn lại, thanh âm đã lạnh thêm mấy phần. Không cần giảo biện, ngươi nghĩ lão phu nhìn không ra hay sao? Ông chỉ bình thản nói một câu. Lý Bách Cường đã nghẹn họng không thể nói thêm. Hắn bởi vì mới đột phá gần đây nguyên nhân, không biết được giữa các tiểu cảnh giới chênh lệch lại lớn vậy. Vừa rồi chứng kiến lão tổ chỉ đứng im cũng có thể dễ dàng hóa giải mình một đòn, trong lòng không kinh hãi chắc chắn là giả. Lý Bách Cường mặc dù biết mình không thắng được lão tổ, nhưng chênh lệch hẳn là không nhiều mới đúng. Nhưng chỉ với một chiêu, Lý Vạn Hải đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng của hắn, cũng hất cho hắn một gáo nước lạnh. Lý Vạn Hải chỉ bình thản nói một câu, tiếp đó liền chuyển sự chú ý sang Lý Cửu Trọng, ánh mắt cũng ôn hòa đi rất nhiều. Tương lai gia tộc có thể đi đến đâu, sợ rằng phải nhờ hết vào thằng nhóc này. Thân hình ông cùng với Lý Cửu Trọng đồng thời biến mất, thanh âm cũng truyền ra. Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị theo tộc uy. Khi cả năm bóng người rời đi, Lý Huyền cũng dự định cho tản đi năng lực của mình. Chương 52, Thiên Phú Thần Thông chương 52, Thiên Phú thần thông thu lại mình năng lực, Lý Huyền rơi vào thật sâu trầm tư. Vừa nãy, nếu đoán không sai phải là ta chưa từng gặp qua Vạn Hải lão tổ đi. Sức mạnh của Đạp Không cảnh đúng là đáng sợ, khai linh cảnh trong mắt bọn họ cùng sâu kiến có lẽ không khác là mấy. Lý Huyền trong lòng chỉ suy nghĩ một lúc liền rời đi. Nhưng có vẻ như ngay cả hắn cũng không biết rằng, từ khi nào mình đã lơ đãng bỏ qua một người cũng rất quan trọng, chính là bóng người xuất hiện ngay bên cạnh Lý Huyền Vân. Bóng người thần bí tạo thành ấn tượng rất lớn với Lý Huyền, nhưng chỉ trôi qua không bao lâu, hắn đã vô thức bỏ qua người này. Cùng một thời gian, bên trong căn nhà gỗ nơi bế quan của Lý Vạn Hải. Trong căn nhà gỗ đơn sơ này có một bộ bàn ghế cùng một chiếc giường bằng tre. Trên giường hiện tại nằm một thiếu niên đang hôn mê, người này chính là Lý Cửu Trọng, bên cạnh đứng nhóm 5 người Lý Vạn Hải. Lý Thái An liếc nhìn Lương Thanh một bên, dáng vẻ trầm tư nhìn thiếu niên đang hôn mê trên giường. Lão cho dù có ngu xuẩn đến mấy, bây giờ cũng phát hiện ra chuyện này không thích hợp. Dáng vẻ nghiêm túc của lão tổ nhà mình, hay biểu cảm trầm tư của Lương Thanh khi nhìn về thiếu niên kia, đều nói lên chuyện này không đơn giản. Hơi chút ấp úng, Lý Thái An cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi ra. "Lão tổ, đây là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao tên tộc nhân này chỉ là khai linh tầng 1, lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến vậy?" Khi Lý Thái An hỏi ra lời này, thân hình Lý Thế Dung cùng Lý Bách Cường không tự chủ được cũng hơi xích lại gần một chút, đây cũng là chuyện bọn họ không hiểu. Lý Vạn Hải im lặng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài nói ra: "Thật ra chuyện của thằng nhóc này lão phu cũng không hiểu biết nhiều, chỉ là ta từng đọc qua một bộ cổ tịch, bên trong có ghi chép rằng, một số người rất hiếm hoi, từ thông mạch cảnh bước vào khai linh cảnh, sẽ có khả năng thức tỉnh một loại thiên phú thần thông. Sau khi thức tỉnh thiên phú thần thông, cơ thể hay tư chất của người đó đều sẽ có một loại thay đổi kinh trời lở đất, còn cụ thể là gì ta cũng không biết." Nói đến đây, lão hơi ngập ngừng một chút, hướng ánh mắt sang Lương Thanh, gương mặt hơi hiện tươi cười nói: "Nhưng lão phu tin rằng chút kiến thức về thiên phú thần thông, có lẽ Thanh đạo hữu sẽ biết." Lương Thanh đang trầm tư, đột nhiên nghe có người nhắc tới tên mình, hắn im lặng một lúc, tiếp đó gương mặt tươi cười nói: "Thật ra ta biết cũng chỉ nhiều hơn Vạn Hải đạo hữu chút ít mà thôi, nhưng nếu mọi người đã hiếu kỳ thì ta cũng tiện giảng giải vậy." Đúng theo lời Vạn Hải đạo hữu vừa nói, một số ít người sau khi mở ra đan điền sẽ có một chút cơ hội hiếm hoi thức tỉnh một loại thiên phú thần thông. Nhìn đám người vẫn có vẻ u mê không hiểu, Lương Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói thêm về thiên phú thần thông. Tu sĩ thức tỉnh thiên phú thần thông, giống như yêu thú thức tỉnh huyết mạch thần thông vậy, trên bản chất đều là một. Nhưng khi tu sĩ chúng ta thức tỉnh thiên phú thần thông, ngoài việc có một thêm một năng lực ra, còn sẽ có thêm một công dụng khác nữa chính là cường hóa tư chất. Cường hóa tư chất. Gia chủ Lý gia Lý Thế Dung nghe xong vẻ mặt suy tư nói lại. Lương Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, trên mặt chữ ý nghĩa cường hóa. Giống như các ngươi tên tộc nhân này, khi chưa thức tỉnh thiên phú thần thông, tư chất của hắn có lẽ chỉ là 30 đến 40, nhưng sau khi thức tỉnh thiên phú thần thông, tư chất ít nhất cũng phải chạm đến 70, thậm chí đạt tới thiên phẩm tư chất cũng có thể. Đương nhiên, thiếu niên này thức tỉnh thiên phú thần thông là hỏa hệ, như vậy cũng chỉ có hỏa hệ tư chất của hắn là được tăng cường, những thiên phú khác thì không thể được. Nghe xong tư chất của Lý Cửu Trọng có thể tăng lên tận 70, trực chỉ địa phẩm tư chất, thậm chí có thể là thiên phẩm tư chất, cho dù là Lý Vạn Hải cũng không tự chủ được hít thở dồn dập. Bàn tay lão giơ lên, rồi lại hạ xuống, chắp sau lưng, nhưng vẫn không thể kìm được có phần run rẩy. Điều này thật sự hết sức kỳ lạ cùng hoang đường, mặc dù nhìn bề ngoài lão đã rất già nua, nhưng phải biết cảnh giới lão vẫn ở đó, đạt không cảnh trung kỳ, làm sao có thể không làm chủ được bàn tay mình mà run rẩy. Nhưng thật sự lão quá hưng phấn, cũng quá mức mừng rỡ. Phải biết, địa phẩm tư chất là có cơ hội chạm đến hợp thần bậc cửa, nếu là thiên phẩm tư chất cơ hội đột phá có thể hơn 70. Cái này ý nghĩa, làm sao có thể khiến lão bình tĩnh cho được? Cho dù không thể đột phá hợp thần, chỉ cần đạt không cảnh hậu kỳ thôi, cũng có thể khiến toàn bộ Lý gia tiến thêm một bậc. Ba người còn lại biểu tình cũng không khá hơn là bao nhiêu, chỉ cần dính đến hợp thần một bước, đều là chuyện kinh thiên đại sự. Bọn họ không giống Lý Vạn Hải chỉ có kích động cùng mừng rỡ, cảm xúc của ba người này đa dạng hơn rất nhiều. Kinh hãi, mừng rỡ, lo âu, đố kỵ các loại cảm xúc. Bọn họ mặc dù đều là thượng phẩm tư chất, so với người bình thường, thiên phú này đã rất không tệ, nhưng tu đến đạp không cảnh là cực hạn. Thậm chí có thể bước vào trung kỳ đã coi như lại bận, làm sao còn dám mơ mộng hợp thần. Lý Vạn Hải thanh âm hơi run rẩy, bên trong tràn đầy đều là hy vọng mừng rỡ. Thanh đạo hữu, ngươi nói đều là sự thật sao? Lương Thanh nghiêm túc gật đầu với Lý Vạn Hải một cái, im lặng vài giây mới nói tiếp. Vạn Hải đạo hữu, tại hạ xin phép được kiểm tra vị tiểu hữu này tư chất được không? Lý Vạn Hải nghe xong trong lòng hơi bất an, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý được sự đồng ý của Lý Vạn Hải. Lương Thanh đi tới trước giường, đưa tay ra khẽ chạm vào thiếu niên giữa bụng. Chỉ là xác nhận sơ qua một cái, liền thu tay về, trong lòng cũng nắm chắc, hắn khẽ cười nói: "Chúc mừng đạo hữu, vị tiểu hữu này hỏa hệ tư chất là 71, lại có thêm thiên phú thần thông phụ trợ, nếu có công pháp thích hợp, tiền đồ tương lai e rằng sẽ không thua kém một chút thiên phẩm tư chất là bao." Nói xong, nhìn sơ qua nét mặt mừng rỡ của Lý Vạn Hải, sắc mặt hắn hơi nghiêm lại, tiếp tục nói: "Vạn Hải đạo hữu, ngươi phải biết, một người có tư chất cao thôi là chưa đủ, nếu không có tài nguyên hoặc công pháp thích hợp phụ trợ, cho dù tư chất có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng chắc chắn không đi được xa." Tới bước này rồi, Lương Thanh không tiếp tục che giấu ý đồ mà nói thẳng: "Cho phép ta nói thẳng, với tài lực của Lý gia hiện tại, vị tiểu hữu này ở đây chỉ có thể cả một đường lãng phí, tu đến đạp không cảnh hậu kỳ đã là cực hạn. Nhưng nếu bái nhập tông ta, có tài nguyên cùng truyền thừa đầy đủ, lại có cơ hội nghe chư vị trưởng lão giảng đạo, tương lai mới là thật sự bất khả hạn lượng." Lương Thanh lúc này đã trực tiếp nói ra mình chân chính ý đồ, chính là muốn để Lý Cửu Trọng bái nhập Thanh Dương Tông. Chương 53, bái nhập Thanh Dương Tông. Thông báo tạm ngừng một tuần. Câu cất giữ cùng đề cử chương 53, bái nhập Thanh Dương Tông. Thông báo tạm ngừng một tuần. Câu cất giữ cùng đề cử nghe Lương Thanh muốn để Lý Cửu Trọng bái nhập Thanh Dương Tông, Lý Vạn Hải do dự không chắc. Lao trong nội tâm là muốn để Lý Cửu Trọng ở lại, tương lai dẫn dắt cả tộc đi hướng một bậc thang khác. Nhưng Lương Thanh nói cũng không thể không xem xét, dù sao thì, đúng như người này nói, dựa vào tài lực của Lý gia hiện tại, có thể giúp Lý Cửu Trọng tu hành đến đạp không cảnh hậu kỳ đã coi là toàn lực, còn đạp vào hợp thần cánh cửa thì đừng mơ, thậm chí còn có thể là gánh nặng sau này. Thấy được vẻ mặt do dự của Lý Vạn Hải, Lương Thanh im lặng vài giây liền nói ra: "Vạn Hải đạo hữu, có lẽ ngươi cũng biết sư tôn ta là trưởng lão của Thanh Dương Tông, Vân Hỏa Thần Quân. Mặc dù sư tôn đã có hai người đệ tử là sư tỷ cùng ta, nhưng cả hai chúng ta đều không có tư chất tu hành hỏa hệ. Ý bát của ngài đến nay vẫn chưa có người được truyền thụ, vừa vặn vị tiểu hữu này là địa phẩm tư chất hỏa thuộc tính, lại đã thức tỉnh thiên phú thần thông, nếu như có thể hợp sư tôn mắt, e rằng một mạch này của chúng ta phải có thêm một vị tiểu sư đệ cũng không biết chừng." Nghe đến đây, Lý Vạn Hải hai mắt tỏa sáng, nhìn Lương Thanh, giọng điệu mừng rỡ nói: "Chẳng lẽ Vân Hỏa tiền bối muốn thu hắn làm đệ tử? Nếu Lý Cửu Trọng có thể bái một vị thần quân vi sư, Lý gia đi theo hưởng một chút thơm lây cũng coi như có thể. Chưa kể Lý Cửu Trọng vẫn chạy trong mình dòng máu Lý gia, có phần quan hệ này tại, tương lai chắc chắn không tệ đến đâu." Lương Thanh nghe xong lại vội vàng lắc đầu. "Khu, Vạn Hải đạo hữu hiểu lầm, ta làm sao lại có thể thay sư tôn đưa ra quyết định được cơ chứ? Ta chỉ có thể đưa ra một chút dẫn dắt, còn vị tiểu hữu này có phúc phận được sư tôn thu làm đồ hay không thì phải xem tâm tình của ngài ấy." Lý Vạn Hải nghe xong có chút xấu hổ cười cười, lão đúng là có hơi xúc động mà quên mất điều quan trọng này. "Khu, Thanh đạo hữu, Lý gia chúng ta luôn tôn trọng đệ tử nhà mình quyết định, nếu như thằng nhóc này muốn bái nhập đại tông, chúng ta chắc chắn sẽ không phản đối. Cho nên, chuyện này vẫn phải đợi hắn sau khi tỉnh dậy, tự mình đưa ra quyết định thì tốt hơn." Lương Thanh nghe xong chỉ hơi nhíu mày một chút, tiếp đó rất nhanh liền giãn ra lông mày, vẻ mặt tươi cười nói: "Tốt, vậy thì đợi vị tiểu hữu này sau khi tỉnh dậy rồi trực tiếp hỏi hắn đi." Lý Thế Dung đang im lặng nghe lão tổ nhà mình cùng Lương Thanh nói chuyện, đột nhiên lại nghe được truyền âm đến từ lão tổ nhà mình: "Thế Dung, ta kêu ngươi điều tra lai lịch của người thiếu niên này, kết quả thế nào rồi?" Lý Thế Dung chỉ hơi sững sờ trong chốc lát, liền dùng truyền âm kể lại tất cả những gì mình điều tra được. "Bẩm lão tổ, người này tên Lý Cửu Trọng, 7 tháng trước đo ra thổ một song thuộc tính 47 điểm thượng phẩm tư chất. Là chi thứ xuất thân, cha mẹ đều là phàm nhân, tính cách thường ngày cũng coi như chất phác. Vào sáng nay đến công văn điện nhận khai linh đan, có lẽ sau khi quay trở về liền bế quan chuẩn bị đột phá luôn." Lý Vạn Hải nghe xong liền gật đầu, lão truyền âm lại: "Người đi kêu người chiếu cố tốt cha mẹ của hắn." Phân phó xong, lão lại quay sang Lương Thanh vẻ mặt tươi cười nói: "Thanh đạo hữu, hình như trưa nay chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện về linh mạch, hay là đạo hữu cùng lão phu qua một bên bàn kỹ lại như thế nào?" Lương Thanh thấy lão già này hướng mình tươi cười ám chỉ, hắn không cần suy nghĩ cũng biết đây là muốn tìm thêm phúc lợi cho Lý gia. Lương Thanh im lặng vài giây, tiếp đó khẽ phất tay nói: "Bàn lại thì không cần, trước đó nói cho Lý gia các ngươi một tòa trung phẩm linh mạch làm trụ sở là sẽ không thay đổi, đây là quy củ của Thanh Dương Tông. Nhưng dù sao vị tiểu hữu này cũng sắp bái nhập tông ta, cũng coi như là người một nhà. Thế này đi, tại Bình Châu có một tòa trung phẩm linh mạch đang được chúng ta bồi dưỡng, vài năm nữa sẽ tiến giai thành thượng phẩm linh mạch, Lý gia các ngươi cứ chuyển trụ sở đến đó liền tốt." Lý Vạn Hải nghe tới đây trên gương mặt không kìm được vui mừng nói: "Vậy thì ta thay toàn bộ Lý gia cảm ơn Thanh đạo hữu." Trước đó Lý gia muốn dùng 10 vạn linh thạch để mở đường, Lương Thanh không chút do dự liền từ chối. Nhưng khi Lý Cửu Trọng chỉ có khả năng được Vân Hỏa Thần Quân thu làm đệ tử thôi, một chút linh thạch cũng không cần bỏ ra, liền được sắp xếp một tòa sắp tiến giai trở thành thượng phẩm linh mạch. Đây chỉ có thể nói, có những việc chỉ dùng tiền thôi là chưa đủ, ngươi không có quan hệ, cho dù có đưa nhiều tiền hơn, cũng không bằng người khác một câu nói. Vài tháng sau, các thế lực lớn nhỏ trong Thanh Vân Tiên Thành đều lưu truyền một cái tin tức. Lý gia đi ra một cái thiên tài có địa phẩm tư chất, đã gia nhập vào Thanh Dương Tông, trực tiếp được một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Cũng có truyền lưu, Lý gia được Thanh Dương Tông chia cho một tòa không biết phẩm cấp linh mạch, vài năm nữa liền chuyển trụ sở khỏi Thanh Vân Tiên Thành. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở tin đồn cấp độ, đừng nói chỉ là người ngoài, ngay cả đệ tử Lý gia còn không thể phân biệt được thông tin thật giả. Lý Huyền sau khi nghe được tin đồn cũng vô cùng bất ngờ, hắn tìm kiếm vài người thăm dò thật giả nhưng đều không có tin tức xác thực. Nửa năm sau, Thanh Vân Tiên Thành, Đông Khu. Lý Huyền xách theo một bình linh cựu trị giá 5 viên linh thạch, đi vào một cái ngõ nhỏ ở Đông Khu. Mọi người cư trú ở nơi đây tu vi thường chỉ có khai linh cảnh sơ kỳ, khi nhìn thấy hắn mặc Lý gia y phục, trên gương mặt đều vô thức để lộ ra một tia ngạc nhiên, đệ tử Lý gia đến nơi đây làm gì? Mặc dù có những ánh mắt hiếu kỳ, nhưng đều chỉ là lướt sơ qua liền thu lại tầm mắt không dám nhìn nhiều, dù sao thân phận đệ tử Lý gia ở đây vẫn rất có trọng lượng. Dừng lại trước cửa một tòa trạch viện, Lý Huyền nở ra nụ cười đưa tay gõ lấy cửa gỗ. Vài giây sau khe cửa khẽ mở, một tiếng nói trong trẻo vang lên: "Cà ca tìm ai nha?" Lý Huyền theo thanh âm, từ từ hạ tầm nhìn xuống thấp một chút, không thấy ai, lại hạ thấp thêm một chút nữa, cuối cùng thấy một cái đầu nhỏ được cài tóc hai bím, đôi mắt to tròn ngập nước đang hiếu kỳ nhìn mình. Lý Huyền tươi cười nói với tiểu nha đầu: "Ê, ta đến tìm Tuấn huynh, tiểu muội muội giúp ta thông báo một tiếng nhé." Tiểu nha đầu nghe xong, cái đầu nhỏ làm ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nở một nụ cười, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất là khả ái. "Được thôi, ca ca ở đây đợi một lát." Nàng nói xong liền rụt lại cái đầu nhỏ, cánh cửa vừa mới được mở hé ra một tí liền đóng sầm lại. Lý Huyền thấy cảnh này trên gương mặt để lộ ra biểu tình sức sở, tiếp đó lại khẽ nở nụ cười. Đợi chờ một lát, cánh cửa lại được mở ra, lần này khác lần trước đó, cả hai cánh cửa đều được mở rộng ra. Nhiếp Tuấn thấy Lý Huyền đang đứng bên ngoài, liền nở một nụ cười tươi rói, vô vai hắn nói: "Huyền đệ đến đúng lúc, nào vào bên trong ngồi, ta giới thiệu cho đệ hai người bằng hữu của ta. Lý Huyền tươi cười nói một chữ tốt, tiếp đó liền theo Nhiếp Tuấn bước vào trong sân. Chương 54, Dưỡng Yêu Đan. Chương 54, Dưỡng Yêu Đan. Nhiếp Tuấn người này đã có một gia đình, đạo lữ tên Mộc Khả Hân, là một nữ nhân tuổi chạc 22 đến 23 trên dưới, nhưng dáng vẻ lại rất thành thục, tu vi ở khai linh cảnh tầng 3. Nữ nhi tên Nhiếp Linh Nhi, năm nay vừa tròn 6 tuổi, chính là tiểu nha đầu vừa nãy. Lý Huyền cùng Nhiếp Tuấn đi tới trong sân bàn đá ngồi xuống, cả hai người nói chuyện được đôi câu vài lời thì ngoài cửa lại có người tới. Nhiếp Tuấn tiến ra ngoài tiếp đón, khi vào cũng dẫn theo hai người nam nhân bề ngoài đều chạc 25 tuổi trên dưới. Một người trong đó có làn da hơi ngăm đen tên Hoắc Chiến, là huynh đệ từng cùng Nhiếp Tuấn vào sinh ra tử nhiều lần, bề ngoài dáng vẻ chất phác. Nam nhân còn lại có làn da trắng hơn tên Vương Đạo, trên người luôn có một cỗ đan hương còn bám lại trên y phục, là Nhiếp Tuấn hàng xóm, cũng là một vị hoàng giai hạ phẩm luyện đan sư. Cả hai đều có tu vi khai linh cảnh tầng 3. Nếu không phải Lý Huyền có thân phận đệ tử Lý gia, e rằng là không thể vào mấy người này mắt. Hàn huyên được một lúc, Lý Huyền hướng Vương Đạo dò hỏi: "Vương huynh, ta có một con nhất giai thủy xà linh thú, không biết huynh có thể vì linh sủng của ta đặc chế dưỡng linh đan?" Huyền xà thời gian gần đây đã nuốt rất nhiều yêu đan của yêu thú khác, tất cả yêu đan thời gian này hắn săn được, có gần một nửa là đút cho nó ăn. Có tam giai huyết mạch, lại có tài nguyên dồi dào phụ trợ, cho nên khí tức của nó đã rất tiếp cận nhất giai trung phẩm. Hắn dự định đầu tư thêm chút linh thạch nhờ luyện đan sư giúp Huyền xà định chế đan dược, dựa vào đó nhanh chóng đột phá đến nhất giai trung kỳ, đến lúc đó chính là có thêm một cường lực trợ thủ. Vương Đào nghe được Lý Huyền hỏi chuyện, hắn có chút xấu hổ cười nói: "Huyền đạo hữu, cái ngươi nói dựa vào linh thú đặc chế dành riêng đan dược không phải ai cũng làm được. Cái đó yêu cầu luyện đan sư phải có kinh nghiệm, cùng với hoàn chỉnh truyền thừa. Ta chỉ là một tán tu, luyện đan thuật cũng không được hoàn chỉnh." Lý Huyền nghe xong vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, hắn không phải luyện đan sư, đúng là không hiểu bên trong quanh quanh quân quấn. "Ê, đáng tiếc." Trong lòng hắn thở dài, có lẽ vẫn phải nhờ đến luyện đan sư trong gia tộc. Trong gia tộc những tên luyện đan sư kia, bình thường đều rất kiêu ngạo, phí ra sân cũng rất đắt, cho nên hắn mới muốn nhờ người ngoài xem sao. Nhưng khi Lý Huyền trong lòng còn đang có chút đáng tiếc, thì thanh âm của Vương Đào lại vang lên, làm hai mắt hắn tỏa sáng. "Danh riêng định chế dưỡng linh đan đúng là không thể làm được, nhưng ta vẫn còn có một loại đan dược khác, không biết Huyền đạo hữu có muốn nghe thử?" Lý Huyền nghe xong nông mày khẽ nhếch, vẻ mặt lại bị gợi lên hứng thú hỏi: "Không biết Vương huynh nói là loại đan dược nào?" "Là dưỡng yêu đan." Vương Đào nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tất cả mọi người, ý cười khẽ hiện chậm rãi giải thích: "Dưỡng yêu đan là một loại đan dược lấy yêu đan cùng dưỡng yêu thảo làm tài liệu chính, tùy thuộc vào yêu đan thuộc tính có thể luyện chế ra không giống nhau tác dụng đan dược. Ví dụ Huyền đạo hữu có linh thú là thủy xà, vậy có thể thu thập những loại thủy thuộc tính yêu đan để luyện chế, tuy không thể so sánh với dành riêng đặc chế dưỡng linh đan, nhưng tác dụng cũng coi như không tệ." Nghe xong, Lý Huyền im lặng suy nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định nếm thử xem sao. "Được, nếu vậy thì chăm sự nhờ vào Vương huynh." Lý Huyền bỏ ra 5 viên yêu đan đưa cho Vương Đào luyện đan, dưỡng yêu thảo Vương Đào sẽ tự lo liệu, nhưng Lý Huyền phải bỏ ra thêm 30 viên linh thạch cả công. Đương nhiên, công luyện đan cần phải đợi đến khi Vương Đào đã luyện chế xong đan dược mới đưa. Sau khi làm xong một vụ giao dịch, nhóm người có lợi ích qua lại về sau nói chuyện càng thêm thân thiết. Vài chén rượu vào, mấy người nói chuyện càng thêm thoải mái, Nhiếp Tuấn vẻ mặt tò mò hướng Lý Huyền dò hỏi: "Huyền đệ, trong tiên thành vẫn lưu truyền Lý gia có một thiên tài, được trưởng lão của Thanh Dương Tông thu làm đệ tử, chuyện này là thật sao?" Lý Huyền nghe nhắc tới chuyện này, trong đầu hồi tưởng nửa năm trước ký túc xá một màn kia. Mặc dù trong tộc không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng Lý Cửu Trọng có thể lấy tu vi vừa bước vào khai linh, cùng Lý Bách Cường chiến đấu một trận. Nếu được trưởng lão của Thanh Dương Tông nhìn chúng, thu làm đệ tử cũng không phải chuyện gì không thể xảy ra. Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không cùng mấy người nói. Lý gia chúng ta có đệ tử gia nhập Thanh Dương Tông là thật, nhưng còn chuyện người này được trưởng lão thu làm đệ tử thì đệ cũng không biết rõ. Nhất Tuấn sau khi nghe xong, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngay cả đệ cũng không biết sao. Lý Huyền nghe xong chỉ lắc đầu cười khổ, đệ cũng chỉ là khai linh cảnh tầng 1, rất nhiều chuyện đại sự trong tộc đệ không biết được cũng là hợp lý đi. Nhất Tuấn nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, cũng đúng. Ai? Cho dù chỉ là đơn thuần bái nhập Thanh Dương Tông cũng tốt, chỉ với thân phận đại tông đệ tử thôi, cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều rồi. Hoắc Chiến vẻ mặt có chút ao ước lẩm bẩm. Lý Huyền nghe được câu này cười khẽ, hướng người này giải thích: "Hoắc huynh không cần hâm mộ, thật ra thân phận đại tông đệ tử cũng không có trọng lượng như mình nghĩ đâu. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, nhiều đệ tử trong tông còn không sống tốt bằng tán tu, mặc dù Thanh Dương Tông gia đại nghiệp đại, nhưng đệ tử cũng nhiều vô số kể. Cho nên nếu không phải thật sự có thiên phú, hoặc có bối cảnh nhân vật, cuộc sống trong tông môn cũng không quá dễ dàng. Lý gia thỉnh thoảng cũng để tộc nhân gia nhập vào Thanh Dương Tông, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, trong tộc cũng sẽ cho những người này một chút ủng hộ về tài nguyên. Nếu có một người may mắn đột phá đạp không cảnh thành công, thăng chức trở thành chấp sự, lúc đó quay trở lại chăm lo Lý gia một chút chính là kiếm lời. Đương nhiên Lý gia cũng không lỡ để tộc nhân có tư chất cao rời đi, cho nên những người gia nhập Thanh Dương Tông thường chỉ có trung phẩm tư chất." Hàn Huyên nói chuyện thêm một lúc, Lý Huyền chủ động chào hỏi mọi người, tiếp đó liền rời đi trước. Rời khỏi Nhiếp Tuấn Trạch viện được một đoạn, dáng vẻ có chút say của hắn đã biến mất, hai mắt hắn thanh tịnh cực kỳ, giống như một hồ nước sâu không chút gợn sóng. Dáng vẻ trưởng thành này xuất hiện trên thân của một thiếu niên 13 tuổi, thật sự có chút cổ quái. Nhưng từ nhỏ Lý Huyền đã thông minh hơn người, lại không hề có tính cách thích vui chơi của trẻ con. Cha mẹ hắn còn từng nghi ngờ con mình bị người đoạt xác, cho nên mới có dáng vẻ như vậy. Lý Huyền bình thường rất ít khi nhiều lời, nhưng trong trạch viện của Nhiếp Tuấn lại nói rất nhiều. Hắn muốn thiết lập bản thân trong mắt những người này là một thiếu niên mới lớn, gần gũi dễ tiếp xúc, đang ở hăng hái giai đoạn có thể tin cậy. Lý Huyền luôn cảm thấy, tương lai lớp ngụy trang này của mình sẽ có tác dụng tốt. Trong mắt hắn, bản thân có thể thay đổi hàng trăm bộ mặt. Đối mặt Âm Thiên cung kính hèn mọn, đối mặt Động Lực hay Hoàng Ánh lễ phép hiểu chuyện, đối mặt Lý Tề Nguyên hèn nhát thỏa hiệp, đối mặt Lý Thanh Xả lại ngây ngô dễ lừa. Bây giờ cùng Nhiếp Tuấn nói chuyện chỉ là hắn một bộ mặt khác mà thôi. Chỉ cần cảm thấy thích hợp, tương lai có lợi cho mình, vậy chỉ làm chút dáng vẻ cho người ngoài xem thì đáng là gì? Đương nhiên, với những người lần đầu gặp, thể hiện ra một bộ mặt ngây ngô dễ gần vẫn là tốt nhất, càng để người ta hạ xuống cảnh giác với mình càng tốt. Tương lai lại càng dễ dàng hơn hố chết họ. Chương 55, học trận pháp chương 55, học trận pháp về Lý gia. Lý Huyền tiến tới Tàng Kinh Các một chuyến. Hắn lần này là muốn chọn một môn tay nghề để học thử. Lễ phép chào hỏi qua ánh bà một tiếng, tiếp đó theo cầu thang tiến lên tầng 2, theo trong trí nhớ đi tới một kệ lượng sách, bên trên có ghi tu hành bách nghệ. Có luyện chế quyển trục sơ giải, luyện đan sơ giải, luyện khí sơ giải, cùng trận pháp sơ giải. Bốn môn kỹ nghệ thông dụng, cũng là quan trọng nhất của tu hành giới, Lý gia đều có đầy đủ cả. Ngoài ra còn có thêm truyền thừa linh thực phu, cùng với luyện chế khôi lỗi. Đương nhiên, những bộ truyền thừa này đều chỉ là cấp độ nhập môn, nếu muốn có cao cấp hơn nội dung, phải đáp ứng được yêu cầu nhập môn của gia tộc. Mặc dù chỉ là nội dung nhập môn, nhưng muốn đổi cũng phải cần 500 điểm cống hiến. Lý Huyền đánh giá bốn bộ truyền thừa đang đặt trên kệ. Hắn chỉ có ý định nếm thử kiêm tu một môn kỹ nghệ, cho nên lựa chọn cả bốn bộ truyền thừa này sẽ là hành vi rất ngu xuẩn. Ánh mắt đảo qua giữa luyện đan cùng trận pháp, cuối cùng Lý Huyền tuyển chọn lấy trận pháp sơ giải. Hắn cảm giác mình có thiên phú nhất định về trận pháp, dù sao trước đó cũng tự mình bố trí ra tiểu luyện hồn trận. Mặc dù cái đó chỉ là dựa theo trong truyền thừa bày trận, cũng không cần kỹ xảo gì cầu kỳ, nhưng dù sao cũng đã có kinh nghiệm một lần. Cầm trong tay quyển trục ghi trận pháp sơ giải, rồi lại liếc nhìn xung quanh rất nhiều công pháp cùng thuật pháp khác, Lý Huyền chỉ hận không thể tất cả đều cầm đi xem một lần. Đáng tiếc, ánh bà không đồng ý cho hắn lên tầng 2 xem miễn phí. Ánh mắt lóe qua một tia không lỡ, nhưng chỉ có thế thôi, hắn không có dừng lại ở tầng 2 lâu, cầm theo quyển trục quay trở lại tầng 1. Hoàng Ánh vẫn như mọi khi, nam ngả người chợp mắt trên chiếc ghế dựa. Đặt quyển trục lên bàn, hắn lễ phép hướng ánh bà hành lễ một cái, tiếp đó lấy trong túi chứa vật ra 50 viên linh thạch đặt sẵn lên bàn. Đệ tử có lựa chọn một bộ trận pháp sơ giải, phiền ánh bà giúp đệ tử làm đăng ký. Hoàng Ánh nghe được thanh âm mới chậm rãi mở ra hai mắt, đưa tay khẽ vẫy, 50 viên linh thạch nhanh chóng bay vào trong túi chứa vật, còn quyển trục thì vững vàng rơi vào trong tay bà. Bàn tay giản mua đầy nếp nhăn nhẹ nhàng lướt qua quyển trục, phong ấn bên trong liền được giải khai, tiếp đó liền lăng không lơ lửng chậm rãi bay lại trên bàn. Nhắm lại hai mắt, đung đưa ghế dựa cho nó lung lay qua lại, thanh âm giản mua vang lên. "Được rồi, đem đi đi." Lý Huyền chứng kiến một màn này, lễ phép hướng Hoàng Ánh hành lễ thêm một cái, tiếp đó mới cầm theo quyển trục rời đi. Một tháng sau, trong Vân Vũ sơn mạch, một con linh hầu đứng thẳng cao hơn 2 mét, một bộ lông xám đan xen đường vằn cam sắc quấn quanh thân. Hai mắt nó hoàn toàn đỏ rực như máu, phát ra một cỗ bạo ngược hơi thở, giống như đã hoàn toàn phát cuồng, đang gầm thét truy theo một nhân tộc tu sĩ đang có cẳng chạy phía trước. Khí tức của nó rất mạnh, đã là nhất giai đỉnh phong yêu thú, có thể so với khai linh cảnh tầng 3. Phía trước khoảng 3-40 mét, có một thiếu niên ước chừng 13 đến 14 tuổi, đang dùng ra toàn bộ sức bình sinh bỏ chạy. Ngay cạnh hắn là một con hắc xà thân dài hơn 6 mét, cũng lấy tốc độ cực nhanh bỏ theo. Thiếu niên đang bỏ chạy chính là Lý Huyền. Hắn cùng với Huyền Xà vừa thành công săn giết một con nhất giai sơ kỳ hỏa linh hầu. Chưa kịp vui vẻ được mấy giây thì có một con hỏa linh hầu thứ 2 xuất hiện, khí tức lại đạt tới nhất giai hậu kỳ, có thể so với khai linh tầng 3. Có vẻ như con hỏa linh hầu hắn vừa mới giết có quan hệ rất tốt với con này, cho nên hắn cùng Huyền Xà không ngừng không nghỉ bị đuổi theo một đường đến bây giờ. Vẫn còn may hỏa linh hầu mặc dù sức chiến đấu không thấp, nhưng tốc độ lại tương đối chậm, chính vì vậy Lý Huyền mới có thể một mực bỏ chạy đến giờ này. Chạy thêm được một lúc, cảm nhận được khoảng cách hai bên lại kéo gần một chút, Lý Huyền tay kết pháp quyết, Vu Quỷ Trảo tầng thứ 2 được ngưng tụ ra đánh về phía sau. Thấy một bàn tay quỷ bay tới, Hỏa Linh Hầu tức giận gầm lên một tiếng, cùng lúc vung ra một quyền. Ngọn lửa bốn lượn quấn quanh cánh tay, trực tiếp đánh tan Vu Quỷ Trảo tầng thứ 2. Sau khi đánh tan Vu Quỷ Trảo, nó ngửa mặt lên trời giống giận mấy tiếng vang vọng, hai tay thì đấm vào lồng ngực để thị uy sức mạnh. Lý Huyền đang chạy phía trước nghe được tiếng giống giận, ngay lập tức đã biết chuyện gì xảy ra, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cũng may trí thông minh của con hàng ngu xuẩn này không cao, nếu không ta sợ rằng phải gặp rắc rối lớn. Hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên chứng kiến Hỏa Linh Hầu tạm dừng truy đuổi để vỗ ngực thị uy. Rất nhiều lần con hàng này đuổi tới gần, đều sẽ bị Lý Huyền đánh ra Vu Quỷ Trảo tầng thứ 2 ý đồ làm cản trở, nó cũng rất phối hợp. Mỗi một lần đánh tan Vu Quỷ Trảo tầng thứ 2, đều sẽ ngừng lại giống giận vài tiếng rồi mới đuổi theo. Tiếp tục chạy thêm một đoạn, xuất hiện trước mặt Lý Huyền là một hồ nước tĩnh lặng. Hắn cùng Huyền Xà không có chần chừ trực tiếp nhảy xuống dưới, cả hai đều cố gắng lặn sâu xuống đáy. Hỏa Linh Hầu là trời sinh thân cận hỏa, thiên phú nó toàn bộ đều là về khống hỏa năng lực. Nếu có thể dụ nó xuống dưới đáy nước chiến đấu, sức mạnh của nó ít nhất giảm đi hơn nữa, lúc đó phối hợp cùng với Huyền Xà, cầm xuống nó cũng không khó. Hỏa Linh Hầu dừng lại ở cạnh bờ hồ, nó tận mắt chứng kiến tên nhân tộc cùng con rắn nhỏ đáng ghét kia nhảy xuống dưới. Nó mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng biết bản thân không thể chiến đấu dưới nước, trời sinh cũng vô cùng ghét nước, bất đắc dĩ chỉ có thể tức giận nhảy qua nhảy lại xung quanh bờ hồ. Thỉnh thoảng lại đấm ngực dậm chân, đôi khi lại ngửa mặt lên trời giống giận vài tiếng. Nhưng nó cũng không rời đi, vẫn ở bên bờ hồ nhảy qua nhảy lại, canh chừng không cho Lý Huyền rời đi. Lý Huyền ở dưới một lúc, thấy Hỏa Linh Hầu không có ý định xuống dưới, liền mặc kệ nó, quay người lặn sâu hơn xuống đáy hồ, cuối cùng xuyên qua một tầng nước, tiến vào trong một hang động đá vôi bị kết băng. Nơi đây vốn là địa bàn của Băng Đàm Ngạc Yêu, nhưng hiện giờ nó chính là của Huyền Xà. Huyền Xà bây giờ đã đột phá đến nhất giai trung kỳ, thân cũng dài hơn 6 mét, túi linh thú nhỏ hoàn toàn không thể chứa nổi, còn lớn hơn hắn càng không đủ tiền mua. túi linh thú có thể chứa được vật sống, là phiên bản cao cấp của túi chứa vật, luyện chế độ khó thậm chí vượt qua trung phẩm pháp binh, vì thế giá cũng rất cao. Chương 56, Âm Minh Chi Địa. Chương 56, Âm Minh Chi Địa. Lý Huyền cảm thấy không thể để Huyền Xà cứ kẹ kẹ bên cạnh mình hoài được, cho nên quyết định để chăn nuôi theo phương thức chăn thả, để nó hoạt động tự do ở xung quanh đây. Khi nào hắn tiến vào trong Vân Vũ Sơn mạch săn yêu, sẽ chủ động tới đây gọi nó cùng đi. Lấy trong túi chứa vật ra một bình ngọc, nhẹ nhàng đổ ra một viên đan dược màu xanh lam rất đẹp, đây chính là Dưỡng Yêu Đan. Từ khi biết đến Dưỡng Yêu Đan, hắn phát hiện sau khi dùng yêu đan luyện chế ra đan dược, tiếp đó đút cho Huyền Xà ăn, tu vi của nó sẽ tăng nhanh hơn, chi phí cũng thấp hơn là trực tiếp cho ăn yêu đan. Từ đó về sau, mỗi khi thành công săn giết thủy hệ yêu thú, Lý Huyền thường sẽ để lại yêu đan, tiếp đó đem cho Vương Đạo luyện chế đan dược. Vứt xuống cho Huyền Xà một viên dưỡng linh đan, hắn nhẹ nhàng nuốt ve đầu rắn, thỉnh thoảng lên trên ngó xem con linh hầu kia đã đi chưa, nếu đi rồi thì hãy báo lại cho ta biết. Huyền Xà cọ cọ cái đầu rắn, một đôi mắt u đồng cũng dịu đi rất nhiều, lưỡi dài thò ra thụ vào, ý niệm chuyển tới đồng ý cảm xúc. Lý Huyền quay người tiến sâu vào trong hang động đã tọa tu hành, khi xoay người trong mắt hắn không nhịn được lóe lên một tia kiên kỵ. Linh thú tu vi quá cao là có khả năng phản chủ, không một sinh linh nào muốn bản thân bị nô dịch cả. Huyền Xà sau khi đột phá đến nhất giai trung kỳ, cảm giác thân thiết với hắn cũng giảm đi khá nhiều. Có lẽ ta lên tìm một bản ngự thú cao cấp hơn. Hắn cũng đã quyết định, từ nay sẽ hạn chế lại đan dược cung cấp cho Huyền Xà, hoặc là tìm được công pháp ngự thú cao hơn, hoặc là tu vi bản thân tiến thêm một bậc. Hắn là một kẻ không ngại phản bội người khác, đương nhiên cũng không tin tưởng vào cái gì tuyệt đối trung thành, cho dù là linh thú được nuôi từ nhỏ cũng vậy. Ước chừng 5 giờ sau, Hỏa Linh Hầu cũng chịu rời đi, Lý Huyền nhận được Huyền Xà báo tin, chờ đợi thêm 30 phút sau cũng rời khỏi đáy hồ, quay trở lại thành Vân Tiên Thành. Về Tiên Thành, Lý Huyền đến Tiên Hương lâu mua một bình linh hữu, tiếp đó xách theo đi tới sân huấn luyện, tìm Đồng Lực giữ gìn chút quan hệ qua lại. Lực thúc, ngài dạo này vẫn khỏe chứ? Đồng Lực thấy lại là Lý Huyền đến, cũng nở ra nụ cười vui vẻ hỏi thăm. Là thằng nhóc ngươi đó sao? Thời gian gần đây làm gì mà không thấy đến chỗ ta ngồi? Lý Huyền gãi đầu cười hì hì, Lực thúc, ta dạo gần đây quá đắm chìm vào tu luyện, cho nên mới ít đến làm phiền ngài. Hai người ngồi nói chuyện qua lại được một lúc, Lý Huyền tò mò hỏi: "Lực thúc, ngài có biết được truyền ngôn thời gian gần đây về việc Lý Cửu Trọng được trưởng lão của Thanh Dương Tông thu làm đệ tử, có đúng hay chỉ là bịa đặt?" Đồng Lực nghe xong tỏ ra thái độ bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này ta cũng thật sự không biết, có lẽ chỉ mấy vị gia lão mới biết được đi. Lý Huyền nghe xong hơi kinh ngạc, ngay cả thúc cũng không biết sao. Đồng Lực cười khổ lắc đầu: "Thằng nhóc ngươi không nên quá xem trọng ta, Khai Linh hậu kỳ mặc dù cũng được coi là có chút bản sự, nhưng trong tộc cũng có hơn trăm. Nếu chuyện bí ẩn gì cũng nói với chúng ta, e rằng không quá 2 ngày cả Thanh Vân Tiên Thành đều phải biết." Nói đến đây, Đồng Lực lại giống như nhớ ra gì đó, mới cười vui vẻ nói với Lý Huyền: "Xém chút nữa thì quên mất, hôm nay thằng nhóc ngươi không đến, thì thúc cũng dự định đến tìm ngươi." Lý Huyền nghe xong thuận thế hiếu kỳ hỏi một câu: "Nha, là chuyện gì vậy ạ?" Đồng Lực lúc này mới giải thích sơ qua: "Trong tộc phát hiện một tòa ô kim thiết linh quáng, đang muốn tìm một nhóm đệ tử bí mật nhận nhiệm vụ đi đào quáng. Với bạn, thúc ngươi mới đột phá đến khai linh cảnh tầng 8, cũng đảm nhiệm đội trưởng hộ vệ đội ở mỏ linh quáng, nếu thằng nhóc nhà ngươi muốn, thúc có thể giúp đăng ký luôn." Lý Huyền nghe xong trong lòng nghi hoặc, nét mặt rụt rè dò hỏi: "Lực thúc, không biết trong tộc trả thù lao ra sao, lại sẽ có nguy hiểm gì chăng?" Đồng Lực nghe được Lý Huyền dò hỏi liền vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm đi tiểu tử, thúc ngươi đã tìm hiểu trước rồi. Mỏ ô kim thiết này cũng không nhỏ, trong tộc trả thù lao theo số lượng. Cứ mỗi 100 cân ô kim thiết các ngươi đào được, trong tộc sẽ trả 100 điểm kim công, mà mỗi 100 điểm kim công sẽ đổi ra được một viên linh thạch. Mỏ linh quáng này không nhỏ, chỉ cần cố gắng, mỗi ngày đào 100 cân là không thành vấn đề, một tháng có 30 viên linh thạch, số tiền này đối với khai linh cảnh tầng 1 thật sự đã không ít." Nói đến đây Đồng Lực cười vui vẻ nhìn Lý Huyền, vô vai hắn rồi mới tiếp tục nói: "Với lại, điều quan trọng mỏ linh quáng này tồn tại, lại vừa vặn ngay một khu vực Âm Minh Chi Địa. Tiểu tử ngươi là âm hệ tư chất, đến nơi đó tu luyện, tu vi tiến triển át hẳn sẽ không chậm." Lý Huyền nghe được 4 chữ Âm Minh Chi Địa gần như ngay lập tức động tâm. Hắn là âm hệ tư chất, lại tu luyện bí quyết, đương nhiên biết một nơi Âm Minh Chi Địa sẽ có thể trợ giúp mình tu hành nhiều như nào. Với lại vẫn chưa kể tới trung bình mỗi tháng đều có thể kiếm được 30 viên linh thạch, số tiền này đối với khai linh tầng 1 thật sự là không nhỏ đâu. Phải biết, Lý Huyền một tháng chăm chỉ tiến vào trong Vân Vũ Sơn mạch lực yêu, có cả Huyền Xà phụ trợ, bước lên nguy hiểm cực lớn, mỗi tháng lại kiếm không tới 50 viên linh thạch. Bây giờ chỉ việc đào quáng, không chút nguy hiểm nào, trung bình mỗi tháng liền có thể kiếm được 30 viên linh thạch. Nhưng vui mừng đến quá đột nhiên, làm Lý Huyền vô thức nổi lên cảnh giác. Thật sự có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu ta? Không phải là có cạm bẫy gì ở trong mà Động Lực người này cố gắng giấu giếm đấy chứ? Trong lòng hắn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Động Lực. Không phải hắn có niềm tin với Động Lực bao nhiêu, mà là khi suy xét kỹ lưỡng hắn tin vào phán đoán của mình. Lực thúc, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu đúng thì quá tốt rồi, cháu trước hết cảm ơn thúc. Đồng Lực nghe xong bật cười mắng, thúc còn có thể lừa ngươi hay sao? Được rồi, cứ đưa ra quyết định vậy đi, thúc giúp ngươi làm đăng ký, 2 ngày nữa, buổi sáng 8 giờ tập hợp ở công huấn điện. Nhớ là đừng tới một đấy. Về đến trạch viện của mình, Lý Huyền trầm tư suy nghĩ, nếu Đồng Lực nói là thật, vậy lần này ta nhất định phải đi. Nhưng mà rồi hắn lại nhíu mày. Thật ra có đi được hay không ta cũng không có quyền quyết định. Nghĩ tới đây, Lý Huyền thở dài lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, tiếp đó gửi đi một đoạn nội dung liên quan đến chuyện mỏ gạo. Hy vọng là tên kia biết được tính xa nghĩ kỹ một chút đi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, tính mạng của mình vẫn nằm trong tay người khác, nếu Âm Thiên không muốn hắn đi mỏ gạo, Lý Huyền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong tộc. Cảm giác bất lực tính mạng bị người khác cầm trong tay thật sự rất tệ. Nhưng Lý Huyền cũng không có cách nào sửa đổi được. Hắn cũng từng muốn để Huyền Thiên thôi diễn công pháp phá giải linh cấm, nhưng Huyền Thiên chỉ phản hồi không đủ tri thức. Huyền Thiên không thể từ không tới có thôi diễn ra bất kỳ công pháp nào, nó cần tri thức làm tham khảo. Nếu không có đủ nhiều tri thức về cách phá giải linh cấm hay cách bố trí linh cấm, Huyền Thiên cũng không thể thôi diễn ra cách phá cấm. Chương 57, hầm mộ chương 57, hầm mộ sáng hôm sau, ở trước cửa công văn điện. Nơi đây tụ tập một đám thiếu niên tuổi từ 13 đến 20 tuổi đều có đủ, tu vi đa số ở khai linh tầng 1, chỉ có ít ỏi 2-3 người là có tu vi khai linh tầng 2. Lý Huyền ở bên trong đám người, đánh giá những thiếu niên xung quanh, cùng với ba người có khí tức mạnh mẽ hơn rõ ràng, đang đứng cùng nhau ở một bên. Trong đó có cả Động Lực. Đứng bên cạnh Động Lực là một nam nhân trạc 30 tuổi, làn da màu đồng, dung mạo phổ thông không có gì nổi bật, tu vi ở khai linh tầng 6. Một người khác Lý Huyền cũng nhận biết, là một thiếu nữ khoác trên người bộ y phục màu băng lam quen thuộc, gương mặt xinh đẹp thanh thuần, nhưng đôi mắt nàng lại toát lên vẻ lạnh nhạt. Thờ ơ, nàng này chính là Lý Huyền Vân, thiên tài tuổi trẻ số 1 của Lý gia hiện tại. Nàng cũng tới. Lý Huyền không hiểu, đáng lẽ ra thiên tài giống như Lý Huyền Vân, gia tộc sẽ không tiếp tài nguyên mà bồi dưỡng mới đúng, làm sao cũng phải đi nhận nhiệm vụ rồi. Suy nghĩ không ra, hắn cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Đám thiếu niên lúc này gương mặt lộ ra vẻ hớn hở, dù sao sắp có một nhiệm vụ có thể kiếm linh thạch ổn định, ai lại không thích chứ? Mặc dù công việc đào quáng có vẻ không được thể diện cho lắm, nhưng chỉ với không có nguy hiểm, kèm theo 30 viên linh thạch một tháng, cũng có thể khiến đám người gạt bỏ thể diện qua một bên rồi. Vì tài nguyên tu hành mà cố gắng, không mất mặt. Các thiếu niên đang xúm lại một chỗ, lẫn nhau bàn tán nói chuyện, chủ đề thì là về chuyến đi đào quáng lần này. Chỉ có duy nhất Lý Huyền là bị bơ qua một bên, mọi người vẫn như cũ, đa phần đều cảm thấy người tu công pháp ma đạo không phải loại gì tốt. Tuy nhiên bọn họ cũng không sai, chính xác Lý Huyền không phải hạng người tốt lành gì, đối với cảm giác bị cô lập, trong nội tâm hắn vẫn luôn thờ ơ không thèm để ý, nhưng mà, mặt ngoài vẫn cố gắng biểu thị ra có chút lúng túng, lại chỉ có thể ủ rũ gắng nở nụ cười trừ. Không có để hắn diễn xuất bao lâu, một ông lão bước đến. Người này Lý Huyền từng gặp qua, chính là Lý Hoàng Minh. Chuyến lịch luyện đầu tiên trong Vân Vũ Sơn mạch do Huyền Vân lãnh đội, sau khi nàng này giết chết một con nhị giai bạch hổ, có một đám người thần bí tới muốn giết hết cả đám. Ông chính là người tới đầu tiên, cũng tranh thủ được cho đám người một chút thời gian bỏ chạy. Nếu không có Lý Hoàng Minh, Lý Huyền cũng không thể bỏ chạy tới dãy núi kia được, tiếp đó được Âm Tiên cứu, khả năng tử trận trên đường bỏ chạy là rất lớn. Nếu phải tính toán rõ ràng, ông chính là ân nhân của hắn. Sau khi Lý Hoàng Minh xuất hiện, đám người lập tức không còn xì xào bàn tán, cả hiện trường im lặng như tờ. Có lẽ đã có người thông báo với các ngươi, nhưng lão phu vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Lý Hoàng Minh ánh mắt giàn mua liếc nhìn đám người, giọng điệu trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, giống như muốn nhấn mạnh từng lời mình nói. Nhiệm vụ đào quáng này không giống trước đó, nếu như đã đồng ý tham gia, phải hoàn thành tốt công việc trong tộc giao cho. Không được nửa đường xin phép rời khỏi, nếu muốn đi phải đợi nửa năm một lần mới có thể đổi người. Đương nhiên các ngươi cũng yên tâm, quy định mặc dù khắc khe, nhưng thủ lao gia tộc đưa ra cũng rất phong phú, chỉ cần chịu khó, một tháng kiếm 50 viên linh thạch sẽ không thành vấn đề. Vì thế các ngươi hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ, ai không muốn đi bây giờ hối hận còn không muộn, lão phu tuyệt đối không trách tội ai cả. Giọng nói uy nghiêm vang vọng toàn trường, Lý Hoàng Minh thấy không có ai thay đổi ý định liền không nói nhiều nữa. Nếu không ai muốn thay đổi ý định, vậy thì được rồi, tất cả xuất phát. Lời nói vừa dứt, ông liền xoay người bước đi, đám người cũng lần lượt đi theo phía sau. Lý Huyền ở phía sau đội ngũ, thấy Lý Hoàng Minh dẫn dắt đám người rời khỏi Lý gia trụ sở. Tiếp đó lại rời khỏi Thanh Vân Tiên Thành, hướng vào sâu bên trong Vân Vũ Sơn mạch mà đi. Đội ngũ mười mấy người không có che lấp di chuyển trong rừng, đương nhiên sẽ kinh động không ít yêu thú đi ngang qua. Nhưng không cần đến Lý Hoàng Minh tự mình ra tay, Lý Động Lực nhóm ba người đã lần lượt xuất thủ giải quyết tất cả. Mấy đợt yêu thú tấn công, dễ dàng bị ba người hóa giải, hoặc chém giết, hoặc đuổi đi. Nhưng để lại ấn tượng lớn nhất với Lý Huyền, cũng không phải tu vi khai linh tầng 8 Lý Động Lực, mà là Lý Huyền Vân chỉ mới khai linh tầng 5. Hắn meo lại hai mắt đánh giá thân hình thiếu nữ đang đi phía trước, trong lòng thật sự bị kinh ngạc lấp đầy. Chỉ có hơn một năm trôi qua, chiến lực của nàng này lại càng trở nên mạnh mẽ. Hai năm trước vẫn phải cực kỳ chật vật mới có thể chém giết được nhị giai bạch hổ, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng giải quyết một con yêu thú cung cấp. Lý Huyền vừa tận mắt chứng kiến, vừa rồi có một con nhị giai kim khuyển thừa cơ tập kích đội ngũ, nàng này chỉ dùng ba chiêu liền chém giết nó, thậm chí còn không chạy chút mồ hôi. Thật ra kinh ngạc cũng không chỉ riêng có Lý Huyền, gần như toàn bộ người ở đây đều bị rung động tới. Huyền Vân tỷ thật lợi hại, không hổ danh là thiên tài số một của Lý gia chúng ta. Ngươi thấy không? Vân tỷ chỉ với ba chiêu liền chém giết nhị giai yêu thú. Đám thiếu niên đang ở độ tuổi khí huyết tràn đầy, chứng kiến Lý Huyền Vân dáng vẻ thiên tư tuyệt đại, giống như kiếm tiên giáng trần, ai ai cũng ngưỡng mộ kinh hô lên. Đang đi ở trước nhất Lý Hoàng Minh chứng kiến cảnh vừa rồi, trên gương mặt giàn mua vô thức để lộ ra nụ cười hài lòng. Nha đầu Huyền Vân này không tệ, tiền đồ tương lai có lẽ không thua kém chút thiên tài của đệ tử đại tông kia đi. Đội ngũ di chuyển thêm một lúc, cuối cùng dừng lại trước một vách núi cao vút. Lý Hoàng Minh dừng lại thân hình im lặng chờ đợi. Đột nhiên vách núi trước mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một khu đất trống trải. Mê Nguyên trận. Lý Huyền dừng ở phía sau, trông thấy cảnh này cũng không nhịn được kinh ngạc. Cũng đúng, nếu ta đoán không sai nơi đây mới là chân chính mỏ linh quán đi. Nếu vậy phải bày một tòa huyễn trận để che giấu động tĩnh cũng hợp lý. Khi huyễn trận được mở, đội ngũ cũng lần lượt tiến vào bên trong. Sau khi toàn bộ người đã tiến vào, trận pháp lại được khởi động, mảng đất trống trải biến mất, vách núi cao vút lại xuất hiện. Đến nơi an toàn, Lý Huyền đánh giá cảnh vật xung quanh. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là nồng độ linh khí ở đây không hề thấp, lại xen lẫn âm khí dày đặc bên trong. Mặc dù chưa ngồi xuống trực tiếp tu luyện, nhưng Lý Huyền cảm giác nếu mình ở đây tu hành, tốc độ phải tăng nhanh không ít. Còn về phần kiến trúc hắn nhìn thấy, ở chính giữa nhất có hai tòa nhà gỗ hai tầng đơn giản, bên trái được xây dựng ba tòa nhà gỗ đơn giản, bên phải là 10 căn phòng gỗ rất đơn sơ, chỉ có 4 vách tường kèm theo một cái cửa chính. Còn xuyên qua hai tòa nhà gỗ hai tầng thì là một vách núi lớn, lần này là núi thật, cũng không phải huyễn trận. Dựa vào vách núi thì có một hang động rộng rãi, bên trong tối om như mực, thỉnh thoảng còn toát ra những luồng khí tức âm u, nơi đó có lẽ là hầm mộ. Chương 58, im đi thẳng ngốc. Chương 58, im đi thẳng ngốc. Vừa nhìn thấy kiến trúc xung quanh, Lý Huyền đã có thể đại khái đoán ra nhóm người mình phải ở trong 10 căn phòng như nhà giam kia rồi. Thật ra ở đâu đối với hắn cũng không quan trọng, nhưng hắn chỉ sợ nơi này không đủ riêng tư thôi. Mặc kệ nhóm thiếu niên thiếu nữ đang hăng hái đánh giá khung cảnh xung quanh, Lý Hoàng Minh tiến tới chỗ một trung niên nữ nhân đang đứng. Người này ngay từ đầu đã đứng ở nơi đây, trong tay cầm một chiếc la bàn đang chậm chậm xoay tròn. Trung niên nữ nhân là Lý Uyên Mai, cô của Lý Uyên Vân, tuổi còn khá trẻ nhưng đã được bổ nhiệm làm gia lão. Đương nhiên, khá trẻ ở đây là so với những gia lão khác, chứ thật ra bà cũng đã gần 80 tuổi. Người đã đưa đến đầy đủ, hôm nay liền có thể ngay lập tức bắt đầu vào việc. Lý Hoàng Minh tiến tới, nhìn Uyên Mai trực tiếp nói thẳng. Lý Uyên Mai im lặng vài giây mới trả lời. Hay là thôi đi, để bọn chúng nghỉ ngơi một ngày, cũng để động lực giảng giải về quy định cùng điểm kim công thu nhận một lần. Vậy cũng được, thế thì chuyện tiếp theo giao cho ngươi, lão phu cũng không nhúng tay nữa. Lý Hoàng Minh gật đầu đồng ý với ý kiến của Lý Uyên Mai, tiếp đó hơi chút thả lỏng thân thể, tiến về một trong hai tòa nhà gỗ hai tầng. Lý Uyên Mai khẽ hử lạnh lắc đầu. Lao giả lười biếng này, nàng gọi Lý Động Lực ba người tới, tiếp đó phân chia từng người nhiệm vụ, sau đó mình cũng quay người tiến vào nhà gỗ hai tầng còn lại. Lý Động Lực nhìn hai người nói, "Được rồi, Đức Sơn, ngươi cùng Nguyên Vân đi tuần tra xung quanh một chút, thấy có động tĩnh khác thường thì ngay lập tức báo cho ta biết." Sau khi thấy hai người gật đầu biểu thị đồng ý, hắn liền đi tới chỗ đám thiếu niên cao giọng nói, "Tất cả tập hợp. Hôm nay các ngươi tạm thời làm quen với môi trường xung quanh cùng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ chính thức vào đào quáng. Thời gian đào quáng như sau, từ 6 giờ sáng có thể tiến trong mỏ quáng để đào, nhưng trước 10 giờ tối phải đi ra. Ngoài ra khi tiến vào trong mỏ quáng có thể đem theo một kiện pháp binh, nhưng không thể đem theo túi trữ vật. Gia tộc sẽ phân phát cho mỗi người các ngươi một túi trữ vật, một thanh ngụy pháp binh quốc chim, cùng một khối lệnh bài có tác dụng ngăn chặn âm khí xâm nhập thân thể. Còn điểm kim công sẽ được tính như sau: một cân nhất giai ô kim thiết trị giá 1 điểm kim công, một cân nhị giai ô kim thiết trị giá 10 điểm kim công, một cân tam giai ố kim thiết có thể trị giá 5.000 điểm kim công. Còn tứ giai ố kim thiết trị giá bao nhiêu điểm kim công thì Động Lực cũng không nói, bởi căn bản mỏ này không có. Thậm chí nhị giai ố kim thiết đã là rất hiếm, tam giai ố kim thiết hy vọng còn là xa vời. Lý gia không hy vọng nhiều, mục đích chính vẫn là nhất giai ố kim thiết làm chủ. 10 căn phòng gỗ đều được đánh số thứ tự từ 1 đến 10, mỗi người lựa chọn một căn phòng tiến vào, còn trừ lại căn phòng số 10 dành cho Lý Huyền. Tiến vào trong căn phòng số 10, đốt lên đèn dầu, đóng lại cửa phòng, đảm bảo tuyệt đối riêng tư xong xuôi, hắn lấy ra âm hồn phiên bắt đầu nếm thử tu hành. Nơi đây linh khí trong thiên địa xen lẫn rất nhiều âm khí, tốc độ tu hành của hắn ít nhất tăng thêm 3 phần. Cảm giác tu vi nhanh chóng tăng lên, Lý Huyền trong lòng vô cùng vui mừng, khóe miệng vô thức hiện lên một đường cong. Một lúc sau, hắn dừng lại việc tu hành. Nếu có thể ở đây an ổn tu luyện, có lẽ không đến một năm nữa ta liền có thể tu đến khai linh tầng 1 đỉnh phong. Lấy trong túi trữ vật ra một viên dẫn khí đan nuốt vào, hai mắt hắn lại nhắm lại, tiếp tục đả tọa tu luyện. Sáng ngày hôm sau, Lý Huyền cùng 9 người thiếu niên khác cùng nhau đứng ở giữa mảnh đất trống, trước mặt bọn họ thì là Động Lực 3 người, cùng với gia lão Lý Biên Mai. Tất cả nghe đây, Lý Uyên Mai giọng nói nhu hòa như tiếng chuông sớm, nhưng lại ẩn chứa không cách nào cãi lại uy nghiêm. Mỗi người chỉ có thể đem theo một kiện pháp binh của riêng mình, không thể đem theo túi chứa vật hay bất kỳ vật phẩm gì khác. Trước khi vào dò xét rõ ràng trên người không nên để sót, nếu không theo tộc quy nghiêm trị. Nhẹ thì nhắc nhở hoặc phạt linh thạch, nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi trục xuất khỏi gia tộc. Giọng nói dễ nghe nhưng lại không cho cãi lại ngữ khí, làm tất cả mọi người ở đây đều nghiêm túc lên, không còn vẻ ung dung thả lỏng như trước nữa. Đệ tử nghe rõ. Nhìn xem đám người với sắc mặt nghiêm túc một lượt, Lý Uyên Mai mới thu hồi tầm mắt. Được rồi, Viên Vân phát cho mỗi người một túi chữa vật đi. Lý Viên Vân sau khi nghe được cô mình lời nói, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của nàng cũng giảm bớt mấy phần, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng dạ vâng. Tiếp đó cầm theo 10 túi chữa vật phát cho từng người. Bên trong túi chữa vật của các ngươi có một tấm khu tà lệnh, muốn rời đi có thể chuyển linh lực vào bên trong, ta sẽ mở trận pháp để các ngươi ra ngoài. Khu mỏ quán có một tòa đại trận bao phủ phạm vi rất rộng ở bên ngoài, nhưng còn có một tòa đại trận khác nhỏ hơn, bao phủ lại toàn bộ phạm vi vách núi. Lý Viên lúc này cũng đã hiểu vì sao phải có những quy định này. Đương nhiên là vì tránh việc có người nổi lòng tham đào được ô kim thiết nhưng không nộp lên, mà muốn tự cất vào túi tiền riêng, bắt buộc bỏ túi chứa vật của mình ở ngoài, phân phát một túi chứa vật riêng để chứa được ô kim thiết đào được. Sau khi xong việc trực tiếp nộp lên túi chứa vật, như vậy sẽ tránh được việc có người cố ý giấu giếm ô kim thiết. Không chỉ riêng có vậy, hắn còn nghi ngờ tòa đại trận đang bao phủ toàn bộ mỏ quáng này còn có một công hiệu khác, chính là dò xét xem trên người bọn họ có cất chứa ô kim thiết hay không. Còn tại sao lại cho phép đem pháp binh vào, hắn đúng là có chút không hiểu được. Mỗi người nhận lấy một túi chứa vật, tiếp đó lần lượt xếp hàng tiến vào bên trong mỏ quáng. Lý Huyền cảm nhận mình xuyên qua một tầng màn chắn vô hình, nhìn thấy bên trong mỏ quáng là một cái hang động rất lớn. Khi hắn còn đang dò xét xung quanh, một thanh âm bất chợt vang lên thu hút chú ý của mọi người. Một thiếu niên bề ngoài chạc 18 tuổi, tu vi khai linh cảnh tầng 2, đang hướng tất cả mọi người cao giọng nói: chư vị tộc đệ tộc muội xin nghe ta nói. Nói xong một câu, thấy tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về mình, người này mới nở một nụ cười tự cho là ôn hòa. Người xưa có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Chúng ta đơn lẻ từng người làm việc rất tốn thời gian, tiến độ lại không nhanh. Thay vì vậy, ta có một chủ kiến, tất cả mọi người nên đồng lòng làm việc hỗ trợ lẫn nhau, nghe theo ta điều khiển. Im đi thằng đốc. Chương 59, Ô Kim Thiết chương 59, Ô Kim Thiết cút mẹ đi thằng đốc. Chưa kịp để người này nói hết câu, một thanh âm trong trẻo khác lại vang lên. Lý Huyền nhìn lại thì thấy là một thiếu nữ tuổi chạc 16, tu vi cũng ở khai linh tầng 2, đang mặt đầy khinh bỉ cùng xem thường hướng người kia mắng. Nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tràn đầy đều là khinh thường cùng không che giấu niềm ai. Để ta đoán xem, ngươi dự định liên hợp mọi người lại làm một tổ, do ngươi chỉ đạo phân chia công việc cùng Ô Kim Thiết đào được. Mọi người thì vất vả đào quáng, ngươi đứng đằng sau chỉ tay năm ngón. Sau đó khi cuối ngày kết toán công việc lúc, ngươi sẽ tự phân phối cho mình nhiều Ô Kim Thiết nhất. Ta nói đúng chứ? Thiếu niên kia sau khi bị thẳng mặt chất vấn, sắc mặt ngay lập tức đỏ lên, vừa giận lại vừa xấu hổ, thanh âm không lưu loát cãi lại. Ngươi, cái này chính là vu khống. Ta đây đều là muốn tốt cho mọi người lên mới đưa ra đề nghị. Biến mẹ ngươi đi, tốt cho mọi người cái quỷ. Thiếu nữ trực tiếp bắt bỏ, thanh âm chen vào chặn họng người này định nói tiếp. Theo ta thấy, mỗi người tự mình một chỗ đào lấy, ai đào được liền của người đấy, tốt nhất không nên làm phiền lẫn nhau. Nói xong nàng mặc kệ mọi người, lấy ra cúc chim, trực tiếp xoay người tiến tới một vách động đào lấy. Bị thiếu nữ vạch trần ý đồ muốn chuộc lợi xong, tất cả mọi người còn lại đều căng tới ánh mắt kỳ lạ. Giống như muốn biểu thị, thật sự có người vô liêm sỉ như vậy sao? Thiếu niên gương mặt hơi đỏ lên, đưa tay ra như muốn giải thích chút gì đó, cứu vớt lại chút hình tượng của mình trong mắt đám người. Nhưng không ai còn nghe hắn nói, lần lượt quay người rời đi, giống như thiếu nữ kia mỗi người một góc đào quáng. Lý Huyền liếc nhìn sơ qua thiếu niên một cái, tiếp đó liền không thèm để ý tới nữa. Người này ý tưởng rất hay, nhưng lại quá mức xem trọng mình, cũng đánh giá quá thấp trí thông minh của người khác. Đương nhiên, Lý Huyền cảm thấy người này cũng không gì đáng trách. Chuyện hại người lợi mình này rất bình thường, thành công thì bản thân ngồi không cũng hưởng lợi. Thất bại thì chỉ đơn giản là bị chửi, cùng khinh bị một trận thôi. Chút lời nói không có sát thương đấy ảnh hưởng được gì chứ? Cầm theo cốc chim, hắn tiến tới một chỗ cách xa mọi người, tiếp đó vung trong tay cốc chim bổ vào vách tường đất đá. Trong mỏ quán bắt đầu vang lên những tiếng bim bim, bang bang xen lẫn với những tiếng hô lên vui mừng vì đào ra được Ô Kim Thiết. Lý Huyền vung xuống cốc chim đào xuống một đống đất cùng đá, tầm mắt của hắn tinh ý nhìn thấy một viên sỏi nhỏ bằng đốt ngón tay út. Sỏi nhỏ bề ngoài có màu vàng kim óng ánh, trên bề mặt thỉnh thoảng xen lẫn chút chấm đen nhỏ. Hắn túi người xuống nhặt lên. Đây chính là Ô Kim Thiết. Cầm trong tay Ô Kim Thiết, cảm giác đầu tiên chính là nó khá nặng. Chỉ một viên nhỏ như đốt ngón tay út này thôi, cũng nặng ước chừng nửa cân rồi. Lúc này Ô Kim Thiết vẫn chưa thể ngay lập tức dùng được, mà phải qua luyện khí sư tinh luyện một lần, lọc bỏ hết tạp chất mới có thể dùng để luyện khí hoặc làm gì khác. Theo hắn biết, những chấm đen trên bề mặt viên sỏi này mới thật sự là Ô Kim Thiết, còn lại tất cả đều là tạp chất. 10 cân Ô Kim Thiết, sau khi tinh luyện chỉ có thể lấy được 1 cân, quá trình cũng rất là cầu kỳ, người ngoài nghề cho dù có cầm trong tay viên sỏi này, ngoài việc đem bán ra thì không còn cách nào khác. Đương nhiên, Lý gia không thiếu luyện khí sư, thậm chí vẫn còn đang mời chào thêm luyện khí sư tán tu làm khách hành. Lý Huyền có thể hiểu rõ về Ô Kim Thiết như vậy cũng là có nguyên do. Không gì khác, bởi vì Ô Kim Thiết là một trong những tài liệu quan trọng, nắm giữ vị trí quan trọng để luyện chế ra âm hồn viên. Lý Huyền vung cốc chim liên tục đào hơn 1 tiếng đồng hồ, nhìn trong túi chứa vật mới hơn 3 cân Ô Kim Thiết. Quá chậm. Hắn nhíu mày, nội tâm không quá hài lòng. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, một ngày tối đa cũng chỉ đạt tới 50 cân, hoàn toàn không khớp với những gì đồng lực nói. Chẳng lẽ ta làm sai bước nào sao? Nội tâm hơi khó hiểu, hắn dừng lại động tác trong tay, chú ý đến cách những người còn lại đang đào quáng. Một lúc sau thu lại tầm mắt, nhìn một hồi cũng không có chút thu hoạch nào, tất cả mọi người đều sắp xỉ nhau, không sai biệt nhiều. Đến 2 giờ chiều, mọi người dừng tay lại nghỉ ngơi, xếp hàng tiến ra ngoài mỏ quáng. Lý Huyền xuyên qua tầng chắn đại trận tiến ra bên ngoài. Hắn chú ý thấy trước mặt có một cái bàn, Lý Huyền Mai đang ngồi ở đó, giống như đang chờ mọi người đi ra. Lý Huyền bước lên trước, đặt túi chữ vật lên mặt bàn, giọng điệu cung kính phải phép. Gia lão đại nhân, đây là toàn bộ Ô Kim Thiết đệ tử đạo được trong ngày. Lý Huyền Mai cầm túi chữ vật, quét qua bên trong một lượt. Lấy âm hồn phiên bên trong đi ra trả lại cho hắn, giọng nói trấn an vang lên. Ngày đầu các ngươi chưa quen việc, với lại do phần đất đá bên trên xác suất có Ô Kim Thiết rất thấp, cho nên sản lượng mới có chút ít. Không cần phải nản lòng. Chỉ cần đào càng sâu xuống lòng đất, số lượng Ô Kim Thiết chỉ sẽ càng nhiều. Lý Huyền nghe được trấn an, trong lòng không chút để ý, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện ra dáng vẻ tràn đầy quyết tâm. Tạ ơn gia lão chỉ điểm, đệ tử nhất định dốc hết sức mình để đào quáng, vì gia tộc góp một viên gạch. Hắn gặp qua nhiều vị gia lão, cũng đúc kết được chút kinh nghiệm. Chỉ cần thể hiện trung thành với gia tộc, hết mình vì gia tộc thái độ, ít nhiều gì đều sẽ nhận lại chút hảo cảm của mấy người này. Chút biểu hiện giả dối bên ngoài, đối với Lý Huyền hoàn toàn có thể làm tốt, còn thật sự có trung thành với gia tộc hay không, vậy còn phải tùy theo hoàn cảnh nữa. Nếu có lợi cho bản thân, thì gia tộc chính là trên hết, bất lợi thì chỉ có thể lấy lợi ích của gia tộc bù vào lợi ích của chính mình vậy. Thấy Lý Huyền Mai vẻ mặt hài lòng, tiếp đó ra hiệu cho mình rời đi, Lý Huyền cũng không cản trở, chắp tay hành lễ đúng quy đúng củ một cái liền xoay người rời đi. Hắn bước đi không nhanh, chú ý động tĩnh phía sau thì thấy Lý Huyền Mai đang trấn an những người còn lại một lượt, lời nói gần như giống ý đúc những lời vừa nói với mình. Hắn cười cười cũng không tiếp tục để ý tới nữa, dự định nghỉ ngơi một chút sau đó lại vào trong mỏ tiếp tục đào quáng. Bây giờ bọn họ sẽ có hai lựa chọn, một là nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục vào mỏ đào quáng, hai là trực tiếp nghỉ ngơi đến ngày mai đều được. Gia tộc sẽ không ép buộc ngươi bất kỳ thứ gì, ở chỗ cho đệ tử trong tộc tự do lựa chọn bộ phận này, bọn họ thật sự rất thoáng. Một tuần sau, cảnh tượng trong mỏ lúc này đã rất khác so với ban đầu. Xuất hiện 10 cái đường hầm nhỏ hướng đi chết xuống dưới, bên trong là 10 người thiếu niên thiếu nữ đang vui vẻ vùng quốc chim đào quáng. Lý Uyên Mai nói quả thật không sai, càng đào sâu xuống dưới lòng đất, xác suất đào ra ô kim thiết càng cao. Mọi người cũng rất an ý tạo nên một quy luật ngầm, người nào tự lo phận sự của người đấy, đường hầm của ai người ấy tự đào, không lộn xộn. Không ai trực tiếp nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ theo. Trong đường hầm nhỏ của Lý Huyền cao rộng ước chừng 2 mét, chiều dài có mười mấy mét hơn. Hắn dừng lại đào quáng, ước chừng lấy thời gian có lẽ đã là 2 giờ chiều, tiếng kim thiết va chạm cùng đất đá cũng không còn đều. Nhưng trong khi mọi người đều dự định rời khỏi mỏ quáng để ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức chiều tiếp tục đào quáng, thì Lý Huyền lại không hề có ý định rời khỏi mỏ. Hắn chỉ bình thản ngồi xuống nghỉ ngơi 5 phút, điều hòa lại khí huyết hỗn loạn do vận động quá sức gây ra. Tiếp đó liền lấy ra âm hồn tiên, trực tiếp vào trạng thái đả tọa tu luyện. Chương 60, chấn động, âm khí dâng trào. Chương 60, chấn động, âm khí dâng trào. Một tuần sau, cảnh tượng trong mỏ lúc này đã rất khác so với ban đầu. Xuất hiện 10 cái đường hầm nhỏ hướng đi chết xuống dưới, bên trong là 10 người thiếu niên thiếu nữ đang vui vẻ vùng quốc chim đào quáng. Lý Uyên Mai nói quả thật không sai, càng đào sâu xuống dưới lòng đất, xác suất đào ra ô kim thiết càng cao. Mọi người cũng rất an ý tạo nên một quy luật ngầm, người nào tự lo phận sự của người đấy, đường hầm của ai người ấy tự đào, không lộn xộn. Không ai trực tiếp nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ theo. Trong đường hầm nhỏ của Lý Huyền cao rộng ước chừng 2 mét, chiều dài có mười mấy mét hơn. Hắn dừng lại đào quáng, ước chừng lấy thời gian có lẽ đã là 2 giờ chiều, tiếng kim thiết va chạm cùng đất đá cũng không còn đều. Nhưng trong khi mọi người đều dự định rời khỏi mỏ quáng để ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức chiều tiếp tục khai thác quáng, thì Lý Huyền lại không hề có ý định rời khỏi mỏ. Hắn chỉ bình thản ngồi xuống nghỉ ngơi 5 phút, điều hòa lại khí huyết hỗn loạn do vận động quá sức gây ra. Tiếp đó liền lấy ra âm hồn tiên, trực tiếp đả tọa tu luyện. Lý Huyền phát hiện âm khí trong mỏ thật sự rất dày đặc, lại không hiểu vì sao rất phù hợp với luyện quỷ quyết mà mình đang tu luyện. Hắn cũng chú ý tới, có lẽ vì tòa đại trận đang bao phủ toàn bộ mỏ quáng này, cũng có thêm cả công dụng tinh lọc âm khí, không cho nó tràn ra, ảnh hưởng đến linh khí trong lành bên ngoài. Nhưng làm sao âm khí quá dày đặc, đại trận chỉ có thể tinh lọc một bộ phận, vẫn có chút ít âm khí phiêu phù ra. Mặc dù chỉ là chút ít, nhưng khi Lý Huyền ở bên ngoài tu luyện, tốc độ đã tăng nhanh hơn 3 phần. Hiện giờ ở bên trong mỏ quáng trực tiếp tu luyện, tốc độ của Lý Huyền gần như có thể nói là cưỡi ngựa phi nhanh. Hắn chưa từng gặp qua các nơi âm khí hội tụ khác, cho nên không thể biết liệu rằng do nơi này là tụ, rất thích hợp với công pháp bản thân tu luyện, hay là âm minh chi địa nào cũng giống vậy. Nơi đây đúng là trong truyền thuyết thuộc về ta phúc địa. Cảm nhận được tu vi mình đang không ngừng tăng cao, khóe miệng của hắn vô thức hiện ra một nụ cười. Lý Huyền đang chuyên tâm tu luyện, bỗng nhiên nghe được bên tai có những tiếng kim thiết gõ vàng, báo hiệu cho đã có người tiến vào hầm mộ đào quáng. Hắn nhíu mày, tuy rằng hơi ồn ào, nhưng nếu tập trung cao độ, vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Lý Huyền đã quyết định một nửa thời gian đào quáng, một nửa thời gian còn lại thì chuyên tâm tu luyện. Ai bảo khi hắn tu luyện bên trong hầm mộ, tu vi lại tăng nhanh đến vậy chứ? Nếu không phải sợ rằng không đào chút ô kim thiết nào đi ra, sẽ thu hút sự chú ý thậm chí là bị đuổi khỏi mộ, thì hắn còn chẳng muốn tốn thời gian để đào quáng nữa. Linh thạch đúng là quan trọng thật đấy, nhưng so với tu vi của mình thì lại không đáng vào đâu. Khi hắn bỏ mặc tất cả tiếng ồn ở ngoài tai, chỉ chuyên tâm vào tu luyện được một lúc, ầm ầm đống nhiên mặt đất rung chuyển, một cỗ lực chấn động mạnh khiến tầng nhan thạch bên trên rơi xuống vài viên đá vụn. Dừng lại tu luyện, Lý Huyền ngay lập tức cảnh giác lên. Chẳng lẽ là có yêu thú tập kích hầm mỏ? Thần sắc hắn nghiêm trọng, muốn tạm thời rời khỏi đây, để tránh đường hầm đổ sụp xuống đè lên mình. Nếu bị chôn vùi sâu ở dưới lòng đất, như vậy mặc dù không chết, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, không có để hắn kịp rời đi, đột nhiên rất nhiều âm khí từ dưới lòng đất toát ra, cô âm khí này rất dày đặc cũng rất nhiều. Lông mày Lý Huyền cau chặt, chuyện gì nữa đây? Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng ý muốn rời khỏi không có suy giảm. Có biến cố xảy ra, tạm thời cứ rời khỏi đây trước đã. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra bước chân đầu tiên, đột ngột cảm nhận được phía sau lưng xuất hiện thứ gì đó. Sau khi phát hiện không đúng, Lý Huyền ngay lập tức làm ra ứng đối. Hắn kích phát âm hồn phiên trong tay. Âm khí trong phiên tràn ra, cùng với âm khí xung quanh hòa làm một thể, quỷ vực gần như ngay lập tức được hình thành. Đồng thời hắn cũng xoay người hướng về sau nhìn lại. Ngay lập tức nhìn thấy cách bản thân khoảng 3-4 mét, có một hình bóng mờ ảo biểu cảm âm u nhìn chằm chằm mình. Thấy được bóng hình mờ ảo này, lại cảm nhận được khí tức không quá mạnh từ thân thể nó thả ra, trong đầu Lý Huyền ngay lập tức đã đưa ra đáp án. Một con đoán quỷ biết thứ đằng sau mình là gì rồi, tâm tình của hắn cũng không còn quá căng thẳng như trước, đã đủ tỉnh táo để bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Một con đoán quỷ tại sao lại có thể không một tiếng động xuất hiện cạnh mình? Không đúng, là trận âm khí dâng trào vừa nãy, con đoán quỷ trước mặt xuất hiện cùng âm khí đột ngột tăng mạnh có liên quan. Chẳng lẽ là nó theo âm khí trào dâng, đều là dưới lòng đất chui lên, chính vì có âm khí đi trước làm phân tâm của ta, cho nên mới không ngay lập tức phát hiện ra nó. Suy đoán có lý có cứ. Rất nhanh Lý Huyền liền xác định giả thuyết mình đưa ra là đúng. Việc bây giờ cần làm chỉ là xử lý con đoán quỷ trước mặt mà thôi. Chuyện này đối với một người tu hành luyện quỷ quyết, lại đang cầm trong tay âm hồn phiên như hắn, đúng là dễ như trở bàn tay. Âm khí bên trong quỷ vực xoay chuyển, bàng bạc âm khí giống như thủy triều lao hướng oán quỷ. Thật ra từ lúc oán quỷ xuất hiện đến bây giờ, thời gian chỉ vừa mới trôi qua được 1-2 giây. Nó lúc này đang chuẩn bị tấn công Lý Huyền, thì bất ngờ bị âm khí hóa thành thực chất cuốn lấy. Oán quỷ rít gào, 10 ngón tay của nó dài ra móng đuốt sắc nhọn, muốn cào nát âm khí đang quấn lấy mình. Nhưng đối phó lệ quỷ Lý Huyền chính là chuyên gia, lại có âm hồn tiên chuyên đối phó lệ quỷ. Đừng nói nó chỉ là một con đoán quỷ, cho dù có là một con nhất giai vu quỷ cũng khó mà thoát khỏi âm khí quấn lấy. Khẽ lung lay âm hồn phiên trong tay, mặt phiên giống như sinh ra một cỗ lực hút vô cùng lớn. Đoán quỷ hoàn toàn không có sức chống cự, cùng với âm khí xung quanh một chỗ bị thu vào phiên bên trong. Một trận mở màn khiến Lý Huyền tưởng mình gặp phải đối thủ khó chơi, sau khi bình tĩnh lại có thể dễ dàng xử lý. Mặc dù xử lý đoán quỷ, nhưng hắn cũng không từ bỏ ý định tạm thời rời khỏi hầm mộ. Vốn định xoay người rời đi, thì ngoài cửa đường hầm hắn đào lại có tiếng người vang tới. "Lý Huyền, Lý Huyền, thằng nhóc ngươi không sao chứ?" Là Lý Động Lực. Động Lực tốc độ cực nhanh từ bên ngoài vào, thanh âm vừa truyền đến, 2 giây sau người cũng đã xuất hiện trong trước mặt hắn rồi. Thấy Lý Huyền ngoài gương mặt có chút kinh ngạc ra, còn lại đều bình thường không bị thương tích gì, Động Lực mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Thấy thằng nhóc ngươi không sao thúc cũng yên tâm rồi." Vài lời tác giả, cuối cùng đạt 60 chương. Mọi người đọc đến đây có thể cho mình một lượt comment hay một lượt đánh giá, khen chê đều được. Còn dư để cử tiện tay cho mình thì càng tốt. Cảm ơn mọi người. Chương 61, không hài lòng chương 61, không hài lòng Lý Huyền nhìn thấy Động Lực bất ngờ xuất hiện, sắc mặt hắn có chút ngạc nhiên. "Lực thúc, sao người lại đến đây? Với lại, có phải xuất hiện yêu thú tập kích hầm mỏ hay không ạ?" Động Lực đánh giá Lý Huyền từ đầu đến chân một lượt, thấy hắn không sao mới thả lỏng một hơi. "Thằng nhóc ngươi không sao thì tốt. Chấn động vừa rồi cũng không phải do yêu thú tập kích. Hầm mỏ cứ cách một thời gian nhất định sẽ có một lần động đất phát sinh. Đi kèm với động đất chính là âm khí dâng trào, cùng với lệ quỷ bất thình lình xuất hiện. Nhưng ngươi cũng yên tâm, sau khi âm khí dâng trào, bình thường chỉ xuất hiện oán quỷ thôi. Tấm cu tà lệnh gia tộc phát cho ngươi, khi gặp phải lệ quỷ công kích, sẽ tự động hóa ra một tầng hộ thuẫn bảo vệ ngươi. Cho dù là vu quỷ cũng phải mất một thời gian mới có thể phá vỡ tầng hộ thuẫn này, đến lúc đó ta cũng đã tới nơi rồi." Lý Huyền nghe xong trong lòng hiểu rõ, có lẽ cũng chính vì lý do này, gia tộc mới cho phép chúng ta cầm pháp binh tiến vào. "Không sai. Thật ra nhiệm vụ chính của ta cùng Nguyên Vân và Đức Sơn cũng là để đề phòng trường hợp này xảy ra, kịp thời chạy tới cứu hộ các ngươi." Động Lực rất nghiêm túc gật đầu khẳng định Lý Huyền suy nghĩ, sau đó cũng hơi chỉ rõ nhiệm vụ của mình. "Được rồi, nếu thằng nhóc ngươi không sao thì ta cũng an tâm, bây giờ ta còn phải tiến tới nơi khác xem tình hình như thế nào." Nhìn Động Lực rời đi, Lý Huyền biểu cảm trầm tư, cuối cùng hắn khẽ lắc đầu không nói thêm gì, xoay người tiến tới một góc tiếp tục tu luyện. Đến cuối 10 giờ tối, đám người lần lượt rời khỏi hầm mộ. "Ô 130 cân ô kim thiết, của ngươi được 130 điểm kim công." Lý Huyền Mai xem sơ qua túi trữ vật đang cầm trên tay, nét mặt hơi lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ngựa khí tán thưởng nói với một thiếu niên đang đứng trước mặt. Người này là Lý Thái Nguyên. Hơn một năm trước, từng cùng Lý Huyền tiến vào Vân Vũ Sơn mạch lịch luyện, bây giờ cũng đã đột phá đến khai linh. Lý Thái Nguyên được một vị gia lão tán thưởng, trên gương mặt non nớt nở ra biểu cảm vui vẻ. "Bẩm gia lão, là do đệ tử may mắn đào trúng nơi có nhiều ô kim thiết." Lý Huyền Mai cũng không quan tâm vì sao thiếu niên trước mặt đào được nhiều ô kim thiết. Nàng nhìn một bên ghi chép sách, lấy trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm. Tiếp đó lấy ra 2 viên linh thạch cùng một chỗ đưa tới. "Hôm qua ngươi lưu lại 65 điểm kim công, hôm nay lại có thêm 130 điểm kim công nữa, làm tròn cho thằng nhóc ngươi thành 2 viên linh thạch." Nhận lấy trường kiếm cùng linh thạch, Lý Thái Nguyên không nhịn được nở ra một nụ cười vui mừng. "Đệ tử cảm ơn gia lão đại nhân." Lý Huyền Mai nghe xong chỉ phất tay ra hiệu. "Được rồi, việc của ngươi đã xong, đi ra đi, đừng làm tốn thời gian của người còn lại." Lý Thái Nguyên gương mặt hớn hở rời đi, vừa lúc đến lượt Lý Huyền bước tới. Gương mặt hắn mỉm nở, hơi cúi người đặt túi chứa vật lên bàn, tiếp đó lễ phép nói: "Gia lão đại nhân, đây là ô kim thiết đệ tử đào được." Lý Huyền Mai cầm lên túi trữ vật, quét qua bên trong số lượng một cái, đôi lông mày xinh đẹp ngay lập tức cau lại. "60 cân." Lý Huyền nghe được ngữ khí chất vấn, hắn chỉ ngượng ngùng gãi đầu cười xấu hổ, đúng cả nửa ngày cũng không thể nói được lời gì. Không còn cách nào khác, từ 3 ngày trước, khi hắn thử tu luyện bên trong hầm mộ một lần, phát hiện tu vi của bản thân giống như cưỡi ngựa phi nhanh, làm sao còn có tâm tư tiếp tục đào quáng. Có thể đào được 60 cân, vẫn là bởi vì sợ rằng sản lượng quá ít, sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi hầm mộ thay người khác vào. Lý Huyền Mai sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Lý Huyền đã xen lẫn mấy phần khó chịu. Tên thiếu niên trước mặt, mấy ngày trước nàng vẫn rất vừa ý nhìn bề ngoài là kiểu người thành thật, lời nói cũng khá dễ nghe. Nhưng từ 3 ngày trước, tên này giống như trở nên lười biếng. Sản lượng một ngày thấp hơn một ngày, lúc đầu 80 cân, hôm qua còn 70 cân, hôm nay trực tiếp còn 60 cân. Sản lượng ô kim thiết nào được, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị trong tộc của nàng sau này. Nhìn Lý Huyền dáng vẻ lúng túng, Lý Huyền Mai lấy ra âm hồn phiên quăng lại cho hắn, ngữ khí lãnh đạm vang lên. "Hôm qua còn dư 30 điểm kim công, cộng thêm hôm nay 60 điểm, tổng 90 điểm kim công. Được rồi, mau đi đi, tránh làm mất thời gian của người phía sau." Lý Huyền nhận lại âm hồn phiên, dáng vẻ có chút xấu hổ cười trừ rời đi. Về tới phòng của mình, lúc này mọi người đa phần đều đã nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Thật ra việc ngủ đối với một tu sĩ cũng không quá quan trọng, bởi vì việc đã tọa tu luyện, trong lúc vô hình đã có thể thay thế được một bộ phận của việc đi ngủ. Cầm trên tay âm hồn phiên, ý thức của hắn chìm vào bên trong. Lúc này bên trong phiên, ngoại trừ bản mệnh lệ quỷ của hắn ra, thì còn có một con lệ quỷ khác. Con lệ quỷ này chỉ là oán quỷ, sức chiến đấu ngang với thông mạch cảnh, đối với trợ giúp của Lý Huyền không có tác dụng gì nhiều, nhưng cũng có thể dùng nó đút cho bản mệnh quỷ làm chất dinh dưỡng. Đương nhiên, chuyện này vẫn phải đợi hắn bước vào khai linh cảnh tầng 2, bây giờ chỉ là làm dự trữ trước thôi. Thở nhẹ một hơi, hắn dự định đắm chìm vào tu luyện. Nếu có thể ở trong hầm mỏ tu luyện thì quá tốt rồi. hắn thật sự muốn ở lại trong hầm mỏ tu luyện, chỉ bởi vì tốc độ tu hành ở trong đó quá nhanh. Nhưng cũng đáng tiếc, quy định ở đây trước 10 giờ tối, tất cả mọi người phải rời đi quan mỏ. Chuyện này cũng khiến Lý Huyền chỉ có thể tranh thủ trong lúc đào quáng tu luyện. Mặc dù sản lượng sẽ giảm đi nghiêm trọng, thậm chí khiến Lý Huyền Mai cảm thấy hắn khó chịu. Nhưng có sao đâu chứ? Những chuyện này so với tu vi của bản thân tăng trưởng, chính là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Giống như trước đó hắn đã từng nói, khi không ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân, khẩu hiệu vì gia tộc cống hiến vẫn được hắn treo bên miệng. Nhưng nếu tổn hại lợi ích của chính mình, vậy thì thật xin lỗi, phải dùng gia tộc lợi ích đến để bù đắp. Chưa nói đến đây vẫn chưa phải hy sinh lợi ích gia tộc, mỗi ngày hắn vẫn chăm chỉ bỏ ra 8 tiếng đào quáng đấy thôi. Chương 62, quỷ dị mặt người chương 62, quỷ dị mặt người 3 tháng sau. Lúc này bên trong hầm mộ đã rất khác xưa. Bên trên vẫn chỉ là 10 cái đường hầm nhỏ được đào sâu xuống dưới lòng đất. Nhưng bên dưới lại hoàn toàn khác biệt, giống như rễ của một cái cây cổ thụ, 10 đường hầm chính vẫn là trụ cột. Nhưng ngoài ra lại chia thêm hàng trăm nhánh nhỏ khác nhau nữa. Đường hầm ngắn nhất cũng có vài chục mét, dài hơn thậm chí đã hơn 100 mét sâu. Nhưng nếu chú ý kỹ, sẽ thấy có một cái đường hầm nhìn rất khác biệt. Nó hoàn toàn khác những đường hầm còn lại. Nó chỉ có duy nhất một đường đâm sâu xuống dưới, giống như người đào ra nó không hề có ý định chuyển hướng vậy. Đường hầm này chính là của Lý Huyền. Hắn đào đường hầm rất kỳ lạ, chỉ có một lối đi nhỏ cao ước chừng 3 mét, rộng hơn 2 mét, cứ thế đâm chết xuống dưới. Nhìn qua hoàn toàn không giống một người đang khai thác quáng, mà giống một người đang muốn đào một lối đi bí mật hơn. Mà Lý Huyền làm khác người như vậy cũng là có nguyên nhân. Hơn một tháng trước, hắn phát hiện càng tiến sâu xuống dưới lòng đất, nồng độ âm khí càng thêm dày đặc, tốc độ tu luyện của mình càng thêm nhanh chóng. Từ ngày đó về sau, mục tiêu của hắn chính là muốn đào sâu xuống dưới. Cho dù tỷ lệ khai thác ra ố kim thiết lại vì vậy mà giảm đi, nhưng trong mắt hắn thật sự không đáng nhắc đến. Nhanh, khai linh tầng 2 cách ta không còn xa. Lý Huyền đang khoanh chân ngồi đả tọa tu luyện, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt âm u giống như vực sâu kia, lúc này cũng không nhịn được lóe qua một tia kích động cảm xúc. Đột nhiên, âm ầm một trận chấn động mạnh lại truyền đến, mặt đất dưới chân hơi rung chuyển. Một chút đá vụn ở tầng nham thạch phía trên, dưới áp lực của chấn động không còn có thể trụ vững lộn bộp rơi xuống. Hai mắt Lý Huyền rất bình tĩnh, trong 3 tháng này hắn đã nhiều lần trải qua hầm mộ chấn động, nhiều lần thành quen, cho nên đối diện hoàn cảnh lúc này hắn rất bình tĩnh. Dừng lại tu luyện, không nhanh không chậm đứng dậy, bắt lấy âm hồn phiên, nhẹ nhàng lung lay mặt phiên. Một lượng âm khí dày đặc hơn trước đó nhiều lần được thả ra, hòa làm một thể với âm khí xung quanh quỷ vực đã được triển khai. Ngay lập tức, âm khí xung quanh lưu chuyển mãnh liệt, dần dần ngưng tụ thành hình một cỗ quan tài, bao phủ Lý Huyền ở trong. Quỷ vực mở ra, quỷ quan tài được thi triển, hắn đã vào trạng thái cảnh giác tột cùng, chỉ chờ đợi lệ quỷ sắp xuất hiện. Nhưng sau khi chấn động qua đi được một lúc rồi, Lý Huyền cũng duy trì cảnh giác rất cao rồi, thì lại không thấy điều gì bất thường phát sinh. Chẳng lẽ lần này không có lệ quỷ xuất hiện? Một lúc sau, vẫn không thấy bất kỳ điều gì phát sinh, khu tà lệnh đeo bên hông cũng không có cảm ứng. Lý Huyền trong lòng nghi hoặc, nội tâm muốn chờ đợi thêm một lúc nữa xem sao. Nhưng cảm ứng linh lực trong đan điền không còn nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể thu lại quỷ vực. Quỷ quan tài dần dần hư hóa, khi sắp bị hoàn toàn tản đi lúc, đột nhiên ánh mắt của Lý Huyền bất thình lình trở nên sắc bén, quỷ quan tài sắp tản đi lại một lần nữa được ngưng tụ. Xem chút nữa thì trúng kế của con tiểu quỷ nhà ngươi. Nhưng mà, sau khi hắn nói xong câu này, chờ đợi thêm một lúc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Gương mặt Lý Huyền mới triệt để thả lỏng một hơi. Thật sự không có. Lúc này quỷ quan tài mới thật sự được cho tản đi, hóa thành một luồng âm khí hòa vào trong thiên địa. Hắn giả bộ cho tản đi thuật pháp, tiếp đó lại ngay lập tức ngưng tụ lại. Đây cũng là một chiêu phòng địch hắn tự nghĩ ra. Một chút tiểu mưu kế, thành công thì coi như kiếm lợi, không thì cũng chẳng mất gì. Thôi thì hôm nay tạm dừng tu luyện đi, tập trung đào quáng vậy. Tự mình nói nhỏ một câu. Tiếp đó Lý Huyền cầm quốc chim đang được dựng ở một bên, bắt đầu dùng sức đào quáng. Thật ra Lý Huyền lúc này nội tâm vẫn còn rất cảnh giác. Bên ngoài hắn chăm chỉ đào quáng, nhưng tâm ý phần lớn vẫn dò xét xung quanh. Những lần chấn động trước đó, ít thì xuất hiện một con lệ quỷ, nhiều thì vài ba con. Thậm chí có những lần còn xuất hiện cấp bậc vũ quỷ. Lần này lại không có chuyện gì xảy ra, khiến hắn thật sự là không thể yên tâm được. Thà rằng xuất hiện một con đoán quỷ rất yếu sau đó bị hắn thu phục, lòng cảnh giác của hắn cũng sẽ giảm bớt mấy phần. 10 phút qua đi, lòng cảnh giác của Lý Huyền vẫn còn rất cao. 30 phút qua đi, lòng cảnh giác của Lý Huyền giảm đi vài phần. Một tiếng qua đi, lòng cảnh giác của Lý Huyền trực tiếp giảm đi hơn phân nửa. Win, win, win. Khi Lý Huyền đang chăm chú đào quáng thì hắn lại không biết rằng, ngay trên đỉnh đầu mình, khoảng cách chỉ hơn 1 mét, đang có một gương mặt người lạnh lùng nhìn xuống. Chính xác là chỉ có một gương mặt nô ra, còn thân thể cùng sau đầu vẫn giấu ở phía trên tầng nham thạch. Gương mặt này đã xuất hiện ở đây rất lâu rồi, nó vẫn lạnh lùng nhìn Lý Huyền làm tất cả những trò mèo vừa rồi. Không lên tiếng, không biểu lộ cảm xúc, một gương mặt trắng bệch giống như người chết đã lâu. Nó nhìn chăm chú Lý Huyền, nhưng Lý Huyền hoàn toàn không cảm giác được mình bị nhìn trộm. Phải biết, tu sĩ khi bước vào khai linh, ngũ giác đều được cường hóa qua một lần, thậm chí còn sinh ra giác quan thứ 6, rất mẫn cảm với việc bị người khác nhìn lén. Chưa nói đến gương mặt này đã nhìn chằm chằm vào Lý Huyền rất lâu, thậm chí khoảng giữa hai người lại còn rất gần. Chỉ hơn 1 mét mà thôi. Trước đó, nó cảm nhận được cảm xúc của Lý Huyền cực kỳ cảnh giác, đến bây giờ đã triệt để bỏ xuống phòng bị. Gương mặt trắng bệch giống với người chết, bất chi bất giác lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị. Từ phía trên thò ra hai bàn tay, xuyên qua lớp đất đá, không một tiếng động áp sát rất gần cái đầu nhỏ bên dưới. Lúc này cả nửa người của nó đã vươn ra khỏi đỉnh đầu tầng nham thạch. Đột nhiên nó thấy thiếu niên bên dưới quăng quốc chim sang một bên, trực tiếp ngồi bậy xuống đất thở hổn hển. Lý Huyền dừng lại vung quốc chim, mồ hôi ướt đẫm cả người. Hắn bởi vì quá mệt mà thở dồn dập, nồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn trực tiếp vứt quốc chim sang một bên, ngồi bệnh xuống đất nghỉ ngơi. Chương 63, yếu như vậy chương 63, yếu như vậy nụ cười quỷ dị trên gương mặt giống như người chết hơi dập tắt, lưu lại không rõ ràng phát giác một tia khác lạ cảm xúc. Nó không cam tâm cứ thế từ bỏ con mồi. Thân thể của nó lại rời khỏi tầng nham thạch phía trên một chút, nhưng vẫn không thể với tới Lý Huyền đang ngồi phía dưới. Rồi thân hình của nó lại hơi thò ra thêm một chút, toàn bộ thân hình đã gần như rời khỏi tầng nham thạch phía trên, chỉ còn lại hai phần đầu gối là vẫn dính lại. Lý Huyền đang ngồi bên dưới nghỉ ngơi, bất ngờ cảm nhận được khu tà lệnh đang đeo bên hông dần nóng lên. Hắn biến sắc, cảm giác cảnh báo mãnh liệt khiến hắn vô thức làm ra phản ứng, ngẩng đầu lên xem. Đập vào mắt chính là một thân hình quỷ dị đang treo ngược ở tầng nham thạch bên trên. Một gương mặt giống như người chết đang nở ra nụ cười quỷ dị. Hai bàn tay cách đỉnh đầu mình không quá nửa mét. Không có làm ra nửa giây chần chừ, Lý Huyền phản xạ cực nhanh lăn người qua một bên. Cùng lúc, thân hình quỷ dị có gương mặt giống như người chết cũng đã hoàn toàn rời khỏi tầng nham thạch bên trên, đưa tay ra chụp xuống vị trí ngay đầu của Lý Huyền. Đương nhiên, đấy là một giây trước vị trí. Bây giờ Lý Huyền đã kịp thời lăn lộn qua một bên, tránh né cú bổ chí mạng này. Bịch thân hình lệ quỷ hoàn toàn rơi xuống, ngã song xoài ở trên mặt đất, khí tức cũng hoàn toàn bại lộ. Nhất giai vũ quỷ. Lý Huyền sau khi lăn lộn một vòng tránh né cú bổ liền lập tức đứng dậy, lấy ra âm hồn thiên. Bàng bạc âm khí tràn ra xung quanh, cấp tốc hình thành một mảnh quỷ vực bao phủ toàn bộ đường hầm. Ánh mắt của hắn cực kỳ cảnh giác, biểu cảm cũng có một tia may mắn sống sót qua tai nạn, phía sau lưng thì mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Đáng chết, thật sự có một con lệ quỷ xuất hiện. Tại sao ta hoàn toàn không thể phát hiện, ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Trong nội tâm của hắn lúc này thật sự cảm kích gia tộc, nếu không phải có khu tà lệnh báo động, bản thân bây giờ cho dù không chết cũng phải chịu thương nặng. Lệ quỷ sau khi bại lộ trước mặt Lý Huyền, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng vô cảm bây giờ đã trở nên dữ tợn. Một đôi con ngươi cấp tốc đỏ lên như máu, trong miệng răng nanh cùng móng tay dài ra, trực tiếp mất đi lý trí cùng bình tĩnh trước đó, điên cuồng lao thẳng tới. Lý Huyền sau khi kinh sợ qua đi, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn tới, hai tay bấm pháp quyết cực nhanh. Thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Vu quỷ trảo tầng thứ hai dưới sự gia trì của quỷ vực, gần như ngay lập tức được thi triển ra. Ầm. Lệ quỷ vung ra một trảo muốn đánh tan đi vu quỷ trảo, nhưng không thành công. Ngược lại trực tiếp bị vu quỷ trảo tầng thứ hai đánh bay đi, văng thẳng vào tường. Bất thình lình xảy ra một màn, khiến Lý Huyền cũng không kịp phản ứng đến. Hả? Yếu như vậy sao? Lệ quỷ này ra sân dọa người như vậy, xém chút nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, bây giờ lại dễ dàng bị vu quỷ trảo tầng thứ hai đánh bay đi. Thậm chí vì chịu phải trọng thương, khí tức còn giảm đi một chút. Mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không có ý định để con lệ quỷ này có thời gian khôi phục. Vu quỷ trảo tầng thứ hai lại một lần nữa được thi triển ra. Ầm. Chịu thêm một đòn trực diện, khí tức của nó lại rơi xuống thêm một chút. Lý Huyền nắm bắt chuẩn thời cơ, hắn tế ra âm hồn phiên lơ lửng trước người. Hai tay bấm pháp quyết cực nhanh. Âm khí bên trong quỷ vực xoay chuyển mãnh liệt, cuồn phong nổi lên từng cơn. Xung quanh thân hình lệ quỷ dần hiện lên những sợi xiềng xích đen, được ngưng tụ bằng âm khí, trói chặt lấy nó. Tiếp đó mặt phiên khẽ lung lay, lệ quỷ không có sức chống trả liền bị thu vào bên trong. Một con lệ quỷ thiếu chút nữa liền lấy được Lý Huyền mạng nhỏ, sau khi lộ diện lại bị dễ dàng thu phục, ngay cả hắn cũng có cảm giác không chân thật cho lắm. Bởi vì chịu phải một lần thiệt thòi, cho nên lúc này hắn cực kỳ cảnh giác. Ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn xung quanh mọi ngóc ngách, dưới chân, trên đầu tầng nham thạch đều không có buông tha. Mãi đến một lúc sau cho dù không phát hiện gì, cũng không có yên tâm. Lý Huyền im lặng một lúc, cuối cùng lựa chọn rời khỏi hầm mộ, tiến tới bên ngoài gọi cứu viện. Hắn là khai linh cảnh tầng 1, không thể phát hiện xung quanh các thường, nhưng nếu là động lực tới thì chưa chắc. Người thúc thúc này đã đột phá đến khai linh tầng 8. Sức mạnh hay giác quan đều vượt xa hắn, có lẽ có một chút phát hiện khác lại không biết chừng. Vừa mới rời khỏi đường hầm nhỏ của mình, hắn đã nhìn thấy Đồng Lực với biểu cảm lo lắng chạy tới. Đồng Lực bởi vì sau trận chấn động qua đi, không có cảm nhận được khu tà lệnh của Lý Huyền truyền tới báo động. Hắn tưởng rằng không có lệ quỷ xuống tới, hoặc vừa xuất hiện liền bị Lý Huyền nhanh chóng chém giết, mới dẫn tới khu tà lệnh không kịp cảnh báo. Vừa rồi lại bất ngờ cảm nhận được khu tà lệnh báo động, lúc này mới lo lắng chạy tới, thì đã thấy Lý Huyền đã bình an vô sự. Sau khi nghe Lý Huyền giảng giải sơ qua lý do, Đồng Lực thần sắc nghiêm trọng tiến vào trong kiểm tra. Thằng nhóc ngươi đào hầm thật kỳ lạ. Thấy đường hầm của Lý Huyền có chút kỳ lạ, Đồng Lực không nhịn được cười nói một câu. Lý Huyền nghe xong gãi đầu cười hì hì. Cháu phát hiện càng đào sâu xuống lòng đất, âm khí càng thêm dày đặc. Mà thúc cũng biết cháu là âm hệ tư chất mà, hoàn cảnh tu luyện tốt như này đương nhiên không thể bỏ qua. Đồng Lực cũng chỉ là tiện miệng nói một câu, chứ hắn cũng biết được Lý Huyền đào hầm như vậy nguyên nhân. Đồng Lực tốn khá nhiều thời gian, dò xét trên dưới một lần, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào mới thôi. Được rồi, lần này thật sự không có lệ quỷ ẩn nút trong hầm đâu, thằng nhóc ngươi cứ yên tâm mà đào cắm đi. Nghe được ngữ khí chắc chắn của Đồng Lực, nội tâm Lý Huyền mới triệt để thả lỏng một hơi. Đồng Lực là khai linh tầng 8, thật sự rất hiếm có con lệ quỷ nào dưới sự dò xét của hắn mà không bị phát hiện. Cho dù có, đó cũng là thất hoặc bát giai vũ quỷ, cấp độ đó tồn tại, muốn giết Lý Huyền hoàn toàn có thể làm từ lúc nãy rồi. Bản thân có cẩn thận đến mấy cũng khó sống sót. Đối mặt sức mạnh áp đảo, dựa vào chiêu trò hay cẩn thận đều vô dụng. Chương 64, vô tức quỷ. Chương 64, vô tức quỷ. 10 giờ tối, mọi người lần lượt rời khỏi hầm mộ. Lý Huyền tiến tới giao nộp ố kim thiết mình đào được, 70 cân. Lý Huyền Mai xem sơ qua bên trong ô kim thiết, thấy số lượng chỉ có nhiêu đó, nàng cũng lười phản ứng thêm. Lấy ra một viên linh thạch, cùng với âm hồn phiên một chỗ quăng trả lại cho hắn, thanh âm bình thản vang lên. hôm qua ngươi còn dư 30 điểm kim công, cậu cả hôm nay nữa là vừa tròn một viên linh thạch. Nhận lấy linh thạch, Lý Huyền lễ phép cảm ơn một câu, tiếp đó xoay người rời đi. Về tới phòng của mình, hắn mới triệt để thả lỏng một hơi, lấy ra âm hồn viên. Bên trong viên lúc này đã có 10 con lệ quỷ khác nhau. Ngoại trừ bản mệnh lệ quỷ ra, còn có 2 con cấp bậc vu quỷ khác, cùng 8 con cấp bậc oán quỷ. Nhiều đây đều là thu hoạch của hắn, sau những lần hầm mộ chấn động, âm khí dâng lên. Oán quỷ xuất hiện, gần như không tốn bao nhiêu thời gian liền bị âm hồn viên thu phục. Con vu quỷ thì lại có chút khó khăn hơn, nhưng nói chung cũng chỉ phiền phức thêm chút mà thôi. Chỉ có hôm nay xuất hiện con lệ quỷ có bản lĩnh ẩn nút cực giỏi này, là làm hắn suýt chút lật thuyền. Sau khi bình tĩnh lại, Lý Huyền cũng nhớ đến trong chăn nuôi quỷ chân giải, U Quỷ đạo nhân cũng có đề cập tới một con lệ quỷ tên là Vô Tức Quỷ. Vô Tức Quỷ thiên phú ẩn nấp rất giỏi, lại có bản lĩnh đi xuyên tường. Khi nó cùng một vật thể nào đó dung hợp với nhau, gần như không để lộ chút khí tức nào, lúc này ngay cả ánh nhìn của bản thân cũng có thể ẩn giấu. Ngoài ra vẫn còn có một thiên phú khác, chính là cảm nhận được tâm tình của người khác. Biết khi nào đối thủ đang ở trạng thái vô cùng cảnh giác, lại biết được khi nào đối thủ tâm tình triệt để thả lỏng. Phối hợp với thiên phú ẩn nấp cao thâm, cùng đi xuyên tường bản lĩnh, chính là trời sinh đánh lén giả. Nếu lúc đó không phải Lý Huyền may mắn, lại bởi vì lệ quỷ gần như rời khỏi tầng nham thạch phía trên, cũng bởi vậy khí tức bại lộ, bị khu tà lệnh cảm nhận được quỷ khí kịp thời cảnh báo, có lẽ hắn lúc này thật sự đã chết trong hầm mộ mà không ai hay biết. Vô Tức Quỷ có nhiều ưu điểm như vậy, đương nhiên cũng sẽ có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó chính là sức chiến đấu rất yếu. Độ nguy hiểm của nó đến từ lúc chưa bị phát hiện, nếu như bị phát hiện rồi, tình trạng cũng giống như trưa nay trong hầm mộ. Bị Lý Huyền hai chiêu đánh gần chết, tiếp đó dễ dàng liền bị âm hồn phiên thu phục. Nhìn Vô Tức Quỷ, khóe miệng hắn vô thức cong lên. Lệ quỷ này mặc dù chỉ là nhất giai vu quỷ cấp bậc, nhưng thiên phú không tệ. Nếu xét giá trị có lẽ không thua kém bản mệnh quỷ của ta là bao, ít nhất cũng phải được 100 viên linh thạch đi. Đương nhiên, Lý Huyền không có ý định bán nó. Hàng tốt như này không phải lúc nào cũng có thể may mắn gặp phải, bán đi thật sự rất đáng tiếc. Chú tâm bồi dưỡng một chút, tăng nó lên nhị tam giai vu quỷ cấp bậc, thiên phú ẩn nấp được tăng cường. Đến lúc đó dùng nó để đánh lén hay làm chút chuyện bí mật, vậy thì còn gì bằng. Mặc dù ý nghĩ rất mê người, nhưng hắn cũng không có ý định bây giờ liền thực hiện. Nói sao đây nhỉ? Bởi vì hắn quá yếu. Khống chế một con nhị giai vu quỷ là bản mệnh quỷ đã có phong hiểm nhất định rồi. Hiện tại lại có thêm hơn chục con lệ quỷ khác được tu phục, cũng đặt bên trong âm hồn viên. Thật ra chỉ những này cũng không phải Lý Huyền cực hạn, nhưng sau này chấn động trong hầm mỏ vẫn còn xuất hiện đều đều. Nếu như còn không biết sống chết tăng cường cho lệ quỷ bên trong thêm nữa, hắn thật sự sợ rằng phải bị phản vệ. Không có công pháp hay thuật pháp nào là vô địch tuyệt đối, bất kỳ thứ gì đều có một mức giới hạn của riêng nó, cho dù là công pháp hay thuật pháp hoàn mỹ đến đâu cũng vậy. Càng dùng luyện quỷ quyết khống chế lệ quỷ càng mạnh, âm hồn viên càng thu phục nhiều lệ quỷ, đường đến cái chết của Lý Huyền lại càng gần thêm một bậc. Mặc dù nói thẳng ra có chút tàn khốc, nhưng muốn khống chế vượt qua bản thân lực lượng, làm sao lại không phải trả ra đại giới đâu. Mà trong khi các thiếu niên thiếu nữ đang say giấc ngủ hoặc đang chuyên tâm tu luyện, thì cùng một thời điểm, bên trong hầm mộ lại là một cảnh tượng khác đang phát sinh. Nếu như Lý Huyền ở trong hầm mộ lúc này, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lượng âm khí ở đây hiện tại nồng đậm hơn ban ngày nhiều lần, gần như đã tạo thành sương mù. Nhìn hầm mộ lúc này, không khác gì một mảnh chân chính quỷ vực. Thường thân hình mờ ảo thỉnh thoảng lại từ góc nào chui ra. Khí tức mạnh yếu khác nhau, nhưng không ngoại lệ đều là cấp bậc vũ quỷ. Có nhất giai vũ quỷ, cũng có tứ giai vũ quỷ, thậm chí lâu lâu còn có khí tức của thất giai vũ quỷ ẩn hiện. Đồng Lực, Uyên Vân, Đức Sơn, ba người này hiện tại đều đang tế ra mình pháp binh, cùng một con quỷ thú chiến đấu. Quỷ thú đầu mọc hai sừng, răng nanh dài nhọn, hình thể giống với sư tử, nhưng lại cao gần 3 mét, phát ra khí tức của thất giai vũ quỷ. Chiến trường hiện tại, lấy Đồng Lực làm chủ công, Đức Sơn cùng Uyên Vân một bên đánh nhiệm trợ, cùng với đề phòng xung quanh bất ngờ xuất hiện lệ quỷ đánh lén. Đồng Lực cao trên dưới 1m8, làn da màu đồng, để lộ ra cơ bắp cường tráng. Trong tay cầm theo một chiếc đũa lớn, khí huyết bàng bạc như sóng biển mãnh liệt, từng giọt mồ hôi vừa mới chảy ra, liền bị bốc hơi thành một luồng khói trắng phiêu phủ. Đũa lớn mà hắn cầm trong tay thật sự rất lớn, chỉ riêng phần cán thôi cũng dài ước chừng 1 mét. Toàn bộ đều được rèn bằng kim thiết, trọng lượng phải có 400-500 cân nhiều. Mặc dù nặng vài trăm cân, nhưng Đồng Lực cầm trong tay lại uy vũ vô cùng thoải mái, giống một món đồ chơi bằng nhựa hơn là được rèn từ kim thiết. Đương nhiên, là một kiện trung phẩm pháp binh, nó cũng thể hiện ra thuộc về bản thân bất phàm một mặt. Mỗi một lần va chạm, đều có thể đánh tan đi một lượng hắc khí trên thân quỷ thú. Ầm. Trong hầm mỏ liên tục vang lên những tiếng ầm vang nổ lớn, chấn động không ngừng. Tiếng gào thét gầm lên của quỷ thú, cùng tiếng rít gào của lệ quỷ, pha lẫn tiếng quát tức giận của ba người, khiến người ta nghĩ rằng trong hầm mỏ thật sự có một đội quân đang chiến đấu. Nhưng tất cả động tĩnh bên trong hầm mỏ, cho dù có tác động lớn đến đâu, cũng đều bị một tầng trận pháp ngăn cách hoàn toàn. Bên ngoài Lý Huyền đám người mặc dù chỉ cách vài chục đến 100 mét phạm vi, nhưng hoàn toàn không phát hiện chút động tĩnh nào. Chương 65, nhị giai ô kim thiết chương 65, nhị giai ô kim thiết 2 tháng sau, trong hầm mỏ. Khi mọi người đã tan tầm, bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị chiều tiếp tục đào quáng, thì ngay tại một đường hầm sâu hơn 100 mét, được chiếu sáng bởi những viên tinh thể màu lam, ở cuối đường hầm có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi đả tọa. Âm hồn viên phiêu phủ sau lưng, một đường âm khí làm dây nối với thiếu niên, phụ trợ tu hành, mà tu vi của hắn đang lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường tăng cao. Một lúc sau, khi những người khác đang nghỉ chưa xong bắt đầu quay trở lại đào quáng, những tiếng binh binh bang bang lại vang lên trong hầm mỏ mờ tối. Lúc này thiếu niên mới mở hai mắt ra, chậm rãi dừng lại tu hành, cảm nhận linh lực bên trong đan điền của mình đã sắp chạm đến cực hạn, trong hai con ngươi của Lý Huyền vô thức lóe lên một tia vui mừng. Nhanh không vượt quá một tháng nữa, e rằng ta liền có thể bước vào khai linh tầng 2. Nếu như theo bình thường mà tính, với tư chất của Lý Huyền, phải tu hành ước chừng 2 đến 3 năm mới có thể đột phá đến khai linh cảnh tầng 2. Nhưng sau khi tiến nhập hầm mỏ về sau, tu vi của hắn tăng nhanh đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tính ra sau khi Lý Huyền đột phá khai linh, tu luyện ước chừng 1 năm liền đột phá khai linh tầng 2. Tốc độ này cho dù so sánh với thượng phẩm tư chất cũng không hề thua kém. Đương nhiên Lý Huyền Vân nàng này ngoại trừ. Lý Huyền Vân năm nay mới trên dưới 16-17 tuổi, tu vi đã là khai linh tầng 5 rồi. Nếu tính từ 12 tuổi đo tư chất mở khiếu mạch, vậy thì nàng này từ lúc bắt đầu tu hành cho đến lúc đột phá khai linh tầng 5 cũng chỉ tiêu tốn 5 năm. Chính là ngang tàng như vậy, người khác có khi mất 5 năm mới có thể đột phá một tầng, nàng 5 năm trực tiếp đột phá 5 tầng. Lý Huyền suy đoán, Huyền Vân tư chất rất có thể đạt tới 60 điểm, chỉ thiếu chút nữa liền chạm đến địa phẩm tư chất cái kia. Nếu không thì không thể giải thích được, vì sao tu vi của nàng này lại tăng nhanh đến vậy. Tư chất được phân chia 5 điểm đến 24 điểm là hạ phẩm tư chất, 25 đến 44 điểm là trung phẩm tư chất, 45 đến 64 điểm là thượng phẩm tư chất, 65 đến 84 điểm là địa phẩm tư chất, 85 đến 100 điểm là thiên phẩm tư chất. Thở nhẹ một hơi, Lý Huyền Thông còn tiếp tục tu luyện nữa, mà đứng dậy, cầm lấy một bên quốc chim bắt đầu đào quáng. Win, win, win. Càng đào sâu xuống dưới, tầng đất đá bên dưới càng thêm cứng chắc, cũng càng thêm khó đào. Đương nhiên, gỗ kim thiết cũng càng nhiều hơn. Ở độ sâu này, trung bình một tiếng đã có thể đào ra 7-8 cân. Nếu chăm chỉ, một tháng kiếm 50 viên linh thạch không thành vấn đề. Không chút nguy hiểm nào, cũng có thể so với khai linh tầng 3 tán tu, liều mạng đi kiếm linh thạch. Lý Huyền sau 3 giờ liên tục đào quáng, mồ hôi chảy ra ướt đẫm toàn thân, giống như vừa mới tắm xong. Thành quả cũng không tệ, được ước chừng 26-27 cân ố kim thiết. Hắn dự định gắng đào đến 30 cân rồi tạm thời nghỉ mệt. Nhưng khi tiếp tục đào xuống, hắn cảm giác trước mặt mình tầng nham thạch đất đá này càng thêm cứng. Phải mất rất nhiều khí lực mới có thể đào xuống được một khối nhỏ. Lông mày hắn chỉ hơi nhíu, nhưng không có ngừng lại mà tiếp tục đào đi xuống quốc chim một lần rồi lại một lần được vung xuống, sau khi một mảng đất đá cùng nham thạch xen lẫn rơi xuống. Tầm mắt Lý Huyền chú ý đến một viên sỏi nhỏ màu vàng, có những chấm đen nhỏ bên trên bề mặt. Lại thêm một viên. Hơi cúi người nhặt lấy viên sỏi nhỏ, nhưng khi vừa cầm vào tay, ngay lập tức hắn phát hiện ra có điều gì không đúng. Nhị giai ô kim thiết. Viên sỏi nhỏ này mặc dù kích thước là bằng những viên sỏi trước đó, nhưng trọng lượng lại nặng gấp đôi, ước chừng 1 cân. Ô kim thiết đơn giản phân biệt phẩm giai, chính là so sánh trọng lượng. Trung bình nhất giai ô kim thiết, một viên sỏi nhỏ nặng tầm nửa cân, nhị giai nặng gấp đôi, tam giai thậm chí nặng gấp nhiều lần. Cứ thế mà tính, thì trong tay hắn viên ô kim thiết này phải là nhị giai cấp độ. Mặc dù đào được một khối nhị giai ô kim thiết, nhưng biểu tình của Lý Huyền không có quá lớn thay đổi. Nhị giai ô kim thiết mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải chưa từng đào qua. Dù sao bản thân cũng đào quáng được gần nửa năm, thỉnh thoảng đào được một khối nhị giai ô kim thiết, rất bình thường. Nhưng rồi khi hắn tiếp tục đào lấy, thần sắc trên mặt cũng dần dần thay đổi. Một viên, hai viên, ba viên, càng đào, gương mặt càng hiện rõ biểu tình kinh ngạc. Một tiếng qua đi, Lý Huyền nhìn số lượng nhị giai ố kim thiết trong túi mình rơi vào trầm mặc. 10 cân. Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia kỳ lạ khác thường. Chẳng lẽ là đào trúng khu vực tụ tập nhị giai ố kim thiết rồi? 10 cân nhị giai ố kim thiết, trị giá bằng 100 cân nhất giai ố kim thiết. Một tiếng đào ra 100 cân ố kim thiết, cái này khiến Lý Huyền cũng phải trầm tư suy nghĩ. Nếu khu vực này thật sự có số lớn ố kim thiết tồn tại, vậy có thể tạm dừng việc đào sâu xuống, tiếp tục khai thác xung quanh xem thử. Một tháng kiếm nhiều hơn 20 hay 30 viên linh thạch, so với tu vi tăng lên thật sự không thể so sánh. Nhưng nếu con số vượt lên gấp 3-4 lần, cho dù là Lý Huyền cũng không lỡ từ bỏ. Với lại vẫn có thể vừa kiếm tiền vừa tu luyện, chỉ là tạm hoãn việc tiếp tục đào xuống thôi. Sau khi đào hết nhị giai ô kim thiết xung quanh, lại tiếp tục đào xuống cũng không muộn. Chậm vài ngày, không phải vấn đề gì lớn. Thời gian trôi qua đi đến 10 giờ tối, đám người xếp hàng lần lượt rời khỏi hầm mỏ, nộp lên ô kim thiết mình đào được hôm nay. Lý Huyền xếp ở phía sau đoàn người, nhìn thấy những người phía trước, sau khi nộp lên ô kim thiết mình đào được xong, Lý Huyền Mai đều sẽ nhắc nhở một câu đi sang một bên đứng đợi, chút nữa có chuyện muốn nói cho bọn họ. Thoáng chốc đã đến tiên hắn. Hơi không người đặt túi chứa vật lên bàn, Trương Gia vẻ mặt tươi cười nói: "Gia lão đại nhân, trong đây là ố kim thiết ta đào được trong hôm nay." Lý Huyền Mai gương mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ đưa tay cầm lấy túi chứa vật. Trong lòng cũng không có chút chờ mong hay thất vọng nào cả, thậm chí số lượng bên trong có bao nhiêu ố kim thiết, nàng đều có thể đoán được. Sản lượng của Lý Huyền không sai biệt lắm đều dừng ở 60 cân một ngày, trung bình bằng một nửa người khác. Dùng linh thức quét qua bên trong túi chứa vật một mặt, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ngay lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhiều nhị giai ố kim thiết như vậy, trong túi chứa vật của Lý Huyền đưa cho, ngoài âm hồn thiên, khu tà lệnh, cùng một thanh quốc chim ra, còn có hơn 20 cân nhất giai ố kim thiết, cùng ước chừng 30 cân nhị giai ố kim thiết. Biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp không quá 2 giây liền bị thu hồi. Nàng vẫn như cũ, ngữ khí lãnh đạm không cảm xúc băng lên. 30 cân nhị giai cùng 26 cân nhất giai, tổng 326 điểm kim công. Cộng với hôm qua ngươi còn lưu 71 điểm kim công, tổng là 397 điểm tất cả. Nói xong nàng lấy ra âm hồn phiên kèm 4 viên linh thạch cùng một chỗ quan tới. Khoan hãy rời đi, qua một bên cùng những người khác đứng đi.